Chương 58, ngươi là ai? Nhanh theo đại tỷ đầu của ta trên người xuống đến. Chương 58, ngươi là ai? Nhanh theo đại tỷ đầu của ta trên người xuống đến. Màu tím không rõ sinh vật. Bà tổ lò. Nghe được Lục Chiêu Nhiên câu nói về sau, Sĩ Hở tức khắc liền nghĩ đến nói muốn đi thử thử nàng bằng hữu tiêu chuẩn bà tổ lò. Không đến mức a. Bà tổ lò tốt xấu về trước là thân là Titan lưu kế giả dị ớt, nói nó lật thuyền trong mương cũng chỉ là trêu cợt mà thôi, sẽ không thật xong cho mình nói chúng rồi a. Vừa nghĩ tới đó, Sĩ Hở khoe miệng giật một cái, theo sau liền mở cửa. Cửa bị mở ra, Lục Chiêu Nhiên lúc này liền đang đứng ở cửa phòng ngủ, mà tại bên chân của nàng chính là đôi tay ôm ngực bà tổ lò. Đại lão, vừa vặn nó trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta, cướp đi trên tay của ta đầu cuối liền chạy, chỉ có điều ta bắt nó bắt trở về, nó nói nó nhận thức ngươi. Lục Chiêu Nhiên chỉ bên chân bà tổ lò, theo sau liền đối với Sĩ Hở nói ra. Nhưng không đợi Sĩ Hở mở miệng, bà tổ lò trước hết có chút khó chịu lên. Kiệt kiệt kiệt, cái gì gọi là bị ngươi bắt đến? Nó đưa ngón tay ra lấy Lục Chiêu Nhiên hét lên, rõ ràng là bổn đại gia nhìn ngươi thế mà có được thuấn di năng lực, thế là xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền cố ý không có truyền tống đi mà thôi, thật muốn trốn chạy lời nói, ngươi ngay cả bổn đại gia đôi khói đều ăn không đến. Nhưng Lục Chiêu Nhiên không có để ý nó, mà là tiếp tục nhìn về phía Sĩ Hở phương hướng. Sĩ Hở nâng trán, có chút bất đắc dĩ. Bà tổ lò, ta biết ngươi có năng lực này, nhưng ngươi sẽ không trước chuyển tống đi sau đó lại chuyển về dùng cái này đến chứng minh bản thân là có thể chạy thoát sao? Ngươi cần phải sau khi bị tóm mới nói bản thân có năng lực này, vậy người khác không cảm thấy ngươi là ở mạnh miệng sao? Thật mất mặt ta. Tê nghe được Sĩ Hở lời nói về sau, bà tổ lò một cái ngựa sau chiến thuật, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đại tỷ đầu nói rất đúng nha. Ta lúc ấy thế nào không ngờ đây? Bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Làm sao có thể? Bùn đại gia nhưng là dạ di ợt lão tổ vĩ đại nhất tạo vật, làm sao lại đần? Không ngu ngốc. Vậy ngươi cũng đừng quên lúc ấy ta là làm sao bắt đến ngươi. Nếu như không phải cái kia dùng tơ vàng nữ nhân, ta làm sao có thể liền như vậy mà đơn giản bị bắt được? Ách, cho nên Sĩ Hở đại lão, xin vì vị này là. Xem hai nàng hữu hảo tương tác, Lục Chiêu Nhiên lập tức liền khẳng định các nàng nhất định nhận thức, chỉ có điều, các nàng nói lời ta thế nào nghe không hiểu. Nghe được Lục Chiêu Nhiên, Sĩ Hở đem tầm mắt theo bạ tổ lò trên người chuyển đi, theo sau chỉ nó, đối với Lục Chiêu Nhiên giải thích nói, đây là ta trước kia đồng bạn, còn đến thân phận của nó nha, thì là Titan Nưu Kế dạ dị ở tạo vật. Titan Nưu Kế? Dạ dị ớt? Vị này là ai? Lục Chiêu Nhiên hơi nghi hoặc một chút, cái tên này nàng luôn luôn cũng chưa từng nghe qua. Dạ dị ớt lao tổ nhưng là vừa nghe có người xách lên dạ dị ớt về sau, bà tổ lọ liền trở không nổi muốn bắt đầu hít hà lên. Nhưng không đợi nó nói ra miệng, liền bị Sĩ Hở lấy tay che miệng lại. Dạ dị ớt xem như tiền bối của ta đi, nó cũng là một cái cấp S cường giả, thân thủ của ta chính là trước kia cùng nó học. Nói xong, Sĩ Hở liền đem bà tổ lọ cho nhấc lên vào phòng ngủ. Theo sau nàng xoay người nhìn về phía Lục Chiêu Nhiên, mặt nở nụ cười nói ra, "Tiểu Nhiên, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi, ta trước cùng bà tổ lò nói một ít chuyện." "Tốt, kia đại lao ngươi bận rộn." Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Chiêu Nhiên cũng rõ ràng Sĩ Hở có một số việc cũng không muốn làm cho nàng biết rõ, cho nên nàng liền cũng tức thời đem cửa phòng ngủ đóng lại về sau, liền rời đi cửa ra vào. "Sĩ Hở đại tỷ đầu, vì cái gì đột nhiên liền không cho ta nói a? Ta đều nói, thế giới này cùng chúng ta thế giới cũng lại khác nhau, tuy nhiên ở cái thế giới này có tà giáo tồn tại, nhưng tựa hồ là không có thần minh." Cho nên chúng ta không cần thiết đi nói ảm phỏ gì ở những chuyện kia. Được rồi. Nghe xong Sĩ Hở, bà tổ lò có vẻ hơi thất lạc, nhưng rất nhanh nó lại lần nữa phân chấn lên, kia Sĩ Hở đại tỷ đầu, chúng ta đây tiếp được tới làm gì nha, tiếp tục đi tìm tài bảo à, thân là tinh linh trộm cắp nhưng vẫn không đi tìm tài bảo, cái này tên có chút không phù hợp thực tế nha. Người đây không cần lo lắng, ta nơi này có là tài bảo cho người tìm. Nói xong, Sĩ Hở đem chính mình đầu cuối rút đi ra, đem trước thẩm nghiên chuyển cho bản thân căn cứ tình báo cho triển lộ đi ra, nhìn thấy trên màn hình mấy cái này căn cứ vị trí sao? Lúc ấy ta phải đi trộm trong đó một cái căn cứ, tiếp đó một lần liền trộm được hơn 6 triệu điểm tín dụng đây. Đại tỷ đầu, 6 triệu điểm tín dụng. Đại khái là giá bao nhiêu giá trị nha? Nghe được Sĩ Hở lời nói về sau, bà tổ lò gãi đầu một cái, có vẻ hơi nghi hoặc. Sĩ Hở suy tư một chút, theo sau liền có chút không xác định nói ra, nếu như đem những này tiền đều đổi thành hoàng kim lời nói, đại khái có thể đổi hơn 60 kg a. Hơn 60 kg. Cảm giác cũng không tính là rất nhiều nha, chúng ta trước kia tùy tiện đào ra một cái tài bảo, trong cảm giác cũng không chỉ có hơn 60 kg. Nghe thấy con số này về sau, bà tổ lò sau khi suy nghĩ một chút liền lấy tay dựng lên một vòng tròn, tựa hồ tại tự hỏi 60 kg hoàng kim thể tích. Được rồi, ta đều nói nơi này cũng không phải ảm phò gì ớt, nào có nhiều như vậy tài bảo cho ngươi trộm, ngươi đã biết đủ đi, đến lúc đấy trộm xong chúng ta bảy bà thành, như thế nào? Sĩ Hở che chán một cái, đối với bà tổ lò xem thường hơn 6 triệu điểm tín dụng chỗ tỏ vẻ bất đắc dĩ, tên này thuộc về là trước kia thấy qua thứ tốt quá nhiều rồi, dẫn đến hiện tại liền hơn 60 kg hoàng kim đều coi thường. Nghe được Sĩ Hở lời nói về sau, bà tổ lò mở to hai mắt nhìn, chớp mắt liền nhẹ nhàng rời đi Sĩ Hở bên cạnh, theo sau vươn một bàn tay, có chút không thể tin được chỉ vào Sĩ Hở nói ra, ngươi là ai? Nhanh theo đại tỷ đầu của ta trên người xuống đến. Đại tỷ đầu làm sao lại cùng ta bảy bà thành? Ha, xem ra cho ngươi nhiều phân một thành ngươi còn không vui, vậy 8-2 đi, cứ như vậy. Nhìn thấy bà tổ lò phản ứng, Sĩ Hở có chút cạn lời liếc mắt, theo sau liền nằm ở trên giường cầm ra đầu cối. Chờ chút, ta nói giỡn chơi đó a đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu ngài nhưng là ảm phò di ở thứ nhất thánh trộm, làm sao lại bị quỷ thượng thân đây? 73. Liền 73. Ngậm miệng, tiểu ba tử, ta muốn nghỉ ngơi, chính ngươi đi chơi, không có việc không được ở ý ta, trộm căn cứ sự tình buổi tối lại nói, còn đến là 73 còn là 82, đến lúc đấy nhìn ngươi biểu hiện, còn có chính là, đây là tương tự ảm phỏ gì ở thông tin phiến đá, chính ngươi nghiên cứu một chút. Nói xong, Sịp Hỡ liền đem trong đó một cái trộm được đầu cuối ném cho bà tổ lò. Tốt đại tỷ đầu. Không có vấn đề đại tỷ đầu. Đang nghe chia thành lại còn có chỗ cho thương lượng, bà tổ lò chớp mắt tinh thần rất nhiều, tại nói xong câu đó về sau, liền bắt đầu kinh doanh Sịp Hỡ ném cho bản thân đầu cuối. Thấy bà tổ lò đã yên tĩnh lại về sau, Sịp Hỡ liền bắt đầu hoán đổi lên thị giác, chỉ là phút chốc ở giữa, thị giác liền lần nữa về tới phỉ rẻ phở lì bên kia. Chương 59, Lục Âm Nguyên chương 59, Lục Âm Nguyên lúc này phỉ rẻ phở lì đã đi theo Diệp Vân trước các nàng đi tới thành phố biên giới. Mà nền nện sớm tại kéo một hồi về sau phát hiện không thế nào thuận tiện, thế là vẫn là bị nàng bỏ vào bên trong ba lô hệ thống rồi. Tại tòa thành thị này biên giới thiết lập một tòa tường thành, nhưng mà tòa tường thành này cũng không phải cổ đại loại kia dùng đống đá xây mà thành, mà là loại kia hiện ra màu xám kim loại sáng bóng mà chế tạo ra tường thành sắt thép. Mà tại phía dưới tường thành thì cũng là một cái kim loại làm có thể co rút cửa thành, ở cửa thành cửa ra vào, có rất nhiều cỗ xe cùng người đi đường ở trong đó vừa đi vừa về ngang qua. Nơi này chính là Lục Âm Nguyên, là đồng minh trật tự ở Europa biên cảnh thành thị, cũng là dựa gần nhất rừng rậm thành thị. Diệp Vân trước dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Sam giới thiệu. Sam gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã xem rõ ràng, theo sau nàng lại chỉ vào ở cửa thành xếp hàng cỗ xe cùng người đi đường hỏi rằng, tòa thành thị này cần thiết thân phận phân biệt. Nghe được Sam lời nói về sau, Diệp Vân trước đầu tiên làm mộng một chút, tiếp lấy nàng xem Sam kia màu bạc trắng thiết giáp, lại nhìn một chút cửa thành phương hướng, trong nhất thời cũng không biết đang tự hỏi thứ gì. Cái này hỏi rất khó trả lời sao? Thấy Diệp Vân trước bắt đầu phát khởi ngẩn, phi rẻ phở lì cảm giác có chút kỳ quái, nếu như cần, nàng liền lại tìm một cái phương pháp đi vào, nếu như không cần lời nói, vậy nàng liền có thể trực tiếp bảo. Nhưng là phi rẻ phở lì nàng tựa hồ là đã quên cái gì, nàng hiện tại là mở ra Sam nói chuyện, cho nên ban đầu chỉ là có chút nghi ngờ ngọt mật thiếu nữ âm, trước mắt thì trở thành băng giá vô tình cơ giới giọng điện tử. Câu nói này trực tiếp để Diệp Vân trước hết thể thân thể đều run rẩy, tiếp lấy nàng vội vàng nói, không có. Không có, bởi vì lúc thường Lục Âm Nguyên sẽ thường xuyên đến một chút người bên ngoài, cho nên liền dẫn đến rất nhiều thân phận không rõ rệt người cũng sẽ lại tới đây. Vừa mới bắt đầu Lục Âm Nguyên còn có thể xác nhận thân phận, nhưng dần dà lâu ngày về sau, chỉ cần ngươi không phải cái gì tướng mạo đặc biệt nổi danh tội phạm truy nã, không phải vậy chỉ cần là giao tiền xong liền có thể tiến đến. Nhưng mà nếu là có người dám ở trong thành phạm tội. Nói xong, Diệp Vân chức chỉ cửa thành bên cạnh một đám binh lính, thành vệ đội bọn hắn sẽ không bỏ qua người nọ. Theo sau nàng lại đặt hiệp hội lính đánh thuê biển số cho rút đi ra, nói ra, đã thế thành vệ đội cũng sẽ ở hiệp hội lính đánh thuê bên trên phát huy thác, căn cứ thực lực 100 đến mấy chục vạn điểm tín dụng không giống nhau, cho nên rất nhiều lính đánh thuê cướp đi bắt người đâu. Tốt, kia đi thôi. Thấy Diệp Vân chức không giống nói láo bộ dáng, Phí Dạ Phở Lì liền không có tiếp tục hỏi lại đi xuống, nàng tính toán đợi tiên tiến thành lại nói. Nhưng nếu quả như thật bị lừa, những thành vệ quân kia cũng đối với nàng không tạo được bao nhiêu phiền toái. Tốt tốt. Thấy Sam bắt đầu cất bước hướng đi cửa thành, Diệp Vân trước thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo phía sau vội vàng lôi kéo lấm cùng nhau đi theo. Như đã nguyện ý đi vào lời nói, vậy chí ít chứng minh vị cường giả này thì nguyện ý tuân thủ quy tắc, nàng cảm thấy tình cảnh của nàng hẳn là sẽ an toàn một chút. Ba người đi đến đội ngũ bên trên về sau, Phí Dạ Phở Lì có thể rõ ràng cảm giác được có thật nhiều cái tầm mắt đều rơi vào trên người của mình. Dù sao nàng thuộc về là duy nhất một người mặc màu trắng bạc thiết giáp đến xếp hàng, thuộc về là ở trong đội ngũ hạc đứng trong bầy gà loại kia. Nhưng cũng không biết là bởi vì nơi này cũng không phải IMA quản hạt địa phương, hoặc nói thiết giáp không tính cỡ rổ xỉ thẻ xịt cải trang, cho nên phì rẻ phở lì cũng không nhận thấy được có ác ý ánh mắt, trên cơ bản đều là tới từ hiếu kỳ. Không lâu lắm, liền đến phiên ba người các nàng. Xin chào, vào thành mời giao phó 10 cái điểm tín dụng. Vừa đến cửa ra vào, một binh lính liền ngăn cản các nàng. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm vô cùng dễ thấy Sam nhìn một hồi về sau, tiếp lấy liền chỉ bên cạnh giao phó điểm tín dụng địa phương nói ra. Phi Dạ Phở Lì vừa nghĩ muốn móc ra đầu cuối, một bên Diệp Vân chức liền đội vàng ngăn cản nàng. Ngài đã cứu chúng ta, điểm này điểm tín dụng chúng ta tới giao đi. Lời còn chưa dứt, 30 điểm tín dụng liền trực tiếp hướng bên kia trả đi qua. Vào đi thôi. Thấy ba người đã nộp điểm tín dụng, binh lính liền đem các nàng cho đi. Mới vừa vào thành, Diệp Vân chức liền có chút thận trọng hướng về Sam hỏi rằng, cái kia, các hạ, xin hỏi ta có thể dùng cái gì xưng hô ngài a? Ngươi có thể gọi ta Sam. Nghe được vấn đề này về sau, Phỉ Dạ Phở Lì không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Còn đến Phỉ Dạ Phở Lì cái tên này, vẫn là chờ đến nàng tháo bỏ xuống thiết giáp rồi nói sau. "Tốt, Sam tiên sinh, hiệp hội lính đánh thuê ngay ở chỗ này nơi không xa, ở đằng kia có thể trực tiếp bán đi cái kia cự hình nền nhện thi thể." Nói xong, Diệp Vân chức liền bay thẳng đến một chỗ đi đến, hơn nữa ra hiệu Sam theo kịp. "Ách, ta kỳ thật là nữ sinh kia mà." "Không đúng, ta kiếp trước rõ ràng là nam, tiên sinh cũng không có sai." Nghe được Diệp Vân chức xưng hô về sau, Phỉ Dạ Phở Lì vô thức liền bắt đầu ở trong lòng nhà rảnh, tiếp lấy liền đi theo nàng đi tới. Tại xuyên qua dòng xe cộ cùng đám người về sau, không lâu lắm, Phí Dạ Phở Lì liền thấy được hiệp hội lính đánh thuê bằng hiệu. Chỉ có điều cùng về trước nàng gặp khu đáy hố bất đồng chính là, so với khu đáy hố cái kia chỉ có 2 tầng cao tiểu lâu, trước mắt hiệp hội lính đánh thuê thì là một tòa nhìn ra có cao 100 mét cao ốc. T. Nhìn đi lên Thẩm Nghiên tên kia lẫn vào cũng chả có gì đặc biệt, đây quả thực không phải một cái lựa cấp. Ngẩng đầu nhìn trước mắt hiệp hội lính đánh thuê, Phí Dạ Phở Lì tại trong lòng có chút không nhịn được oán thầm nói. Đi vào hiệp hội, đập vào mi mắt liền là sạch sẽ ngăn nắp đại sảnh, cùng với đại sảnh phía sau kia nổi bật màn hình lớn. Ở đại sảnh xung quanh có rất nhiều sofa cùng bàn trà, từng cái trên bàn trà đều riêng trưng bày một cái tương tự máy tính bảng đầu cuối thiết bị, phía trên thì là biểu hiện ra các loại các dạng nhiệm vụ. Màn hình lớn phía trước thì là thiết lập lấy một cái lễ tân, ở nơi này lễ tân trong có 6 vị lễ tân tiểu thư, hơn nữa đều dùng lấy tấm ngăn phân cách mở 6 vị vị trí. Mà lúc này có 4 vị lễ tân tiểu thư phía trước đều có 2 đến 4 người, tựa hồ tại cùng bọn hắn kể một ít có quan hệ nhiệm vụ tin tức cặn kẽ. Vừa vào cửa, Diệp Vân chức liền xoay người đối với bên người Lâm nói ra, "Lâm, ngươi vừa mới trải qua dị năng siêu thần, ngươi trước đi khu nghỉ ngơi một chút, ta cùng vị này Sam tiên sinh hoàn thành sau phải đi tìm ngươi." Tốt đứng ở một bên Lâm mặt ủ mày chau, đang nghe Diệp Vân chức lời nói về sau, miễn cưỡng theo trong miệng nặn ra một chữ, theo sau lung la lung lay đi tới một cái trước sofa ngồi xuống. Thấy Lâm đã sau khi ngồi xuống, Diệp Vân chức liền đối với nơi đó lễ tân tiểu thư hô gọi, "Xin chào, ta bồi lấy vị tiên sinh này đến đem bán thú biến dị thi thể. Người tốt nữ sĩ, xin hỏi ngài là muốn đem bán đẳng cấp là bao nhiêu thú biến dị thi thể?" Nghe được có người đến hỏi thăm, lễ tân tiểu thư liền mặt mỉm cười hỏi thăm về Diệp Vân chức, tiếp lấy liền đem ánh mắt đem thả ở tại Sam trên người. "Cấp A cự hình nền nện thi thể, các ngươi nơi này dường như không đủ lớn, không bỏ xuống được cái này thi thể." Sam tại bình tĩnh nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp theo trong ba lô hệ thống lấy ra cự hình nền nện đầu người phóng trên mặt đất. Chương 60, buôn bán cự hình thú biến dị chương 60, buôn bán cự hình thú biến dị cấp A. Nghe được Sam thanh âm về sau, lễ tân tiểu thư sắc mặt đổi đổi, theo sau liền nhìn về phía cái kia thú biến dị đầu người. "Xin hỏi một chút tiên sinh, cái này thú biến dị thi thể độ hoàn hảo như thế nào?" Tại xác định cái này thú biến dị đại khái đẳng cấp về sau, lễ tân tiểu thư liền hướng về Sam dò hỏi. "Trừ ra phần đầu, những bộ vị khác không có tổn thương." Nói xong, Sam còn chỉ đại sảnh, "Các ngươi nơi này đại sảnh miễn cưỡng có thể bỏ xuống, nhưng mà không đủ chống trải." "Tốt, ta đã tìm hiểu tình huống, cấp A thú biến dị thi thể vô cùng ít ỏi gặp, ta cần thiết trước xin chỉ thị một chút cấp trên, tiên sinh mời xin lỗi." Nói xong câu đó về sau, lễ tân tiểu thư liền lấy ra một cái cá nhân đầu cuối, bắt đầu gọi lên dãy số. Điện thoại rất nhanh được kết nối, nàng liền bắt đầu báo cáo lên tình huống hiện tại. Không lâu sau đó, lễ tân tiểu thư đem đầu cuối bỏ xuống, tiếp lấy liền đối với Sam đám người nói, "Tiên sinh, nữ sĩ, mời đi theo ta một chuyến." Nói xong, lễ tân tiểu thư liền đi ra, hướng về đại sảnh một bên thang máy đi đến. Hai người đi theo lễ tân tiểu thư tiến nhập thang máy, không bao lâu, thang máy liền đến đạt 11 tầng. Vừa mới đi ra thang máy, một cái nữ sĩ cũng đã đứng ngoài cửa cùng đợi các nàng đến. "Chào các ngươi, ta là hiệp hội lính đánh thuê Lục Âm Nguyên phân hội phó hội trưởng Lục Kiến Nghi, Tiểu Lệ, ngươi đi về trước đi, ta tới tiếp đãi các nàng." "Tốt, vậy ta đi xuống trước rồi." Cái kia được xưng Tiểu Lệ lễ tân thiếu nữ khi lấy được chỉ lệnh về sau, đối với ba người túi mình vái chào, tiếp lấy liền xoay người đi vào bên trong thang máy. "Các vị chính là đến buôn bán cấp A dị thú thi thể a?" Thấy Tiểu Lệ sau khi rời đi, Lục Kiến Nghi quay đầu nhìn về phía Sam đám người hỏi. Nghe được vấn đề này về sau, Phi Dạ Phở Lỉ vẫn chưa đối với vấn đề này đáp lại, mà là tại nhìn quanh bốn phía một cái về sau, chậm chậm nói ra, "Ngươi nơi này dường như so với lầu một đại sảnh còn muốn nhỏ, ngươi định dùng địa phương nào tới trang xuống cái này thú biến dị thi thể?" Tuy nhiên nàng không trả lời thẳng Lục Kiến Nghi vấn đề, nhưng câu nói này đã đủ để xem như một cái rất rõ ràng trả lời chắc chắn. "Cái này ngài cũng không cần lo lắng rồi." Lục Kiến Nghi nói xong, liền cầm lên một cái tương tự điều khiển từ xa đồ vật. Tại ấn một chút cái nút về sau, một cái tản ra màu xanh tím u quang cửa liền bị mở ra. "Nơi này là chúng ta hiệp hội lính đánh thuê nghiên cứu áp suất không gian, có thể ở một cái có hạn trong không gian sáng tạo ra một cái khổng lồ không gian, ngài có thể ở bên trong này đem thú biến dị thi thể bỏ vào, theo sau chúng ta sẽ phái nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành giá trị ước định." Nói xong, Lục Kiến Nghi liền chuyển đi trước một bước đi vào. Không gian áp suất kỹ thuật, tiếp trước cũng chỉ ở trong game qua, cũng không biết tại trong hiện thực lời nói là dạng gì. Ông có chút hiếu kỳ tâm lý, Phi Dạ Phở Lỉ liền dẫn Diệp Vân chức cùng một chỗ vào cái này tản ra màu xanh tím vũ quang gian phòng bên trong. Tại xuyên qua từ màu xanh tím tạo thành bức chắn về sau, một màn trước mắt liền để Phi Dạ Phở Lỉ có chút kinh ngạc. Rõ ràng từ bên ngoài xem, nơi này gian phòng hẳn là cũng chỉ có phổ thông gian phòng không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng mà tại tiến đến về sau, Phi Dạ Phở Lỉ lại thấy được một cái 10 phần trống trải, tương tự sân huấn luyện một dạng địa phương. Tại nàng ước đoán phía dưới, nơi này ít nhất có sân bóng đá lớn như vậy, hơn nữa độ cao cũng có được cao hơn 20m, diện tích quả thực lớn kỳ cục. Rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể là một cái nhìn đi lên tựa như trong phòng nhỏ nội bộ cấu tạo. Ừm, chỉ có điều không đợi Phỉ Dạ Phở Lỉ theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần lúc, một tiếng nôn khan tiếng liền cắt đứt suy nghĩ của nàng. Âm thanh là theo bản thân bên cạnh chuyển tới, nàng cúi đầu hướng bên cạnh mình nhìn lại, thế là liền thấy được sắc mặt có chút không tốt lắm Diệp Vân trước. Xem ra ngài bằng hữu là lần đầu tiên tiến vào áp xúc không gian đây. Xem cảnh này, đứng ở phía trước Lục Kiến Nghi khẽ cười một tiếng, theo sau tiếp tục nói, bởi vì áp xúc không gian tính đặc thù, trên cơ bản mỗi lần đầu tiên người tới nơi này đều sẽ bởi vì không thích ứng không gian đột nhiên biến hóa mà dẫn đến đại não nảy sinh choáng váng cảm giác muốn nói, loại cảm giác này liền xem như liền cấp A cường giả cũng sẽ cảm thấy một chút nhỏ nhẹ không hợp, cho nên bằng hữu ngài hiện tại tình huống thuộc về là 10 phần tình huống bình thường. Thì ra là vậy, bất quá nàng nói cảm giác khó chịu ta ngược lại thật ra một chút cũng không có cảm giác đến, quả nhiên chỉ cần thực lực đủ cường đại là có thể tránh khỏi rất nhiều làm người ta khó chịu sự tình nha. Nghe được Lục Kiến Nghi sau khi giải thích, Phí Dạ Phở Lỉ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể tự hỏi, theo sau nàng đem tầm mắt theo Diệp Vân chức trên người rời đi, tiếp lấy đi tới một cái đất trống, đem cự hình nền nện đầu người cùng thân thể lấy ra phóng trên mặt đất. Đây là thu biến dị thi thể. Cất kỹ về sau, Phi Dạ Phật Ly liền chỉ vào cái này có cao mười mấy mét cự hình nền nện nói ra.
"Tốt, tiên sinh xin chờ một chút."
Đang nhìn đến cái này cự hình nền nện về sau, Lục Kiến Nghi gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Ngay sau đó, tại Lục Kiến Nghi dưới chỉ thị, một cái huyền phù người máy liền từ sân huấn luyện trong đó một chỗ liền tung bay lên. Người máy đi đến nền nện phía trên, tiếp lấy trong ánh mắt của nó bắt đầu toát ra ánh sáng xanh, đem nền nện toàn thân cao thấp đều quét nhìn một lần. Rất nhanh, một đạo hình chiếu đánh vào trên vách tường, hơn nữa cơ giới thông báo tiếng cũng theo máy móc trong cơ thể con người truyền đi ra. Cự hình biến dị nền nện, thực lực là a sắc ngoài bởi vì xảy ra chưa rõ lành tình biến dị, từ đó làm cho cần thú biến dị có thể trên phạm vi lớn chậm lại lôi hỏa song thuộc tính tổn thương, phẩm chất 10 phần hiếm, hơn nữa chân nện cũng sắc ngoài đều bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, có thể tiến hành càng nhiều gia công, tổng thể giá trị cực kỳ cao, trước mắt định giá là 140 vé đút điểm tín dụng hướng trên, tăng thêm cấp á dị chủng tinh hoạch, tổng giá trị có thể đạt tới đến 240 vé đút điểm tín dụng. Chú thích, đây là giản lược miêu tả, kỹ càng miêu tả mời xem phân tích báo cáo. 240 vạn điểm tín dụng. Nhiều như vậy sao? Nghe xong người máy miêu tả về sau, Phi Dạ Phật Lì có chút không thể tin được trừng lớn đôi mắt, chỉ có điều bởi vì là tại Sam bên trong nguyên do, cho nên người ở bên ngoài xem ra, Sam vẫn là một bộ không hề gợn sóng bộ dáng. Nàng ban đầu cho là có lấy khoảng 100 vạn cũng đã xem như rất nhiều, không ngờ thế mà có thể trực tiếp tăng tới hơn 2 triệu. Quả nhiên, bản thân lúc ấy một quyền dây giết là lựa chọn chính xác, nếu như không cẩn thận đem cự hình nền nện thân thể phá hủy, kia đến tổn thất bao nhiêu tiền nhà. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tiến hành buôn bán sao? Lục Kiến Nghi thanh âm đưa nàng theo tiền tư duy trong kéo đi ra. Phi Dạ Phật Lì vội vàng gật đầu một cái, tỏ vẻ mình muốn đem bán.
Tốt.
Lục Kiến Nghi mặt mỉm cười, theo sau liền đem bản thân đầu cuối cho cầm xuống đến, ta thêm một chút ngài đầu cuối, tiếp đó đem điểm tín dụng quay lại. Kế tiếp liền là dấu cộng cùng chuyển tiền quá trình, rất nhanh, đầu cuối bên trên liền thêm nữa một nét cao tới 240 vạn khoản tiền lớn.
Tốt,
cái này ngài nhận lấy. Làm xong một loạt giao dịch về sau, Lục Kiến Nghi liền đem một cái trắng thẻ màu vàng cho đưa cho Sam. Đây là chúng ta hiệp hội lính đánh thuê Bạch Kim thẻ hội viên, kiểm giữ tấm thẻ này thời điểm, ở chỗ này mua đồ thời điểm đều có thể được đến giảm giá 20 ưu đãi, hơn nữa ở chỗ này bán vật phẩm, công bố ủy thác đều muốn miễn đi tất cả tiền phí tổn, đã thế tại trong tấm thẻ này, hàng năm đều sẽ có lấy 10 vạn điểm tín dụng miễn phí định mức, ngài có thể ở chỗ này tiến hành tùy ý tiêu dùng.
Tốt.
Tại hồi lên tiếng về sau, Phi Dạ Phật Lì nhận lấy tấm thẻ. Thấy tới nơi này cái mục đích thứ nhất đã đạt thành về sau, Phi Dạ Phật Lì đã nói ra nàng tới nơi này mục đích thứ hai, nếu như ta nghĩ tại nơi này tiếp ủy thác lời nói, cần gì điều kiện? Chương 61, giá trị cao treo giải thưởng ủy thác treo giải thưởng mục tiêu, sai hệ giả chương 61, giá trị cao treo giải thưởng ủy thác treo giải thưởng mục tiêu, sai hệ giả chỉ cần làm một chút đơn đăng ký là được rồi. Nói xong, Lục Kiến Nghi liền cầm ra đầu cối, ở phía trên thao tác vài cái. Phi Dạ Phật Lì cúi đầu nhìn về phía đầu cối, liền thấy được một phần tên là hiệp hội lính đánh thuê đơn đăng ký văn kiện xuất hiện ở màn ảnh của mình bên trên. Đơn đăng ký bên trên cần thiết ghi danh nội dung 10 phần đơn giản rõ ràng, chỉ cần điền danh hiệu, sở trường đặc biệt, đẳng cấp cùng với phương thức liên lạc là được rồi. Xem cái này tin tức phía trên, Phi Dạ Phật Lì chỉ là đơn giản đảo qua một mắt, liền trực tiếp bắt đầu viết vào lên. Danh hiệu: Sam, sở trường đặc biệt, tiêu diệt tác chiến, đẳng cấp S, phương thức liên lạc S. Tại thu được đơn đăng ký về sau, nhìn thấy phía trên đẳng cấp điển, Lục Kiến Nghi không khỏi vô thức nói ra miệng. Ngay sau đó, nét mặt của nàng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Sam nói ra: Sam tiên sinh, ngươi xác định sao? Nếu như cấp bậc là chân thật, chúng ta sẽ cho ngài công bố một cái nguy hiểm đẳng cấp là A đến S ủy thác, nếu như ngài có thể đem ủy thác hoàn thành, thực lực đẳng cấp đánh giá mới xem như thông qua, đương nhiên, ủy thác thủ lao là sẽ trả. Lý giải, ủy thác nội dung là cái gì? Phi Dạ Phật Lì gật đầu đồng ý đề nghị của nàng, dù sao nàng ban đầu vì tới đón ủy thác kiếm tiền, phương thức như vậy lại có thể nhận được ủy thác kiếm tiền, lại có thể để hiệp hội lính đánh thuê đánh giá thực lực của chính mình đẳng cấp, đối với nàng mà nói chính là mẩn kết quả.
"Tốt, kia mời ngài chờ một chút, chờ đợi trong lúc, xin mời để cho ta tới mang bọn ngươi đi khu nghỉ ngơi một chút."
Nói xong, Lục Kiến Nghi liền trước một bước đi ra phòng này. Hiệp hội lính đánh thuê cao ốc 15 tầng, khách quý trong phòng nghỉ, Lục Kiến Nghi ban đầu là Phỉ Dạ Phở Lỉ cùng Diệp Vân Trức mỗi mở một gian phòng bao dùng đến nghỉ ngơi, nhưng Diệp Vân Trức tỏ vẻ bản thân có đồng bạn ở phía dưới cần thiết chiếu cố, cho nên liền rời đi trước nơi này. Đi đến phòng khách quý, chuyện thứ nhất chính là Sam cảm giác một chút hoàn cảnh xung quanh, tại phát hiện cũng không có tương tự thiết bị giám sát đồ vật về sau, Phỉ Dạ Phở Lỉ liền giải trừ Sam thiết giáp.
Hô,
cảm giác tận lực đi trang xoáy thật sự là một chuyện khó. Ngồi ở trên sofa, dùng nhục thân tự mình cảm nhận được đến từ ghế sofa mềm mại, Phi Dạ Phật Lì thở dài nhẹ nhõm. Trong lúc này vì duy trì Sam kia khóc khóc thiết lập nhân vật, nàng cảm giác chính nàng đều sắp bị nẹn thành câm. Thật không biết tại trong cốt truyện Phi Dạ Phật Lì rốt cuộc là làm sao làm được tại trong Sam một bộ dáng, thành Phi Dạ Phật Lì thời điểm lại là một bộ dáng. Nghĩ đến đây, Phi Dạ Phật Lì lần nữa thở dài một hơi, nàng thông qua đã màn hình đen đầu cuối thấy được bản thân kia cùng Phi Dạ Phật Lì ai, còn tốt rơi xuống một cái chiến lược không tính quá mạnh mẽ thế giới, như là bản thân thật đi sở ta dẻo bên kia, quả thực cùng địa ngục bắt đầu không có gì khác biệt. Rõ ràng có được cấp bậc bán thần hoặc bạo tinh thực lực cấp bậc. Nghe đến vô cùng cường đại, nhưng tại ảm phỏ gì ở kia vô tận luân hồi cùng thảm họa đàn côn trùng trước mặt, những lực lượng này y nguyên lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Nàng đối với sở ta dẻo thế giới cảm giác, thủy trung đan sen hiếu kỳ cùng hướng tới, nhưng cũng trộn lẫn lấy sâu đậm sợ hãi. Nàng hiếu kỳ, nếu như bản thân lấy Phỉ Dạ Phở Lì thân phận xuất hiện ở đội tàu hoặc thợ săn sở kẻ lạ rộng trước mặt, bọn hắn sẽ đem nàng coi như cái gì? đế quốc may mắn còn tồn tại xuống phục chế thể sao? Nàng cũng muốn biết, như bản thân lấy Sịp Hở thân phận mang theo bạ tổ lò bước trên ảm phò gì ở thổ địa, kia nguyên bản Sịp Hở cùng bạ tổ lò sẽ có nào thú vị phản ứng? Nếu như sau này mình thật có thể tại tình tiết thời gian điểm về trước đi tới ảm phò gì ở, vậy mình lại có hay không có kia phần năng lực đi chung kết phệ đồng kia 33550336 lần luân hồi tra tấn? Dù sao, dựa theo lẽ thường, nàng cũng không phải là quyền trượng mô phỏng ra số liệu, hẳn là có hy vọng a. Nàng hướng tới mình có thể sửa tình tiết, bổ khuyết chút kia không bị kể ra bi kịch cùng đáng tiếc, để sờ ta dẹo câu chuyện hướng đi càng kết cục tốt đẹp. Nhưng phần này hướng tới phía dưới là khó mà xua tan sợ hãi, nàng sợ hãi tại kia hùng vĩ mà đáng sợ thế giới quan trọng, thực lực của chính mình chẳng qua là nhỏ bé không đáng kể một hạt bụi bặm, nếu như làm bản thân thực xâm nhập trong đó lúc, bản thân còn có thể giống bây giờ như vậy nhàn nhã sao? Thôi được, không nghĩ những thứ này. Cảm giác bản thân lại bắt đầu không giải thích được bi thương xuân thu lên, phi rẻ thở lì vội vàng luốt luốt gò má mình dùng cái này đến đánh gãy bản thân tự hỏi. Vì cái gì ta mỗi lần tại yên tĩnh trong hoàn cảnh liền sẽ không giải thích được đi bi thương xuân thu nha? Hơn nữa, nếu như sau này thực có cơ hội đi đến sở ta dẻo bên kia, ta cũng phải trước rút đến cái cờ dần lại vào đi. Nói tới đây, phi rẻ thở lì trong não liền không tự chủ bắt đầu phát lại lên lúc ấy cờ dần một đao đem tên nạ cô nhỉ cho bổ ra chẳng cảnh. Đến lúc đấy nếu quả thật gặp vấn đề gì, vậy đi cùng ta không nói đi nha. Nói xong, nàng liền hít sâu một hơi, để tâm tình của mình lần nữa trở nên bình thường. Theo sau phỉ rẻ phở lì liền cầm lên bày đặt tại phòng khách quý trên bàn tương tự cứng nhắc một dạng đầu cối, tính toán nhìn xem phía trên này có nào tự mình nghĩ nhận nhiệm vụ. Thanh trừ thú biến dị uy hiếp, quét sạch dị thú giáo phân bộ, quét sạch rừng rậm chi nộ phân bộ, hộ tống đội ngũ xuyên qua rừng rậm chỗ sâu, tìm kiếm tại chỗ nào đó đánh mất hàng hóa. Nơi này nhiệm vụ có thể so sánh khu đáy hố bên kia phong phú quá nhiều rồi, đã thế trên cơ bản mấy ngàn đến mấy chục vạn điểm tín dụng nhiệm vụ đều có. Xem phía trên này bị thác, phỉ rẻ phở lì tự lẩm bẩm. Nàng về trước thân là Sịp Hở thời điểm cũng đi xem qua vài cái bên kia trên màn ảnh lớn nhiệm vụ, bên kia cao nhất nhiệm vụ cao nữa là cũng mười mấy ngàn, trên bạn nàng một cái đều chưa từng thấy. Chỉ có thể nói, đây là thành phố lớn ở giữa trên lại sao. Chờ chút, ta thật giống thấy được một cái quá ghê gớm bị thác. Đang nhanh chóng duyệt qua ở trong, vì rẻ phở lì đột nhiên phát hiện có một cái bị thác phía trên có bản thân cực kỳ nhìn quen mắt danh tự, nàng lập tức dừng duyệt qua, ngược lại hướng trên tìm kiếm mà đi. Rất nhanh, cái kia làm nàng cảm thấy nhìn quen mắt bị thác liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Giá trị cao treo giải thưởng bị thác treo giải thưởng mục tiêu. Sai hệ dạ ta thế mà bên trên bị thác, chẳng lẽ là nghịch lưu đồng minh bên kia phát sao? Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, phi rẻ phở lì liền mở ra cái bị thác này. Công bố tổ chức, nghịch lưu đồng minh treo giải thưởng nguyên nhân, mục tiêu sẽ hệ dạ tại liên hợp chủ quyền xuyên Thái Bình Dương cảnh nội khu đáy hố, đối bản tổ chức sở thuộc số 036 căn cứ thí nghiệm áp dụng phá hoại hành động, dẫn đến hạch tâm thí nghiệm số liệu gặp phải không thể nghịch tổn hại. Mục tiêu nguy hiểm đặc thù, đã xác minh năng lực, có đủ ẩn thân tới xuyên tường năng lực. Dự đoán, năng lực thuộc tính là thân thể hư hóa hình dị năng. Treo giải thưởng điều kiện cùng kim ngạch, bắt sống mục tiêu. Giao phó hoàn hảo sống sót sẽ hệ dạ bản thân. Tiền thưởng 3,000,000 điểm tín dụng xác nhận đánh chết, cung cấp xác thực chứng cứ chứng minh mục tiêu sẽ hệ dạ đã bị tiêu diệt. Tiền thưởng 1,000,000 điểm tín dụng cưỡng chế yêu cầu, thân phận nghiệm chứng, bất kể lấy loại phương thức nào hoàn thành ủy thác, đều phải cung cấp không thể cãi lại chứng cứ, chứng minh mục tiêu tức là sẽ hệ dạ bản thân. Mục tiêu phân biệt bằng chứng, hình minh họa, mục tiêu liên quan tín vật, một quả có nết miệng nụ cười độc nhãn miêu miêu tiền xu. Chương 62, lại tìm đến một cái làm giàu ý tưởng hay chương 62, lại tìm đến một cái làm giàu ý tưởng hay 3 triệu điểm tín dụng, thật là thủ bút thật lớn, chỉ có điều, căn cứ thí nghiệm tài chính bị trộm sạch chuyện này thế mà chưa nói sao. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng chỉ cần bắt sống ta liền có thể cầm về số tiền lớn này. Nghĩ vậy, phi rẻ phở lì đem hệ thống rút thẻ giao diện điều đi ra, nàng xem xong cái này dùng 1.000 điểm tín dụng đổi một quả ngọc ánh sao chức năng rơi vào trầm tư. Nếu như không có chức năng này lại nói bất định còn giống như thật có thể. Dù sao ta hiện tại chỉ có 2 tiêu xài cũng liền nơi này. Đem hệ thống giao diện đóng kín về sau, nàng đem chính mình thị giác hoán đổi hồi Sịp Hở, theo sau liền đem trên cổ đồng xu sắp ngựa đem hái xuống, nâng tại trước mắt. Sịp Hở nhìn chằm chằm viên này khuất bóng đồng xu sắp ngựa, tự lẩm bẩm, nói xu tự mang che đậy hiệu quả thật có thể che đậy lại ta treo trên cổ viên này đồng xu sắp ngựa sao? Hả? Đại tỷ đầu, người sao hò sao sao? Còn ở bên cạnh nghiên cứu đầu cuối bạ tổ lọ đột nhiên liền nghe được Sịp Hở giọng nói, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nó liền đem trong tay đầu cuối ném xuống, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sịp Hở. Nghe được bạ tổ lọ thanh âm về sau, Sịp Hở quay đầu sang nhìn nó một mắt, đột nhiên một đạo cách nghĩ liền xuất hiện ở bản thân trong đầu. Che đậy hiệu quả chuẩn hay không trực tiếp tìm bạ tổ lò làm thí nghiệm không được sao nha. Nghĩ vậy, Sịp Hở tức khắc để phì rẻ phờ lì đối với cái kia treo giải thưởng hình ảnh chụp một cái ảnh, tiếp đó gửi đến bản thân. Rất nhanh, ảnh chụp liền đến Sịp Hở đầu cuối bên trên. Khi lấy được ảnh chụp khoảng khắc đó, nàng liền từ trên giường ngồi dậy, đối với bạ tổ lò hô gọi, tiểu bá tử, qua tới, ta cho ngươi xem thứ gì. Đến rồi. Đại tỷ đầu, là xem thứ gì, cùng kho báu có quan hệ sao? Khi lấy được chỉ lệnh bạ tổ lò chớp mắt liền chạy tới Sịp Hở trước mặt, vô cùng phấn khích hô gọi. Đây cũng không phải. Sịp Hở xua xua tay, tỏ vẻ cũng không phải bạ tổ lò nghĩ rằng kia, bất quá nàng lại bồi thêm một câu, chỉ có điều thứ này có thể liên quan đến chúng ta đến cùng có thể hay không kiếm được mấy trăm vạn điểm tín dụng. Nguyên bản nghe được không phải cùng kho báu có liên quan đồ vật, bạ tổ lò còn có chút thất vọng, nhưng ở Sịp Hở câu tiếp theo nói xong về sau, bạ tổ lò con mắt lại sáng lên. Cho ta xem một chút. Là cái gì nha? Sịp Hở đem đầu cuối màn hình đối với bạ tổ lò, tiếp đó chỉ phía trên hình ảnh nói ra, ngươi xem một chút bức đồ này mảnh bên trên đồ vật, có hay không cảm thấy mười phần quen mắt? Cái này không phải chính là một cái lớn lên có chút kỳ quái tiền xu sao? Có cái gì nhìn quen mắt? Tại nheo mắt nhìn tới nhìn lui về sau, bà tổ lỏ gãi đầu một cái có chút không giải thích được nói. Xem ra hệ thống che đậy liền cả bà tổ lỏ cũng không nhìn ra à, cũng đúng, dù sao bà tổ lỏ coi như là hệ thống cho sáng tạo ra à. Nhìn vẻ mặt mê mang bà tổ lỏ, Xịp Hờ chớp mắt liền cho ra cái kết luận này. Ngay sau đó, nàng đem chính mình treo trên cổ đồng xu sắp ngựa lấy xuống, đặt ở đầu cuối trước màn hình mặt, lần nữa đối với bà tổ lò nói ra, hiện tại thế nào, nhìn ra cái gì chưa vậy? Bà tổ lò đầu tiên là nhìn trong màn hình tiền xu, theo sau lại nhìn một chút Xịp Hờ trên tay tiền xu, ngay sau đó, nó mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây không phải đại tỷ đầu người thần tốc tiền xu sao? Không hẳn là nha, rõ ràng một mô một dạng, đã thế ta cũng theo đại tỷ đầu mấy trăm năm. Nhưng vì cái gì ta vừa vặn không có nhận ra tới? Tại nhận ra cái này tiền xu về sau, bạ tổ lò trực tiếp lâm vào mê mang trạng thái, trong phòng đổi tới đổi lui, nhìn ra được đến, nó thực đối với chuyện này rất không thể tin được. Rất thần kỳ a. Bởi vì ta cố ý cho cái này tiền xu giao cho một cái năng lực này để cho người khác căn bản không cách nào thông qua cái kia tiền xu đến liên tưởng đến ta, trừ phi ta cố ý đi cáo chi cho người kia. Thì ra là vậy. Chỉ có điều vì cái gì về trước không gặp đại tỷ đầu dùng năng lực này nha. Bạ tổ lò bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có điều nó còn là đối với năng lực này cảm thấy có chút nghi hoặc. Đây là ta mới học được. Nói xong, Xịp Hờ đem đồng xu sắp ngựa lần nữa treo ở trên cổ, thế giới này dù sao rất nhiều địa phương cùng ám phỏ gì ở bất đồng, cho nên cũng là cần thiết tại học một chút đồ vật. Không hổ là đại tỷ đầu, thật lợi hại. Bất quá chúng ta cần khi nào đi trộm căn cứ đây? Ta đột nhiên có một cái ý tưởng hay, chỉ có điều nha, cần thiết phối hợp của ngươi, bà tổ lò, được chuyện về sau, trực tiếp bày ba. Xem phía trên này lệnh treo thưởng, Xịp Hờ không tự chủ vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, theo sau trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa. Vừa nghe đến bày ba, bà tổ lò chớp mắt liền mở to hai mắt, lập tức hô gọi, đại tỷ đầu, có chuyện gì tận tình phân phó ta nha. Rất tốt, rất có tinh thần. Thấy bà tổ lò không có ý kiến, Xịp Hờ hài lòng gật gật đầu, theo sau nàng liền chỉ phía trên này treo giải thưởng nói ra, tổ chức này không phải tại dùng kết xu điểm tín dụng đến treo giải thưởng bản mèo sao? Kia bản mèo liền bản thân đem mình nộp ra ngoài không được sao? Đến lúc đấy ta biến thành một người khác bộ dáng, tại phân ra một đạo phân thân, tiếp lấy đem phân thân của mình nộp ra ngoài, còn đến tiểu ba tử, ngươi liền giấu ở trên phân thân của ta. Chờ chúng ta dẫn tới tiền thưởng về sau, ngươi liền mở một cái cổng truyền tống, đem ta cho mang vào, nếu như vậy, bằng vào hai chúng ta bản sự, hết thảy căn cứ điểm tín dụng không cũng sẽ là chúng ta vật trong bàn tay ạ. Có năng lực lấy đến tiền thưởng, có năng lực vô thanh vô tức lẻn vào căn cứ, kế sách hay nha đại tỷ đầu. Chỉ nghĩ đến có thể đem những tên kia lừa gạt xoay quanh, bù đại gia cũng cảm giác hưng phấn. Kiệt 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 kiệt. Bà tố lỏ con mắt trực tiếp liền sáng lên lên, tiếp lấy liền đắm chìm đến nếu như đám người kia bị bản thân đuổi nghịch phía sau bộ dáng. Kia đại tỷ đầu, chúng ta khi nào đi làm? Tại ảo tưởng xong sau, bà tố lỏ liền có chút không thể chờ đợi lên, nó đã có chút không thể đợi được nữa. Không nên gấp gáp. Thấy bà tố lỏ như vậy không thể đợi nổi, Xịp Hờ ngược lại còn chậm hơn Du Du nằm lại trên giường. Ta phải trước làm xong một sự kiện, chờ sự kiện kia làm xong về sau, hành động của chúng ta là có thể bắt đầu. Nói tới đây, Xịp Hờ liền đem tầm mắt quăng đến Phi Dẹ Phở Lì bên kia. Lúc này Phi Dẹ Phở Lì đã theo khách quý phòng riêng đi ra, mà nàng cũng nhận được một cái cấp S ủy thác. Cái ủy thác này đại khái ý tứ chính là phía bắc rừng rậm có thú biến dị tụ tập, bên trong thú biến dị có A thậm chí A tồn tại, cho nên ủy thác Phi Dẹ Phở Lì đi đem đám kia thú biến dị cho thanh trừ hết. Đợi cho ủy thác làm xong, nàng liền có thể lấy đến cao tới 5 triệu điểm tín dụng làm nên thù lao, còn muốn một cái hiệp hội lính đánh thuê cấp S cường giả biển số chứng thực. Còn đến Xịp Hờ muốn chờ, liền là cái này cấp S biển số chứng thực. Chờ Phi Dẹ Phở Lì lấy đến cái này biển số về sau, bản thân liền có thể thông qua mưu kế thần lực đến một so một phục khắc ra một cái giống nhau như lúc biển số, đến lúc đấy tại đem phân thân của mình nộp lên đi thời điểm, có độ tin cậy mới có thể càng cao. Chương 63, không mời mà tới hướng dẫn du lịch. Chương 63, không mời mà tới hướng dẫn du lịch. Dựa theo ủy thác chỉ thị, chỉ cần theo cửa nam sau khi rời khỏi đây một mực hướng hơn 30 km là được rồi, thú biến dị chính là ở nơi đó tụ tập. Tại xác nhận xong mục tiêu về sau, người mặc sam thiết giáp Phi Dẹ Phở Lì liền tới đến cửa nam. So với một đống người tiến vào cửa đông, chính là Diệp Vân chức mang theo Phi Dẹ Phở Lì đi vào bên kia, cửa nam thì là đi ra so với tiến vào nhiều. Một đống ăn mặc hộ giáp, cầm lấy vũ khí súng ống người theo cửa nam ra ngoài, mà tại cửa nam bên cạnh cũng mở ra rất nhiều hộ giáp, vũ khí cùng súng đạn tiệm. Thậm chí tại bên cạnh còn có các loại các dạng biển số dọc tại bên cạnh, trên tấm biển biết hoặc là chính là quét sạch bầy dị thú ủy thác, hoặc là chính là thảo phạt một cái cường đại thú biến dị. Thế nào có loại sắp đi đánh phó bản rẻ chạp u? Cái này xác định là gần tương lai thế giới con sao? Xem chút này rất như là đánh phó bản nhận người một dạng rẻ chạp u, để Phi Dẹ Phở Lì đại nào có chút ngắn ngủi treo máy một hồi. Chỉ có thể nói trước mắt cảnh này, trừ ra cũng không nói gì đến tê, tại trò chơi thuật ngữ đến nói là kháng thương vị, đến giữa các tiểu thuật ngữ, những địa phương khác cho nàng cảm giác cùng với tổ đoàn đánh bản không có gì khác biệt rồi. Xin chào, vị đại ca kia, người nhìn qua. Ngạch, rất lạ mặt nha. Ta nhìn ngươi một mực đứng tại chỗ bất động, thế nào? Là gần nhất mới tới lục âm nguyên sao? Lúc này, một đạo âm thanh cắt đứt Phi Dẹ Phở Lì tự hỏi. Nàng quay đầu hướng về địa phương thanh âm chuyển tới nhìn lại, liền thấy được một cái ăn mặc rất nam tính hóa nữ sinh chính vây tay hướng tới phía bên mình đi tới. Nghe được nữ sinh lời nói, Phi Dẹ Phở Lì suy tư một chút muốn không nên trả lời, tiếp lấy liền gật đầu, tỏ vẻ mình đích thật là gần nhất mới đến. Vậy không kỳ quái. Nói tới đây, nữ sinh xoay người nhìn về phía cửa nam phương hướng đối với Phỉ Dẹ Fleurly nói ra, ngươi là không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này cho nên cảm thấy rất kỳ quái. Một đống lính đánh thuê tại cửa ra vào tìm tổ đội làm ủy thác. Phỉ Dẹ Fleurly lần nữa gật đầu. Quả nhiên, ta đoán không lầm. Nữ sinh kia ánh mắt sáng lên, tiếp lấy tay phải nắm tay đột nhiên đập về phía bàn tay của mình, phát ra phách từng tiếng vang. Vậy dạng này ta phải giải thích cho ngươi một chút, chủ yếu là bởi vì tại 5 ngày trước đi, khoa học kỹ thuật sáng sinh người bên kia cũng không biết đột nhiên lên cơn điên gì, đột nhiên liền muốn đi rừng rậm chỗ sâu vùng cấm đi nghiên cứu một vài thứ, thế là liền phái ra một cái nghiên cứu đoàn đội đi qua. Cái kia nghiên cứu đoàn đội nguyên bản còn có cấp A cường giả tọa trấn đâu, suy nghĩ như thế nào cũng có thể theo trong cấm khu trở về đi. Kết quả liền là A. Cái kia nghiên cứu đoàn đội tại đi vào một ngày về sau liền đột nhiên giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, mù mịt không tin tức. Kết quả là tại nghiên cứu đoàn đội biến mất ngày thứ ba, rừng rậm bên kia thật giống cũng xảy ra vấn đề, thú biến dị số lượng bắt đầu trình lũy thừa cấp tăng trưởng, chỉ dựa vào lục âm nguyên quan phương căn bản liền thành trừ không xong chút này thú biến dị, thế là quan phương liền tìm giá tiền rất lớn bắt đầu ở hiệp hội lính đánh thuê bên kia phát ủy thác, lúc ấy về quét sạch thú biến dị ủy thác đều sắp bị chết bể. Cho nên điều này cũng làm cho đưa đến lính đánh thuê chưa đủ nguyên do. Hiện tại nhóm lớn những địa phương khác lính đánh thuê đều tại hướng lục âm nguyên tuân vào tới đón lấy quét sạch thú biến dị ủy thác, điều này cũng làm cho đưa đến hiện tại trạng cảnh này. Nói xong, nữ sinh đôi tay giang ra, một bộ mười phần dáng vẻ bất đắc dĩ. 5 ngày trước 3 ngày sau, đây không phải bản thân vừa mới đến cái thế giới này đoạn thời gian sao? Là trùng hợp, còn là bởi vì mình xuất hiện tạo thành ảnh hưởng. Nghe xong nữ sinh đoạn lớn miêu tả về sau, Phỉ Dẹ Phở Lì thoáng cái liền bắt được cái này khả nghi thời gian điểm. Hello hello, đại ca, đại huynh đệ, người đang nghe sao? Thấy Sam lại bắt đầu ngẩn người, nữ sinh liền lần nữa hướng về hắn mở miệng hỏi. Dừng dậm vùng cấm. Ngươi không biết sao? Nữ sinh có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Nha, vậy ngươi nhất định là lần đầu tiên tới lục âm nguyên đi. Không đợi Phỉ Dẹ Phở Lì gật đầu, nữ sinh liền nói tiếp. Dừng dậm vùng cấm là dừng dậm chỗ sâu một phiến khu vực, ở đằng kia dường như có cường đại quái nhiêu từ trường, chỉ cần là điện tử vật phẩm đi vào về sau đều sẽ mất hiệu lực. Lại thêm dừng dậm đại thụ cao lớn tươi tốt, cái này cũng đưa đến ở trên không trung cũng không cách nào đến quan sát mảnh địa phương này nội bộ hoàn cảnh. Về trước có thật nhiều tên lính đánh thuê đều đi qua dò xét qua vùng rừng rậm kia, nhưng cũng xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là thực lực tại B trở xuống còn không thể nào vào được, mà thực lực tại B trở lên đi vào đều ra không được. Nhưng bởi vì mảnh địa phương này cũng không coi là quá lớn, lại thêm cũng không xuất hiện mặt khác nguy hại, thế là chính phủ cũng không để ý qua nơi này. Thế là dần dà lâu ngày mảnh địa phương này liền trở thành vùng cấm. Hiểu. Nghe xong nữ sinh lời nói, Phi Dẹ Thợ Lì xem như đối với nơi này có một cái nhận thức mới, chỉ có điều. Cảm tạ giải thích của ngươi, nhưng tại sao muốn đối với một cái lần đầu gặp mặt người không quen tiến hành như vậy giải thích cặn kẽ? Lý do là cái gì? Phi Dẹ Phở Lì có chút khó giải cao lại lông mày, theo sau Sam thiết giáp kia bao trùm lấy băng giá kim loại phần đầu hơi hơi chuyển hướng, tinh chuẩn mà khóa cứng trước mắt nữ sinh, băng giá không sóng điện tử hợp thành thành tuyến không phập phồng chút nào. Một cỗ lạnh như băng cảm giác gáp bách như cùng như thực chất từ Sam tràn ngập ra, trước mắt bao phủ không gian xung quanh. Có lời tử tế nói, đừng động thủ, đừng động thủ, động thủ sẽ bị thành vệ đội bắt nha. Đang cảm thụ đến cỗ này cảm giác gáp bách mãnh liệt về sau, trước mắt nữ sinh giống như là một cái bị sợ hãi động vật nhỏ, vội vàng ngồi xổm xuống bảo vệ đầu của mình, lớn tiếng hô gọi. Xem cảnh này, Phi Dẹ Phở Lì sửng sốt một chút, nàng rõ ràng chỉ là muốn bình thường hỏi thăm một chút trước mắt nữ sinh mà thôi, mình cũng chưa nói muốn động thủ a. Đã thế nếu như bản thân động thủ thật lời nói, cái này ôm đầu ngồi xổm phòng cũng hẳn là không phòng được a. Phản ứng đầu tiên không phải là chạy sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới động thủ, chỉ là hỏi thăm một chút lý do. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Phi Dẹ Phở Lì còn là hướng về nữ sinh giải thích nói ra, đến bảo vệ bản thân không hề có ác ý hô. Vậy là tốt rồi, thấy cảm giác gáp bách tan biến, nữ sinh vội vàng vô vô bản thân kia bang bang nhảy loạn trái tim nhỏ, tiếp lấy liền hai chân có chút run rẩy chống tường đứng lên. Ta chỉ bởi vì đồng đội bị thương, muốn bản thân đi đón nhiệm vụ kiếm chút điểm tín dụng cho các nàng làm một chút trị liệu mà thôi, nhưng mà bởi vì năng lực của ta tương đối kỳ quái, cho nên không ai nguyện ý tổ ta, chỉ có thể khắp nơi đi chủ động tìm người cần tờ, nhưng tìm rất nhiều người đều bị tự tuyệt, ngươi muốn cho ta mang người làm ủy thác. Tại nghe xong nữ sinh miêu tả về sau, Phi Dẹ Phở Lì chớp mắt liền hiểu nàng ý tứ. Thấy dường như có hy vọng, nữ sinh lập tức điên cuồng gật gật đầu nói ra, không sai không sai, ta sẽ tận lực không đi cản trở. Chương 64, tôi hiểu hiểu đặc thù dị năng. Chương 64, tôi hiểu hiểu đặc thù dị năng. Thấy trước mắt nữ sinh như vậy khát vọng bản thân mang nàng đi làm nhiệm vụ, Phỉ Dẹ Phở Lì đem trong tay đầu gối đem ra, xem phía trên ép ủy thác rơi vào trầm tư. Ngay sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh nói ra, ngươi nói ngươi muốn kiếm điểm tín dụng đi cho ngươi bằng hữu làm trị liệu, như vậy ngươi cần kiếm bao nhiêu điểm tín dụng? Chỉ cần 2.000 điểm tín dụng là đủ rồi. Bình quân một cái cấp B nhiệm vụ 5.000 đến 1.000 không giống nhau, liền xem như mỗi lần chỉ lấy nửa thành thù lao, ta đi theo người khác làm 8 lần ngắn hạn nhiệm vụ cũng có thể góp đủ chút tiền này rồi. Nữ sinh lập tức dựng lên hai ngón tay đối với Sam nói ra, 2.000 điểm tín dụng, làm 8 lần nhiệm vụ, nghe cái số này, Phí Dẹ Phở Lì rơi vào trầm mặc. Đối với một cái trên cơ bản đều là mấy trăm vạn điểm tín dụng doanh thu nàng đến nói, 2.000 điểm tín dụng thực đã là một cái thấp đến không thể lại thấp con số. Đúng vậy, bởi vì bình quân đến nói, liền xem như một lần ngắn hạn nhiệm vụ cũng phải làm hơn 1 tiếng đồng hồ, làm 8 lần về sau cũng kém không nhiều đi qua đã nửa ngày, cho nên nửa thành đã là ta yêu cầu thấp nhất, nghe được Sam tự lẩm bẩm, nữ sinh yếu ớt trả lời nói, 2000 điểm tín dụng. Cũng mới 2 viên ngọc ánh sao mà thôi, cái này đến không đáng kể chút nào, đã thế ở cái địa phương này đất lạ người không quen, vừa bật bản thân thiếu một cái giới thiệu bên này hướng dẫn du lịch, hoa 2000 điểm tín dụng mướn người hướng dẫn du lịch trái lại không tính là gì. Chân chính làm hướng dẫn du lịch, đại ca, đừng nói 2000, liền tính ngươi chỉ cấp 200 điểm tín dụng đều có một đống người cướp làm a. Đã thế liền tính trước mắt người này là vì mình mà đến, kia vấn đề cũng không lớn, coi như là trên sinh hoạt một chút thú vị, ta cũng không tin thế giới này còn có thể xuất hiện chiến lược so với phỉ rẻ phở lì càng mạnh chiến lược, cho dù có, cũng không nên cần sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhìn trước mắt nữ sinh, phỉ rẻ phở lì đang suy tư một chút, phát hiện cũng không có cái gọi là chỗ hỏng về sau, thế là liền đồng ý nữ sinh tình cầu. Vậy ngươi đi theo ta đi, 2000 điểm tín dụng ta sẽ cho ngươi, nhưng mà nhiệm vụ không cần ngươi giúp đỡ. Quá tốt rồi. Ta gọi. Không đúng không đúng. Vị đại ca kia, ta không bán thân đó a. Nghe được phỉ rẻ phở lì đồng ý để cho mình đến cọ ủy thác nhiệm vụ, nữ sinh con mắt chớp mắt liền sáng lên lên, tiếp lấy liền vội vàng muốn giới thiệu bản thân. Nhưng mà tại chiết lọc ra trực tiếp cho ngươi 2000 điểm tín dụng, hơn nữa nhiệm vụ không cần ngươi giúp đỡ ý tứ về sau, nữ sinh liền chớp mắt cương ngay tại chỗ, theo sau một mặt hoảng sợ quát tay bắt đầu cự tuyệt nói ra. Nhìn thấy nữ sinh cái phản ứng này, phỉ rẻ phở lì hiếm thấy bị làm trầm mặc, theo sau nàng liền hiểu rõ thả nói ra, không phải bán mình, chỉ là nhìn ngươi như vậy tích cực, như vậy thì để ngươi làm ta một ngày hướng dẫn du lịch, 2000 điểm tín dụng đối với ta mà nói không coi là nhiều. Thì ra là vậy. Tại nghe xong phỉ rẻ phở lì về sau, nữ sinh thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nàng tiếp tục nói, kia, yeah. Những lời ấy tốt, chẳng qua là khi hướng dẫn du lịch, không bán thân, nếu như ngươi nghĩ cưỡng bách ta nhất định sẽ chạy, đem ngươi đầu cuối lấy ra đến, chuyển 20.000. Không tiếp tục để ý trước mắt vị này nữ sinh náo bổ, phỉ rẻ phở lì trực tiếp cầm ra đầu cuối mở ra chuyển khoản giao diện, theo sau liền đối với nữ sinh nói ra, há há. Tại lên tiếng về sau, nữ sinh liền đem bản thân đầu cuối lấy ra, mà phỉ rẻ phở lì thì là đang nhanh chóng đem 2000 điểm tín dụng cho kẹo vào về sau, liền lại nói một câu đi thôi về sau, liền hướng tới cửa nam phương hướng đi tới. Mà nữ sinh cũng liền vội chạy chậm đến đi theo phỉ rẻ phở lì nhịp bước. Ta gọi Tô Hiểu Hiểu, đại ca ngươi tên là gì a? Sam. Thật là khí phách danh tự. Sam đại ca, chúng ta bây giờ là muốn đi làm cái gì nhiệm vụ a? Mặc dù nói là làm ngươi một ngày hướng dẫn du lịch, nhưng mà ta cũng là có hỗ trợ năng lực. Tại đối mặt thời điểm chiến đấu cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đến giúp ngươi đi. Thanh lý bầy thú biến dị, một cái nhiệm vụ đơn giản mà thôi, không cần ngươi giúp đỡ. Nghe được Sam lời nói về sau, Tô Hiểu Hiểu rõ ràng có chút khinh phục, trên tay của nàng bắt đầu tách ra bạch quang, theo sau đối với Sam nói ra, dị năng của ta nhưng là có thể làm được trực tiếp để người nào đó tiến vào dị năng siêu tần trạng thái, hơn nữa sau đó còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng là một cái rất mạnh hệ phụ trợ dị năng. Đích xác rất mạnh, nhưng ngươi vì sao lại lọt vào cự tuyệt? Phi Dạ Phở Lì dừng bước lại, tiếp lấy liền nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu hỏi, nếu như dị năng của nàng thực như nàng lời nói, hẳn là 10 phần mạnh mẽ mới đúng, không có khả năng không ai đi tổ nàng. Dù sao trực tiếp tiến vào trạng thái dị năng siêu tần, kế tiếp còn tác dụng phụ, năng lực này sợ rằng sẽ làm rất nhiều người đều động tâm a. Trực tiếp liền có thể đem dị năng siêu tần cái này liều mạng thủ đoạn làm nên bình a đến đánh ra. Nhưng nàng về trước đều nói mình là bởi vì dị năng tương đối kỳ quái cho nên mới dẫn đến không ai tổ nàng, như vậy nàng hoặc là đối với mình năng lực của dị năng nói láo, hoặc là chính là cái này dị năng bên trong có cái gì hạn chế hoặc là chỗ thiếu hụt. Cái này vừa nghe đến Sam bắt đầu hỏi tại sao mình lại lọt vào cự tuyệt, Tô Hiểu Hiểu chớp mắt liền bị cơn phát hỏa. Đang do dự hơn 10 giây về sau, mới chậm rãi nói ra nguyên nhân này. Bởi vì nếu như là thông qua dị năng của ta tiến vào trạng thái dị năng siêu tần, bị ta dị năng chọn chúng người sẽ không giải thích được bị mãnh liệt phẫn nộ nơi bao bọc, tiếp lấy bởi vì quá mức phẫn nộ, dẫn đến lục thân không nhận bắt đầu đối với tất cả đồ vật cũng bắt đầu phát động công kích, nàng xem như biết rõ vì cái gì không ai tổ Tô Hiểu Hiểu rồi. Có dạng này một cái khủng bố đất tại, làm sao lại có người dám đi tổ Tô Hiểu Hiểu. Cho trong đội mạnh nhất lên cái dị năng về sau, người kia dị năng siêu tần trở nên mạnh hơn, nhưng quay đầu sang bắt đầu đến đánh nhà mình đồng đội phải làm sao? Vậy ngươi nói có thể mang cho ta đến giúp đỡ? Ngươi xác định thế này không phải giúp thêm phiền sao? Làm sao lại? Tô Hiểu Hiểu đội vàng phản bác, ta là nhìn ngươi hẳn là không có đồng đội cho nên mới tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không có đánh qua bảy thú biến dị, ta liền có thể cho ngươi phóng một cái dị năng siêu tần, tiếp đó ta chạy là được rồi. Chờ ngươi đem dị thú đều cho giết sạch, ta trở lại không được sao? Vậy ngươi bây giờ đối với ta phóng thích một lần dị năng thử. Nàng ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là mãnh liệt phẫn nộ sẽ không ảnh hưởng đến nàng. A, tại cái này không tốt lắm đâu. Nghe được Sam lời nói về sau, Tô Hiểu Hiểu quay đầu nhìn chung quanh một chút tràn đầy người đi đường và lính đánh thuê cửa nam, có chút yếu ớt nói ra, là ta sơ sót, tới trước dã ngoại đi. Nói xong, phi rẻ phở lì liền lần nữa thao túng Sam hướng tới ngoài cửa nam đi tới. Đợi ta đã. Thấy Sam muốn đi, Tô Hiểu Hiểu cũng liền đội vàng đi theo. Chương 65, ngươi sợ độ cao sao? Chương 65, ngươi sợ độ cao sao? Dã ngoại, phi rẻ phở lì xem có chút thở hổn hển hướng phía bên mình chạy tới Tô Hiểu Hiểu, có chút bất đắc dĩ nói, mới điểm này khoảng cách làm sao lại mệt thành thế này? Ngươi xác định ngươi là một cái cấp bê dị năng giả? Trước tiên, dị năng của ta là cái hệ phụ trợ dị năng, tuy nhiên có thể tăng cường một chút tố chất thân thể, nhưng này cũng chỉ là một chút mà thôi. Chạy đến Sam trước mặt, Tô Hiểu Hiểu đỡ lấy một bên cây cối thở hổn hển, theo sau tiếp tục nói, còn có chính là, ta lúc ấy rõ ràng chỉ là đề nghị đến dã ngoại sách, nhưng cũng không nói muốn chạy hơn 10 km à. Khoảng cách này đã không ngắn nha. Ừ, mới mười mấy cây số, đích xác rất ngắn nhẹ tại nội tâm nhà dánh một chút về sau, phi rẻ phở lì tiếp tục nói, tốt, như đã xung quanh không ai, vậy ngươi liền đối với ta phóng thích một chút ngươi dị năng đi.
Tốt. Sau khi nói xong, Tô Hiểu Hiểu lập tức liền bắt đầu rời xa lên Sam, thẳng đến khoảng cách có chừng hơn 100 mét về sau, lúc này mới dừng lại bước chân. Xem Tô Hiểu Hiểu phen này mê hoặc thao tác, phi rẻ phở lì hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đây là đang làm cái gì, không phải phải thả ra dị năng sao? Ta sợ đến lúc đấy phóng thích xong ngươi trực tiếp liền hướng ta đánh tới. Cho nên muốn duy trì một chút khoảng cách an toàn, để ngừa ta còn chưa kịp thu về dị năng của mình, đã bị ngươi đánh chết nhà. Phi rẻ phở lì lần nữa bị nàng cho làm trầm mặc. Nàng thực rất muốn nói, lấy Tô Hiểu Hiểu thực lực, thực còn làm không đến ảnh hưởng bản thân, đã thế liền tính nàng thực làm được, một khoảng 100 mét, đối với nàng mà nói thật cùng một mét khoảng cách không có khác nhau lớn hơn gì. Nhưng nghệ tình Tô Hiểu Hiểu cái này cùng sinh viên đại học một dạng ánh mắt, phi rẻ phở lì cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Vậy ta bắt đầu. Ừ, nghe được Tô Hiểu Hiểu thanh âm, phi rẻ phở lì gật gật đầu, tỏ vẻ nàng có thể phóng ra. Theo sau, nàng liền thấy được một đạo trắng trong lộ ra ánh sáng màu đỏ theo Tô Hiểu Hiểu trong lòng bàn tay bắn ra, một giây sau liền hòa tan vào trong thân thể của mình. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Ai? Ngươi thế mà một chút sự tình đều không có. Xem đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Sam, núp ở phía xa Tô Hiểu Hiểu có chút ngạc nhiên cảm thán nói. Bình thường. Nghe được Tô Hiểu Hiểu tiếng cảm thán, phi rẻ phở lì chỉ là đơn giản trả lời một câu lời về sau, liền bắt đầu tiếp tục cảm nhận lên trong cơ thể mình cổ lực lượng này. An ngay nói thật, cổ lực lượng này thật có loại cảm giác đặc thù. Lại lực lượng tuôn vào trong cơ thể thời điểm, phi rẻ phở lì có thể cảm giác được rõ ràng tâm tình của mình bị nhỏ nhẹ ảnh hưởng tới thoáng cái, chỉ có điều vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cỗ này ảnh hưởng liền bị nàng cho tự động bỏ đi. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt hơi chút biến động, đối với thực lực của chính mình không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng cái này cũng đủ để cho nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng ban đầu cho rằng là sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Tô Hiểu Hiểu theo hơn 100 mét khoảng cách bắt đầu hướng tới Sam dựa sát, một bên dựa sát còn vừa nói, ta cho lúc trước người khác phóng thích cái năng lực này thời điểm, những người đó đều chớp mắt liền cùng như điên rồi, trực tiếp liền bắt đầu đối với sự vật chung quanh phát tiết thức công kích, ánh mắt cũng hung ác kỳ cục, 10 phần vào người. Chỉ có điều ta không ngờ Sam đại ca ngươi thế mà không có chút phản ứng nào, ta còn cho rằng liền nàng một người sẽ không nhận cố này ảnh hưởng đâu nàng. Nghe điều đó chứ mấu chốt về sau, phi rẻ phở lì quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu, năng lực này liền cả nàng đều có thể nhỏ nhẹ ảnh hưởng một chút, nhưng lại có thể có người có thể hoàn toàn không chịu đến cố này ảnh hưởng. Là thực lực rất mạnh, vẫn có lấy năng lực đặc thù có thể miễn dịch rất cố này ảnh hưởng. Thấy Sam tựa hồ có chút nghi hoặc, Tô Hiểu Hiểu cũng bắt đầu hướng hắn giải thích lên, nàng chính là ta một cái đồng đội a, ta nói bị thương cái kia đồng đội chính là chỉ nàng. Hai người bọn họ nói là muốn đi tìm người đi báo thù, nhưng bởi vì ta không có tác chiến năng lực, tại tăng thêm ta cùng các nàng không có giống nhau thù hận, cho nên các nàng liền gạt ta chạy ra ngoài, kết quả trở về thời điểm, nàng cũng bởi vì dị năng siêu tần bị thương rất nghiêm trọng, vẫn là bị ta một cái khác đồng đội cho đỡ lấy trở về. Nói tới đây, Tô Hiểu Hiểu cũng có chút không cam lòng dậm chân. Nói cái gì bảo vệ ta, các nàng ngay cả mình đều bảo vệ không tốt bản thân, nếu như lúc ấy mang ta lên, cũng không đến nổi lại nhận thương nặng như vậy rồi nha. Quen thuộc kịch bản, nhưng mà theo đạo lý mà nói lời nói, hẳn là nàng đồng đội tại trong sự kiện lần này tất cả nhân viên bỏ mình, tiếp đó biết được sau chuyện này bi phẫn muốn chết, cuối cùng bộc phát ra ẩn nút lực lượng, bắt đầu hướng về giết chết nàng đồng bạn hung thủ báo thù a. Nghe Tô Hiểu Hiểu miêu tả, nhìn rồi rất nhiều bản tiểu thuyết cùng cốt truyện game phỉ rẻ phở lì không tự chủ mở ra nghĩ bậy nghĩ bạ hình thức. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ từng cái mà thôi. Rất nhanh, phỉ rẻ phở lì đối với nhìn đi lên có chút không cam lòng Tô Hiểu Hiểu nói ra, năng lực của ngươi rất mạnh, chí ít trong mắt của ta, cái năng lực này tiềm lực tuyệt đối không chỉ cấp B, chỉ là ngươi không hoàn toàn kích phát ra đến mà thôi. Thực, Tô Hiểu Hiểu mắt sáng rực lên, mặc dù không biết Sam đại ca ngươi là lời ngay nói thật còn là tại an ủi ta, nhưng tóm lại cảm ơn ngươi rồi. Đi thôi, nên đi làm nhiệm vụ. Không để ý đến Tô Hiểu Hiểu, đang nói xong câu này về sau, phi rẻ phở lì liền xoay người tiếp tục hướng tới bị thác mục tiêu phương hướng đi tới, vừa vặn các nàng đã đi rồi hơn 10 km, đại khái còn có hơn 20 km hẳn là liền đạt tới nơi muốn đến. Há há, đến. Thấy Sam xoay người rời đi, tại túi người xuống nuốt nuốt bắp chân của mình về sau, Tô Hiểu Hiểu cũng vội vàng đi theo. Người quá chậm. Lại đi rồi đại khái mấy cây số, phi rẻ phở lì dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía theo sau lưng Tô Hiểu Hiểu nói ra. Tuy nhiên nàng hiện tại đích thật là rảnh rỗi hốt hoảng, cho nên mới tính toán từng bước đi tới, tiện đường nhìn xem nơi này phong cảnh, mà không phải trực tiếp thoáng cái liền bay đến chỗ cần đến, nhưng cũng không có nghĩa là dù sao cũng phải đi vài bước mấy bước à. Ôm, xin lỗi, ta thể chất thực không có tốt như vậy. Tô Hiểu Hiểu đầu đầy mồ hôi hướng tới Sam phương hướng chạy tới, nhưng mà, ta còn là muốn hỏi một chút, đại khái vẫn còn rất xa a, ước đoán còn có 20 km trái phải. Sam đại ca, nếu không ta lùi ngươi 1.800 nha. Đến lúc đấy ngươi làm xong nhiệm vụ trở về ta cho ngài làm người dẫn đường, vừa nghe đến lại còn có 20 km, Tô Hiểu Hiểu tức khắc thì trở thành một bộ mặt như ăn mướp đắng, có chút khóc không ra nước mắt nói. Ngươi sợ độ cao sao? A. Một câu đột nhiên xuất hiện ngươi sợ độ cao à, đem Tô Hiểu Hiểu làm nhất thời có chút đốc, nhưng nàng vẫn là rất mau phản ứng lại, lắc lắc đầu. Ta không sợ độ cao, làm sao vậy sao? Không sợ độ cao là được. Phi rẻ phở lì không trả lời nàng, mà là tự nói. Theo sau, ngay tại Tô Hiểu Hiểu ngây dại tình huống dưới, phi rẻ phở lì liền trực tiếp liền tóm lấy nàng một bàn tay. Ngay sau đó, Sam cẳng chân bên cạnh bắt đầu phun ra đỏ ngọn lửa màu đỏ, chỉ là trong nháy mắt kế tiếp, Sam liền biến mất nguyên chỗ. Chương 66, Tô Hiểu Hiểu, gạch chéo,
Diêm Vương điểm danh chương 66, Tô Hiểu Hiểu, gạch chéo, Diêm Vương điểm danh phì rẹ phở lì vừa điều khiển Sam bay đến bầu trời về sau, liền nghe được bản thân bên cạnh chuyển tới tiếng kêu thảm thiết. Lại dừng một chút về sau, Sam liền lơ lửng ở tại không trung, nàng xem hướng bên cạnh mình gào khóc Tô Hiểu Hiểu, hỏi rằng, ngươi không phải nói ngươi không sợ độ cao sao? Thế nào cảm giác kêu thảm như vậy? Ta đích xác không sợ độ cao nhưng mà, tay của ta thật giống bị túm chặt khớp Tô Hiểu Hiểu trong mắt hiện ra bị đau đi ra lệ hoa, âm thanh run rẩy đối với Sam nói ra, thỉnh thoảng còn bởi vì đau đớn tê vài cái. Quên mất chuyện này. Nghe xong Tô Hiểu Hiểu lời nói về sau, phì rẹ phở lì quay đầu nhìn về phía bản thân níu lại cái tay kia, quả nhiên, bởi vì vừa vặn cất cánh nguyên nhân, lúc này cái tay này đã chặt khớp. Chỉ có thể nói còn tốt lúc ấy bản thân sợ Tô Hiểu Hiểu một chút sẽ đến trời sinh không thích đứng, cho nên cố ý thấp xuống lên cao sơ tốc độ. Nếu như lúc ấy là lấy bản thân thường xài tốc độ bay đi lên lời nói, cái tay này chỉ sợ cũng không phải chật khớp đơn giản như vậy. Chỉ tiếc Sịp Hờ bây giờ không có ở đây nơi này, không phải vậy có thể cho Sịp Hờ cho nàng đến trị liệu một chút. Đây coi như là tai nạn lao động, trở về tiền chữa trị thanh khoản. Tốt. Chút thương thế này tính cái gì? Trước kia cũng không phải không có nhận qua thương. Nghe được tiền chữa trị thanh khoản mấy chữ này về sau, Tô Hiểu Hiểu tức khắc lại tinh thần, chỉ có điều trong thanh âm cái kia còn mang theo run rẩy phải đi chứ không xong. Thấy Tô Hiểu Hiểu lại tinh thần, phì rẹ phở lì liền cũng sẽ không tiếp tục xem nàng, mà là bắt đầu hướng tới chỗ cần đến phương hướng bay đi qua. Chỉ có điều bởi vì trên tay mình còn đang nắm một người, cho nên nàng liền đem tốc độ thả chậm rất nhiều. Tuy nhiên tốc độ thả chậm rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đối với Sam nguyên bản tốc độ mà nói, cho nên cũng chỉ một chốc lát công phu, phì rẹ phở lì liền thấy được nhiệm vụ của nàng mục tiêu. Số lượng tương đối khổng lồ bầy thú biến dị. Chúng ta đến. Phì rẹ phở lì treo ngừng ở giữa không trung, đối với một bên Tô Hiểu Hiểu nói ra. Tốt. Cho ta xem một chút Sam đại ca mục tiêu là cái gì. Đang nghe được Sam nói đã đến chỗ cần đến về sau, Tô Hiểu Hiểu tức khắc bắt đầu túi thấp đầu nhìn xuống dưới, muốn tìm xem lần này Sam bị thác mục tiêu là cái gì chủng loại bầy thú biến dị. Nhưng khi nàng nhìn xuống dưới đi thời điểm, cả người liền cứng ở không trung. Không đúng, cái này không đúng sao? Vì cái gì đó là cái hỗn hợp đàn thú, hơn nữa bên trong làm sao còn có nhiều cái cấp A cùng cấp A thực lực dị thú A. Sam đại ca, ngươi bị thác này đẳng cấp rốt cuộc là cao bao nhiêu A? S cái kia. Cho nên Sam đại ca, ta nếu không còn là lùi ngài 1.800 đi, tiền thuốc men cũng không cần, ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến đây là một cái S bị thác A. Ta cho rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể đến cấp A. Tô Hiểu Hiểu có chút khóc không ra nước mắt hô gọi, nếu như là cấp A nàng cảm thấy bản thân hẳn là có thể đến giúp cái gì, nhưng mà cái này cấp S trừ bỏ bị chút kia thú biến dị đến nhét cái răng dùng, nàng liền thật không biết bản thân còn có cái gì mặt khác chỗ dùng. Ta đều nói không cần ngươi giúp ta làm cái ủy thác này. Ngươi chỉ cần giúp ta nhìn xem, một đám này thú biến dị bên trong, có những giá trị rất cao. Nghe được câu này về sau, Tô Hiểu Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là thế này, chỉ có điều vậy tại sao không cần đầu cuối đến tiến hành chụp ảnh biết độ A? Thế này không càng nhanh sao? Nàng cũng không thể nói chính mình hoàn toàn liền không nghĩ vậy sự kiện A. Không muốn dùng, ngươi có nhìn hay không? Ta xem. Nói xong, Tô Hiểu Hiểu liền quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đám kia thú biến dị, bắt đầu nỗ lực phân biệt lên. Cái kia là cấp A cự hình biến dị rắn, tinh hạch có thể bán 1.500.000. Trên người ra Tô Hiểu Hiểu vừa chỉ vào một cái cự hình biến dị rắn nói ra, chỉ có điều không đợi nàng nói xong, nàng liền bị phỉ rẹ phờ lì cắt đứt. Trực tiếp báo tổng giá trị là được rồi, thấp hơn 1.000.000 không cần phải nói, trừ phi là một chút đặc thù đồ vật. Nha, tốt. Này biến dị rắn giá trị 2.000.000 điểm tín dụng, cái này cấp A biến dị xài lang 1.500.000. Cái này cấp B biến dị vương bắt vỏ rất đáng tiền, tổng giá trị 1.200.000 điểm tín dụng, còn có cái này biến dị gà, nó chính là tương đối đặc thù, tuy nhiên chỉ có cấp C nhưng mà bởi vì biến dị phương hướng rất kỳ quái còn kỳ lạ quý hiếm, biết hát nhảy ra bóng rổ, cho nên cũng đáng 25.000.000 điểm tín dụng. Tại giống báo tên món ăn một dạng nói một đống thú biến dị về sau, Tô Hiểu Hiểu rốt cục dừng miệng, theo sau thở dốc một hơi, tiếp tục nói, chút này đại khái chính là phía dưới tất cả thú biến dị có giá trị còn đặc thù rồi. Phi rẻ phở lì khoe miệng giật một cái, mặt khác vẫn còn tốt, tại phán đoán của nàng phạm vi bên trong, chủ yếu là cái này cái cuối cùng đồ chơi thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Vì cái gì này cũng đến thế giới khác, không ca còn là không chỗ nào không có mặt a. Tại hít vào một hơi bình phục mình một chút tâm tình về sau, phi rẻ phở lì liền bay đi xuống. Đem Tô Hiểu Hiểu đem thả ở tại khoảng cách bầy dị thú đại khái vài km xa trên mặt đất. Ngươi trước hết ở chỗ này chờ đi, ta đi hoàn thành ủy thác. Nói xong, một thanh âm bạo tiếng truyền đến, Sam chớp mắt liền biến mất nguyên chỗ. Đứng tại chỗ Tô Hiểu Hiểu xem Sam rời đi thân ảnh, nàng có chút bị đau vớt vớt bản thân chật khớp cánh tay, tự lẩm bẩm, ta đây là gặp người thế nào AF ủy thác một người liền có thể hoàn thành, túi này là cấp S cường giả a. Lần nữa đi tới bầy thú biến dị trên không, phi rẻ phở lì chớp mắt liền khóa cứng về trước Tô Hiểu Hiểu báo ra đến tất cả thú biến dị. Cấp A 2 cái, cấp A 3 cái. Về đến cấp B tổng cộng lại 7 cái, cùng với C 1 cái. Tốt, rốt cục có thể nóng người rồi. Nói xong về sau, Sam sau lưng ngọn lửa chớp mắt phun ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền tới đến nơi này còn cự xà trước mặt. Không đợi này cự xà làm ra bất kỳ phản ứng nào, Sam đấm ra một quyền, này khổng lồ đầu rắn liền chớp mắt liền nổ thành huyết vụ. Tuy nhiên uy lực của một quyền này rất cao, nhưng ở nàng chuyên môn khống chế phía dưới, trừ ra cự xà phần đầu nổ thành huyết vụ, địa phương khác ví như thân thể cùng với trong đầu dị chủng tinh hạch một chút việc đều không có. Đem thi thể cùng dị chủng tinh hạch cho thu vào ba lô hệ thống về sau, ánh mắt của nàng liền nhìn về phía mặt khác lộ vẻ mặt hung tướng thú biến dị trên người.
Không lâu sau đó mặt khác bị Tô Hiểu Hiểu chỉ ra và xác nhận ra thú biến dị cũng là bị nàng vừa vận dạng kia bắt chước làm theo cho một vừa cởi đã quyết. Trừ cái này cái cấp C biến dị gà, nàng trực tiếp bắt lên ném tới Tô Hiểu Hiểu bên kia. Đem chút kia bị chỉ ra thú biến dị đều xử lý tốt về sau, Phi Dạ Phượng Lỉ xem phía dưới cái này trên căn bản không có giảm mất bao nhiêu bảy thú biến dị tự lẩm bẩm, giá trị cao làm xong, kế tiếp cũng chỉ thừa chút này giá thấp đáng giá thú biến dị rồi. Nói xong, sam trên người bắt đầu toát ra mãnh liệt ánh lửa, tại cái này đã xem như nhanh chiều tà phía dưới, đạo này ánh lửa phảng phất chính là một đạo khác thái dương một dạng chói mắt. Ngay tại nàng sắp ra tay thời khắc, một câu đột nhiên xuất hiện tiếng hô to cắt đứt động tác của nàng. Ngươi đang làm cái gì? Nơi này là rừng rậm. Ngươi thế mà ở trong rừng rậm phóng thích lớn như vậy ngọn lửa. Ngươi muốn thừa nhận đến từ rừng rậm lửa giận sao? Chương 67, khởi động, trạng thái thiêu đốt thứ cấp, chỉ lệ, siêu tân tinh. Chương 67, khởi động, trạng thái thiêu đốt thứ cấp, chỉ lệ, siêu tân tinh. Nghe thế tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng gào rú về sau, Sam thiết giáp toàn thân ngọn lửa hào quang có chút dừng lại, theo sau Phì Rẹ Phở Lì dừng động tác công kích. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, liền hướng lấy phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Lúc này, ở phía dưới cây rừng bóng tối phía dưới, có mười mấy cái thân ảnh dần dần hiện lộ đi ra. Bọn hắn trần truồng loát thể, trên người bao trùm lấy dính chặt rêu xỉ cùng ướt sườn sượt cánh lá, tựa hồ là mới từ bên cạnh đầm lầy bên trong leo ra một dạng. Đám người này nhìn chòng chọc vào giữa không trung như thể cỡ nhỏ như mặt trời Sam, trong ánh mắt quần quật lấy điên cuồng nội ý cùng thuần túy ác ý. Phản phất xa mới vừa hành vi giống như là đem bọn hắn nhà tất cả mọi người phần mộ tổ tiên đào đi ra dương một dạng. Phi Dạ Phượng Lỉ ánh mắt vẹn vẹn trên người bọn hắn dừng lại không phải mấy giây sau liền nhanh chóng rời đi, bởi vì nàng tại đám người kia bên cạnh phát hiện hai cái cùng bọn họ hoàn toàn không khớp người. Một cái là xem như là trong bộ lạc tế tự một dạng trung niên bà già, nàng người khoác dùng lá cây cùng dây mây biên chế thành quần áo, trên mặt thoa rất nhiều nàng xem không hiểu hoa văn, trong tay còn nắm chặt một cây đỉnh chóp khảm đục ngầu thủy tinh, thân trượng bị dây mây chỗ quấn quanh thô ráp gỗ trượng. Một người khác chính là toàn thân đem mình bọc ở trong hắc bào một người. Ừ. Xem nhìn rất quen mắt. Ai? Người áo đen này làm sao lại chạy? Xem đột nhiên giống như là trong nhà khí than tiết lộ hơn nữa bếp gas bên nuốt một dạng người áo đen, Phí Rẻ Phở Lì cảm giác có chút không giải thích được. Chỉ có điều bởi vì nơi này còn có cái này một đống người đang nhìn mình, thế là Phí Rẻ Phở Lì cũng không đi quản người áo đen kia. Nàng đem tầm mắt rời về đám người kia trên người, theo sau mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Kẻ báng bổ thần linh. Phóng hỏa ác ma. Ta cảm nhận được. Ngươi tồn tại để rừng rậm mẫu thân đang run rẩy. Mẫu thân lửa giận sắp đun xuống. Nhưng mà người trung niên này, nữ nhân dường như không hề nguyện ý giao tiếp, nàng ung cảnh khô giống như cánh tay, trong mắt là thuần túy điên cuồng cùng hủy diệt dục vọng, nàng dùng đến thanh âm the thé tiếp tục gào thét nói ra, không thể tha thứ báng bổ. Chúng ta đem dùng xương cốt của hắn tẩm bổ bùn đất, dẹp loạn mẫu thân lửa giận. Lời nói kết thúc, ngay sau đó nàng đem trong tay gậy phép đập ầm ầm hướng mặt đất, sau một khắc, Phí Rẻ Phở Lì thông qua sam có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía hơi nước đang tại bay lên, mà đám kia trần truồng lóa thể nhân loại, cũng ở giờ này, trong ánh mắt bị vô tận cùng nhiệt cho nhồi đầy, theo sau như cùng nổi cơn điên giống như dã thú bỏ hướng cây cối chung quanh. Quạt tê, kết lô cát, tê tê, ô lô mẫu. Trong miệng của những người này phát ra ý nghĩa không rõ tiếng gào thét, mượn nhờ cây cối làm nên văn cầu, đang hướng phía không trung Sam đánh tới. Mà cây cối cũng bắt đầu quỷ dị xuất hiện rất nhiều dây mây, hướng tới Sam phương hướng nhanh chóng đâm tới. Không cách nào giao tiếp sao? Xem một màn này, tại Sam ở trong vị rẻ phờ lì không có chút nào bối rối, nàng chỉ là khẽ nhíu mày, có chút chán ghét loại này điên cuồng cảm giác. Địa mỡ là ca, ta cũng điên cuồng, vậy ngươi có thể không thể giết chết ta? Mắt thấy đám người này chuẩn bị muốn chạm vào mình, Phí Rẻ Phở Lì yên lặng thở dài một hơi, ngay sau đó liền đem tay phải bỏ vào trước ngực của mình. Một khi đã như vậy, vậy thuận tiện đem các ngươi tính cả muốn dọn dẹp dị thú cùng nơi hủy diệt đi đi. Khởi động, trạng thái thiêu đốt thứ cấp. Nếu các ngươi rừng rậm mẫu thân không chào đón ta, như vậy, ta đem chân đốt rừng rậm. Nương theo lấy lời nói kết thúc, sam trên trán đèn chỉ thị đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng chớp mắt theo sam trước ngực phun ra ngoài, nguyên bản hơi nước tràn ngập rừng rậm tại phút chốc ở giữa bị nhiệt lượng cực kỳ ngọn lửa kinh khủng chớp đốt, tạo thành một mảnh tráng lệ biển lửa. Biển lửa tinh chuẩn bao vây đám điên này cùng nàng nguyên bản chuẩn bị dọn dẹp dị thú, ngọn lửa nhiễm dính đến sinh vật trên người sau bắt đầu tiến hành lên nóng dược tiêu đốt, tức khắc, nguyên bản cùng nhiệt loại người, cùng điên cùng trung niên bà già, cùng với chút kia nổi điên thú biến dị, đều bởi vì ngọn lửa bỏng bên dưới phát ra từng đợt kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có điều chút này tiếng kêu thảm thiết cũng không duy trì liên tục bao lâu, liền bị ngọn lửa đốt thành một đoàn cho tàn. Chỉ lệ, siêu tân tinh. Không đúng, thật giống không cần. Tại thả ra thiêu đốt thứ cấp về sau, Phí Rẻ Phở Lì ban đầu nghĩ tại tiếp một cái suy yếu bản siêu tân tinh quá tải. Toàn lực lời ít nhất sẽ đem lục âm nguyên đều bắn cho không có, đến kết thúc lần chiến đấu này, nhưng mà làm nàng không ngờ chính là, chỉ có một đơn bắt đầu dùng trạng thái thiêu đốt thứ cấp xuống hình thành hoàn cảnh, cũng đã đem đám người này miểu sát giết hầu như không còn. Huống chi, nàng lúc này ngọn lửa cũng không có đi tới nhất nóng dựng trạng thái. Cấp bạo tinh chiến lực ở cái thế giới này quả nhiên có chút quá cao, căn bản không tìm thấy đáng giá sử xuất toàn lực đối thủ. Xem chung quanh nơi này trở thành một cái biển lửa rừng rậm, nguy hiểm hành vi, xin chớ bắt trước, Phí Rẻ Phở Lì nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Theo sau nàng liền giải trừ trạng thái thiêu đốt thứ cấp, ngọn lửa cũng ở sự điều khiển của nàng bên dưới chớp mắt tất cả dập tắt, chỉ để lại một mảng lớn cháy đen. Theo chỗ cao nhìn lại, đây quả thực giống như là một mảnh mái tóc màu xanh lục bên trên bị súng phun lửa nướng đen một mảnh nhỏ khu vực tựa như. Làm xong cái này một chút về sau, Phi Dạ Phở Lì quay đầu liền nhìn về phía một cái phương hướng này chính là người áo đen phương hướng trốn chạy. Nàng vừa vặn đang xuất thủ trong phút chốc liền nhớ tới đến người áo đen kia là ai,
chính là nàng vừa mới đến Lục Âm Nguyên đụng phải cái kia dị thú giáo tà giáo đồ kia mà. Không ngờ trùng hợp như vậy, đã thế lần này còn không phải hình chiếu 3D dáng vẻ kia mà. Được rồi, như đã nhìn hắn chạy như vậy quyết đoán, hơn nữa nhiệm vụ cũng đã hoàn thành tình huống dưới liền bỏ qua hắn, trở về đi. Nói xong, Phi Dẹ Phở Ly liền xoay người, hướng tới Tô Hiểu Hiểu vị trí bay đi qua. Ta tờ mờ như thế nào có thể xui xẻo như vậy? Rõ ràng chỉ là thường ngày đến cùng rừng rậm chi nộ bên này làm giao dịch mà thôi, làm sao lại để cho ta đụng phải cường giả này? Lúc này người áo đen hận không thể tại cái trên người của mình lại thêm mấy chân, hắn lúc này vừa chạy, trong miệng còn một bên không ngừng đang chửi mắng nói, còn tốt lao tử chạy qua quyết đoán, chỉ có thể nói ta quả nhiên không có dự liệu sai, đây là một cái cấp S cường giả, không phải vậy cái này tờ mờ là người có thể làm được sao? Nói xong, người áo đen còn quay đầu dùng dư quang nhìn một chút sau lưng nơi không xa kia một mảnh cháy đen rừng rậm. Nhìn thấy về sau, hắn vẫn không cầm được dùng mình một cái. Hắn xem như mạng lớn, cái này ngọn lửa không có đốt tới hắn, cách hắn trọn vẹn còn có 100 mét khoảng cách xa. Nhưng cho dù có một khoảng 100 mét, hắn cũng thiếu chút cho rằng bản thân không cẩn thận lọt vào nóng bỏng lò lửa trong. Dù sao trở về cùng với tổ chức nói lao tử không ở Lục Âm Nguyên thành thị này bên ngoài đợi, cái chỗ chết tiệt này yêu ai chờ nha. Tại lần nữa mắng một tiếng về sau, áo choàng đen tốc độ của con người lần nữa hướng trên nói ra mấy phần, không lâu sau đó, liền biến mất trong rừng rậm. Chương 68, rừng rậm phóng hỏa phạm sự tình đã truyền khắp cả tòa thành thị. Chương 68, rừng rậm phóng hỏa phạm sự tình đã truyền khắp cả tòa thành thị. Đi đến Tô Hiểu Hiểu chỗ địa phương về sau, lại phát hiện nàng chính nhất mặt đờ đẫn xem nàng lúc đến đợi phương hướng. Nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Đi đến trước mặt của nàng, Phi Dẹ Phở Lì đang nói xong một câu về sau liền cầm lên cánh tay của nàng liền hướng tới không trung bay đi, còn đến cái kêu biến dị gà thì là bị Phi Dẹ Phở Lì dùng một tay khắc bắt. Tuy nhiên con gà này giữa đường luôn luôn tại kêu khách khách khách. Khanh khách chờ các kiểu nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác có thể nghe hiểu các kiểu tiếng kêu, nhưng ở Phi Dẹ Phở Lì nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi về sau, con này biến dị gà liền an tĩnh lại. Cái kia, Sam đại ca, đây đều là ngươi làm. Bị Sam xách lên ở trên trời Tô Hiểu Hiểu có chút run rẩy chỉ vào phía dưới một mảnh cháy đen phạm vi chầm chậm nói ra. Nàng ban đầu tại nguyên chỗ đợi thật tốt, thuận tiện còn cùng biến dị gà chơi một hồi, kết quả làm cho nàng không ngờ chính là, hơn một phút về sau, một hồi khủng bố lửa lớn liền trực tiếp ở trong rừng rậm tiêu lên. Tuy nhiên cái này lửa lớn cũng không có đốt tới nàng, đã thế cũng khoảng cách nàng ít nhất còn có vài km, nhưng lửa này đều trực tiếp đem bầu trời nhiễm đỏ một mảng lớn, không để cho nàng khả năng không chú ý đến. Nàng vừa mới bắt đầu thì có nghĩ tới là rừng rậm xuất hiện hỏa hoạn, nhưng nàng cũng không nghĩ vậy cái hỏa hoạn thế mà lại lớn như vậy à. Trực tiếp liền đem một mảng lớn địa phương toàn bộ đốt thành cháy đen bộ dáng. Điều này sao có thể là tự nhiên bắt lửa? Thế là, Tô Hiểu Hiểu liền nghĩ đến nói chính mình đi thanh trừ thừa ra thú biến dị Sam, tại kết hợp hắn thiết giáp phóng hỏa cùng cấp S sự thật đến phỏng đoán, Tô Hiểu Hiểu cảm thấy hẳn là 89 phần 10 chính là Sam làm ra rồi. Đúng thế. Phi Dẹ Phở Lì cũng không tính toán che giấu, trực tiếp liền tỏ vẻ là mình làm, đụng phải một đám kẻ điên, thế là liền dứt khoát khởi động tiêu diện sách lược. Thật lợi hại, như là ta cũng có thể có thực lực cường đại như vậy liền tốt. Nghe được Sam trả lời, Tô Hiểu Hiểu có chút hâm mộ nói ra, chí ít sẽ không liên đội bạn đi ra cửa lúc báo thủ đều sẽ bởi vì thực lực không đủ mà bị để ở nhà ta nói rồi. Ngươi dị năng tiềm lực không ngừng ngươi trên biểu hiện thế này. Dù sao ngay cả ta đều có thể ảnh hưởng, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng rất bất khả tư nghị. Nghe Tô Hiểu Hiểu phát ngôn, Phi Dẹ Phở Ly đang trả lời nàng về sau, liền thầm nghĩ. Tô Hiểu Hiểu nắm chặt nắm tay, xem cái này một mảnh cháy đen rừng rậm, ngoài miệng tự lẩm bẩm. Cảm ơn Sam đại ca, như đã dị năng của ta tiềm lực không có hoàn toàn xuất hiện, như vậy thì nhất định có kích hoạt phương pháp. Ta nhất định phải biến cường. Phi Dẹ Phở Ly nghe được về sau chỉ là yên lặng nhìn nàng một cái, liền tiếp lấy hướng tới trong thành bay đi. Không lâu lắm, khoảng cách cửa nam liền không đủ 3 km, Phi Dẹ Phở Lì thao túng Sam hàng rơi trên mặt đất, mà Tô Hiểu Hiểu cũng thành công lần nữa hai chân chạm đất rồi. Đến, phía sau đường bước đi trở về đi. Nói xong, Phi Dẹ Phở Lì liền trước đó một bước nhấc chân lên hướng tới cửa nam đi đến, mà Tô Hiểu Hiểu cũng đồng dạng đi theo. Trị liệu cánh tay chật khớp cần muốn bao nhiêu tiền? Đi đến một nửa, Phi Dẹ Phở Lì đột nhiên liền nhớ tới Tô Hiểu Hiểu cái kia bị bản thân kéo xuống cứu cánh tay còn không có được trị liệu, thế là nàng liền xoay người lại hướng tới theo ở phía sau Tô Hiểu Hiểu hỏi. Đại khái 300 điểm tín dụng trái phải. Cánh tay chật khớp xem như lính đánh thuê nơi này thường xuyên xuất hiện một chút tình huống, cho nên cũng không tính rất đắt. 300 điểm tín dụng cái số này đích xác không coi là nhiều, có thể thì ra là vì vậy không coi là nhiều điểm tín dụng, lại không giải thích được để Phi Dẹ Phở Lì cảm giác mình bị lôi đến vừa tới khu đáy hố thời điểm. Lúc ấy Lạc Lâm các nàng làm một nhiệm vụ tối đa mới có thể lấy đến 50 điểm tín dụng, hơn nữa còn đến đối mặt súng ống các tiểu đồ vật. Mà tại nơi này chỉ có một đơn trị liệu một cái cánh tay chật khớp, liền trực tiếp cần thiết hơn 300 điểm tín dụng, hơn nữa còn xem như rất rẻ một chủng loại hình. Khu đáy hố cùng quốc gia khác thành phố sức mua thực chênh lệch thật lớn. Phi Dẹ Phở Lì thở dài một hơi, theo sau liền đem 500 điểm tín dụng chuyển vào Tô Hiểu Hiểu đầu gối ở trong. Điểm tín dụng cho người quay lại rồi. Nghe được câu này, Tô Hiểu Hiểu liền vội vàng cầm lên đầu gối nhìn một chút, "Sam đại ca, ngươi cái này nhiều vòng vo 200 điểm tín dụng, ta bây giờ trả lại ngươi." "Không cần." Phi Dẹ Phở Lì lắc lắc đầu, "Ta không thiếu cái này 200 điểm tín dụng, bản thân giữ lại dùng đi." "Cảm ơn." Đi đến cửa thành về sau, tại hai người mỗi nộp 10 điểm tín dụng về sau, liền tiến vào Lục Âm Nguyên bên trong. Lúc này ở cửa thành tụ tập rất nhiều người, nhưng đám người này nhìn đi lên đều không có ra cửa tính toán, mà là một mực tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì. Xem loại tình huống này, Phi Dẹ Phở Lì liền bắt đầu nghe lén lên. Rừng rậm làm sao lại xuất hiện lớn như vậy lửa? Chẳng lẽ là có người ở trong rừng rậm phóng hỏa sao? Nhưng là cái này cũng không đúng sao, lửa này không tính tại rừng rậm chỗ sâu biên giới thiêu đốt sao? Bên kia ẩm ướt hơi nước nhiều như vậy, là làm sao làm được? Chẳng lẽ là dẫn theo vật dẫn cháy? Không hẳn là a. Liền xem như vật dẫn cháy cũng không đến mức lớn như vậy lửa a. Huống chi cái người điên kia tổ chức cũng khẳng định sẽ đi ngăn cản a. Cái tổ chức kia a. Nói không chừng cái này lửa chính là cái tổ chức kia giết hết. Đang nghe xong vài câu về sau, Phi Dẹt Phở Lì chớp mắt liền hiểu được đây là đang nói gì, đây không phải là đang nói vừa vặn bản thân đem rừng rậm đốt chuyện này sao? Biết rõ sau này, Phi Dẹt Phở Lì liền cũng mất đi hào hứng, theo sau liền tiếp theo mang theo Tô Hiểu Hiểu hướng hiệp hội lính đánh thuê đi đến. Đi đến hiệp hội lính đánh thuê về sau, Phi Dẹt Phở Lì dừng lại bước chân, quay đầu đối với sau lưng Tô Hiểu Hiểu nói ra, ta đi trước giao nhiệm vụ, còn đến hướng dẫn du lịch sự tình ngày mai rồi nói sau. Nói tới đây, Phi Dẹt Phở Lì hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đã kém không nhiều sắp hoàn toàn đen xuống bầu trời, dù sao nay trời cũng đã khuya lắm rồi, hướng dẫn du lịch cũng đạo không đến đi đâu. Sam đại ca, kia đến lúc đấy ngươi cần thời điểm đầu cuối phát ta tin tức. Tô Hiểu Hiểu gật gật đầu, cũng không kỳ quái Sam đề nghị này, mà là tại nói một chút phương thức liên lạc về sau, liền cùng Phi Dẹt Phở Lì tại hiệp hội cửa ra vào cáo biệt rồi. Nàng còn phải đi trị liệu mình một chút cánh tay. Tại cáo biệt xong sau, Phi Dẹt Phở Lì liền đi vào lính đánh thuê trong hiệp hội, tại đem thẻ bạch kim chỉnh ra cho Lễ Tân tiểu thư về sau, Lễ Tân tiểu thư liền dẫn Phi Dẹt Phở Lì đi thang máy đi đến tầng thứ 11. Mới ra thang máy, Phi Dẹt Phở Lì liền thấy được Lục Kiến Nghi lúc này đã đứng ở cửa thang máy cùng đợi rồi. Ta đã hoàn thành ủy thác, ngươi có thể tùy thời đi qua xác nhận. Nhìn thấy Lục Kiến Nghi về sau, Phi Dẹt Phở Lì liền đối với nàng nói, theo sau đi ra thang máy, Phi Dẹt Phở Lì liền đem trong tay con này biến dị gà cho tiện tay ném trên mặt đất, còn có, thuận tiện đang bán một chút dị thú thi thể. Không cần. Lục Kiến Nghi lắc lắc đầu, trong rừng rậm trận kia lửa lớn đã truyền khắp Lục Cam Nguyên, đã thế vừa vận trận kia lửa lớn xuất hiện vị trí chính là mục tiêu điểm phụ cận, nào có chuyện trùng hợp như vậy tình. Trận kia lửa lớn hẳn là ngươi làm a? Không sai. Phi Dẹt Phở Lì gật gật đầu. Chỉ có điều ta ban đầu không có ý định dùng như vậy giữ dằn phương thức đến thanh lý dị thú, chủ yếu là bởi vì đụng phải một đám kẻ điên. Một đám kẻ điên. Chương 69, có quan hệ rừng rậm chi nộ tình báo cùng giá trị 10 triệu điểm tín dụng ủy thác. Chương 69, có quan hệ rừng rậm chi nộ tình báo cùng giá trị 10 triệu điểm tín dụng ủy thác. Nghe xong Sam đối với đám kia kẻ điên miêu tả về sau, Lục Kiến Nghi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta đại khái rõ ràng như lời ngươi nói tình huống. Nói xong, nàng liền lấy ra đầu cối, đang tiến hành một phen tìm kiếm về sau, nàng liền đem lục soát kết quả cho quang bình đến một bên trên vách tường. Trên vách tường liền hiện ra bốn chữ rừng rậm chi nộ. Như lời ngươi nói hẳn là chính là tổ chức này, bọn hắn xem như một cái tà giáo tổ chức, chỉ cần có người ở trong rừng rậm gặp tổ chức này, như vậy bọn hắn liền sẽ muốn đem người kia giết chết sau đó tới cho rừng rậm làm phần bọn hắn dùng, bất kể người kia có hay không đối với rừng rậm tạo thành phá hoại. Đã thế bọn hắn đối với hỏa chi loại nguyên tố rất là mất cảm, chỉ cần ở trong rừng rậm xuất hiện lửa có liên quan nguyên tố, liền sẽ như là một đám người thấy máu mùi tanh tám ập, điên cuồng hướng tới chỗ đó tập kích tới. Đang nhìn một hồi trên vách tường hình chiếu đi ra kỹ càng miêu tả về sau, Phi Dẹt Phở Lì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đó lấy, nàng liền nghiêng đầu qua nhìn về phía Lục Kiến Nghi tiếp tục hỏi rằng, dựa theo tình báo nói, từng cái rừng rậm chi nộ tiểu tổ trưởng đều có thể điều khiển bộ phận rừng rậm năng lực, chức vị càng lớn, thao túng năng lực cũng liền càng lớn. Kia tổ chức này từ đâu đến nhiều như vậy một hệ dị năng giả? Bọn hắn đến cùng chỉ là một đám đơn giản tà giáo tổ chức, hoặc nói, kỳ thật là rừng rậm thao túng bọn hắn. Ta đã từng thế này đã đoán. Lục Kiến Nghi cũng không ngoài ý muốn Sam sẽ suy ra cái kết luận này. Rừng rậm chi nộ bên trong một hệ dị năng giả thật sự là quá nhiều rồi, ta vừa mới bắt đầu nghi ngờ phải hay không tổ chức này thủ lĩnh có giao cho một hệ dị năng, nhưng kết quả liền là, ta muốn sai lầm rồi. Trải qua xâm nhập điều tra, ta mạo hiểm tiến nhập rừng rậm vùng cấm, bằng vào bản thân dị năng tính đặc thù, ta thành công xông đi vào, kết quả ta lại tại vùng cấm thấy được một cái ta kiếp này đều khó mà quên được hình tượng. Nói đến đây, Lục Kiến Nghi thuận tay cầm lên trên bàn một chai nước uống một ngụm, dường như liền tính chỉ là hồi tưởng cũng cho nàng mang đến rất lớn áp lực. Tại cấm khu bên trong, bị rất nhiều khỏa đại thụ che trời vây quanh trung tâm, có một gốc cây tướng mạo quái dị đại thụ sinh trưởng ở dưới, ta có thể nhìn thấy cây này đại thụ như cùng một quả trái tim một dạng đang chậm rãi co rút lại, mỗi co rút một chút, mặt đất đều sẽ xuất hiện một lần trầm muộn chấn động, mà vô số rừng rậm chi nộ giáo đồ thì là vây quanh cây này đại thụ quỳ lạy tại trên mặt đất, chắp tay trước ngực, khuôn mặt ngoan đạo thế là ta phải ra một cái khủng bố kết luận, đó chính là rừng rậm kỳ thật là sống. Nói xong, Lục Kiến Nghi hít sâu một hơi, theo sau lần nữa uống một lần nước trong chén. Rừng rậm là sống. Nghe được Lục Kiến Nghi lời nói về sau, tại sang bên trong Phỉ Dẹ Phở Lì cau cao mày, trong đầu xuất hiện đột ngột đi một tí không tốt nội dung. Cơ thể sống rừng rậm. Loại này thiết lập ta thật giống chỉ tại tìm kiếm cái lạ khu gặp qua chưa. Không đúng không đúng, phải nói không phải loại kia huyết đục rừng rậm các kiểu, còn là đừng lại suy nghĩ lung tung. Ta biết kết quả này có thể có chút không thể tin được, nhưng đây đúng là ta chỗ thấy tận mắt đến một màn. Nói xong, Lục Kiến Nghi liền hoán đổi một chút đầu cuối màn hình, một cái ủy thác liền xuất hiện ở trên vách tường. Điều tra rừng rậm vùng cấm ủy thác độ khó, S cái ủy thác này chính là ta phát. Tuy nhiên lúc ấy ta thành công ẩn vào vùng cấm ở trong, hơn nữa thấy được cái kia hình tượng, nhưng không đợi ta đem màn này ghi chép lại đến, ta liền không rõ bị phát hiện, tiếp lấy liền là nhiều cái cấp A tả hữu cường giả cùng đếm không hết cấp B chiến lược phối hợp phô thiên cái địa dây leo hướng ta đánh úp. Nói đến đây, Lục Kiến Nghi thuận tay cầm lên trên bàn một chai nước uống một ngụm về sau, liền thở một hơi. Tuy nhiên ta có chút không nhớ đến lúc ấy ta là thế nào trở tới, nhưng từ đó về sau, ta liền rốt cuộc không thể thành công lẹn vào rừng rậm vùng cấm, bởi vì mỗi lần đều sẽ chạm đến rừng rậm chi nộ tà giáo đồ. ta nghi ngờ là lần trước nguyên do dẫn đến khí tức của ta bị nhớ kỹ, thế là ta liền ban bố một cái bí thác, hy vọng có thể có cường giả tiến vào cấm khu bên trong, đem bên trong bí mật cho mang ra ngoài công khai đại chúng, bởi vì chỉ có thế này, chính phủ mới có thể bắt đầu coi trọng cái này vùng cấm. Hiểu. Nghe xong Lục Kiến Nghi miêu tả về sau, Phi Dạ Phật Ly đầu tiên là biểu thị ra một chút giải, theo sau liền tiếp theo hỏi rằng, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, trên thực tế ý của ngươi là muốn cho ta nhận phần này ủy thác à? Không sai. Lục Kiến Nghi rất thẳng thắn thừa nhận xuống đến, ta ủy thác về trước có nhiều cái cấp A cường giả kế tiếp qua, ta cũng rất cặn kẽ nói rõ với bọn họ ta gặp phải sự tình, nhắc nhở bọn hắn chụp ảnh xong bỏ chạy, không cần lực địch, nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn không ai may mắn còn tồn tại trở về. Bởi vì cái này ủy thác tại nhiều cái cấp A nhận xuống đều không thể hoàn thành, hơn nữa còn bởi vì cái này ủy thác mất tích, thế là cái ủy thác này liền từ lúc mới bắt đầu cấp A, từng bước bay lên, thẳng đến 3 ngày trước, phần này ủy thác độ khó trực tiếp thăng lên đến cấp S. Mà trước mắt toàn thành duy nhất cấp S cường giả chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người. Ta tiếp rồi. Phi Dạ Phật Lì không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận cái ủy thác này, đối với nàng đến nói, đây quả thực là một cái đơn tuyển đề, có được cái này một thân thực lực cường đại về sau, không phải hẳn là đi khắp nơi thăm dò chút này nơi chưa biết đến thỏa mãn bản thân thăm dò chưa rõ dục vọng sao? Đi vạch trần chưa rõ, thưởng thức kỳ quan, coi như là tại không gặp được thế lực ngang nhau đối thủ trước, một loại hợp cách tiêu khiển phương thức mà thôi. Đang nghe ba chữ này về sau, Lục Kiến Nghi trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng, theo sau nàng liền xoay người mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái nhìn đi lên 10 phần cổ xưa máy chụp ảnh, ngay sau đó, nàng liền đem cái này máy chụp ảnh đưa cho Sam. Cái này ngươi mang lên. Đây là. Nhìn trước mắt phục cổ máy chụp ảnh, Phi Dạ Phật Ly hơi nghi hoặc một chút. Đây là một cái đặc chất máy quay phim, có thể hữu hiệu che đậy đến từ cấm khu từ trường quá nhiều, theo đó có thể đánh ra ảnh chụp. Đợi chút, nói đến một nửa, Lục Kiến Nghi đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì một dạng, ngẩng đầu nhìn về phía sang màu trắng bạc thiết giáp. Vùng cấm có mãnh liệt từ trường quá nhiễu. Người cái này thân thiết giáp, có thể hay không bởi vì từ trường mất đi hiệu quả? Không biết. Phi Dạ Phật Lì lắc lắc đầu, từ trường không cách nào quấy nhiễu được ta thiết giáp, điểm này ngươi không cần lo lắng, nếu như không tin, hiện tại là có thể khảo thí một chút. Kia đến không cần, tuy nhiên nhìn không ra ngươi cái này thân thiết giáp là cái tổ chức kia hoặc là xí nghiệp lớn tạo nên, nhưng mà đã ngươi có lòng tin như vậy, chắc hẳn trước kia cũng là làm qua khảo nghiệm. Vậy ta cũng không tất yếu tại làm điều thừa, chờ ngươi làm xong cái ủy thác này, ta liền sẽ cho ngươi 10 triệu điểm tín dụng đến làm nên thù lao. 10 triệu. Con số thật kinh khủng, ta thật giống về trước đạt được tất cả điểm tín dụng cộng lại cũng mới hơn 10 triệu a. Tại nghe thấy con số này về sau, tuy nhiên Sam vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, dường như sự tình gì đều không cách nào làm cho nàng tiếp xúc động, nhưng trên thực tế tại Sam bên trong Phỉ Dạ Phở Lì đã vì trái đất nóng lên làm ra một lần công hiến. Chương 70, nếu thật là như vậy thì tốt, ngã vào 2000 điểm tín dụng ta cũng nguyện ý nha. Chương 70, nếu thật là như vậy thì tốt, ngã vào 2000 điểm tín dụng ta cũng nguyện ý nha. Ta thu hồi ta phía trước cách nghĩ, từ giờ trở đi, ta cộng lại tiền khẳng định không chỉ hơn 10 triệu rồi. Xem đầu cuối trong chương mục nhiều hơn 20 triệu điểm tín dụng, Phi Dạ Phật Lì tự lẩm bẩm. Lúc này nàng đang đứng ở một cái không người trong hẻm nhỏ, mà kia thân màu bạc trắng sam thiết giáp lúc này cũng đã giải trừ, lần nữa biến hồi kia nhìn đi lên người vật vô hại thiếu nữ, Phi Dạ Phật Lì. Đang thảo luận xong rừng rậm cấm khu hủy thác sự kiện về sau, Lục Kiến Nghi liền bắt đầu cho Phi Dạ Phật Lì cầm ra đến dị thú từng cái thu mua, chọn bện thì bán 15 triệu điểm tín dụng. Tăng thêm vị thác sau khi hoàn thành tự mang 5 triệu điểm tín dụng, điều này làm cho nàng tài sản thoáng cái liền tăng vọt 20 triệu. Theo sau nàng liền đi ra hiệp hội, tùy tiện tìm một cái ngõ nhỏ, tại xác nhận không ai về sau liền giải trừ Sam. Đột nhiên không giải thích được có loại chướng mắt treo giải thưởng phía trên 3 triệu phải làm sao. Chỉ nghĩ đến xịp hơ buổi tối hôm nay vì 3 triệu đi giả vờ mình bị bắt lấy, đột nhiên đã cảm thấy rất phiền toái. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện bản thân tư tưởng xuất hiện vấn đề, lúc nào bản thân thế mà cảm thấy 3 triệu điểm tín dụng có loại rất ít cảm giác. Không đúng không đúng, không nên bị tiền bạc cho bóp méo nhận thức nhà. Loại này ép ủy thác tình huống cũng không phải mỗi ngày cũng có thể có, Phi Dạ Phật Lì nơi này chỉ là một đợt mập, mà xịp hở bên kia mới hẳn là ổn định nguồn kinh tế. Tại vội vàng đem suy nghĩ của mình cho bài chính về sau, Phi Dạ Phật Lì liền căn cứ Lục Kiến Nghi theo đề nghị hướng về một cái trong thành đánh giá tốt nhất khách sạn đi đến. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, nàng tính toán tại khách sạn xong xuôi và ở sau liền muốn đi dùng xịp hở thân phận đem xịp hở bắt mớ quy án, tại cầm xong cái này 3 triệu về sau, nàng là có thể đi tiếp tục trộm trong căn cứ tiền bạc. Hiểu hiểu, ngươi thế nào bị thương? Ngươi xế chiều hôm nay đi làm cái gì rồi? Tô Hiểu Hiểu vừa về tới nhà, đâm đầu vào một câu chính là đến từ Diệp Vân Chức lo lắng tiếng hỏi thăm. Còn đến Diệp Vân Chức vì cái gì như vậy lo lắng, chủ yếu cũng là lúc này Tô Hiểu Hiểu, tay phải của nàng bên trên chính nghiêm nghiêm thực thực bọc băng vải, có loại cánh tay đều nhanh muốn gây rơi hảo giác. Ta cái này, không phải đi làm nhiệm vụ nha, thương thế kia là làm ủy thác đưa đến thương nghe được Diệp Vân Chức chất vấn, tuy nhiên Tô Hiểu Hiểu có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút không giấu được trột dạ cảm giác. Người cái này nghe được Tô Hiểu Hiểu, Diệp Vân Chức cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi một cái trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu hệ phụ trợ dị năng giả, đột nhiên chạy tới làm ủy thác làm gì? Liền xem như nhận được ủy thác cũng phải đi cùng người khác tổ cùng nơi mới được, huống chi ngươi cái này dị năng hạn chế quá lớn, sẽ có hay không có người tổ ngươi lại là một cái tình huống, liền tính tổ, ngươi cũng sẽ không bị phân đến bao nhiêu ủy thác tài chính, nếu như đám người kia bất kể ngươi, ngươi cũng dễ dàng tại làm ủy thác thời điểm bị thương, đến lúc đấy ủy thác phân đến tiền ủy thác còn không có tiền thuốc men quý, được không bù mất. Nói xong, Diệp Vân Chức liền chỉ Tô Hiểu Hiểu trên tay băng vải. Nói đi, ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? cánh tay chật khớp. Không cẩn thận bị một cường giả cho kéo đến chật khớp, bị người khác cho túm chật khớp. Ai chẳng chứ? Hắn vì cái gì túm ngươi? Nếu như là tổ đội trong lúc bị đồng đội cố ý tổn thương lời nói, liền tính hắn là cường giả, đó cũng là có thể cùng hiệp hội lính đánh thuê nói rõ tình huống đi trừng phạt người kia. Diệp Vân trước cau cau mày, nàng ban đầu cho rằng là thú biến dị thương tổn tới hiểu hiểu, nhưng không ngờ cái này vết thương lại là người làm tạo thành. Không phải. Nghe được Diệp Vân trước, Tô Hiểu Hiểu lập tức phản ứng lại, nàng hẳn là hiểu lầm cái gì, theo sau vội vàng dùng một cái khắc còn hoàn hảo tay đến lắc lắc, kia là một vị cường giả, bởi vì lúc ấy nhiệm vụ địa điểm khá xa, cho nên hắn liền dắt lấy tay của ta bay lên, muốn đem ta nhanh chóng đưa tới nhiệm vụ địa điểm, chỉ có điều bởi vì tố chất thân thể của ta không quá được, cho nên tại thời điểm cất cánh, cánh tay liền bị túm chặt khớp, đã thế hắn kế tiếp còn đền ta 500 điểm tín dụng tiền. Thuốc men, vị cường giả kia người rất tốt a, cái này nghe xong Tô Hiểu Hiểu sau khi giải thích, Diệp Vân trước có chút cả lời, nàng ban đầu còn tưởng rằng là Tô Hiểu Hiểu đi cùng người không quen tổ đội thời điểm bị xỉ nhục, không ngờ lại là một hồi ô long mà thôi. Dù sao ngươi lần sau chú ý một chút, đừng lại tùy ý đi ra ngoài cùng người không quen tổ đội rồi. Ngay sau đó, Diệp Vân trước liền thở một hơi tiếp tục nói, ta tiếp tục đi chiếu cố lắm, cơm lời ta đặt ở trong lò vi sóng, ngươi muốn ăn liền hâm lại đi. Nói xong, nàng xoay người liền muốn hướng tới lâm gian phòng đi đến. Chờ chút. Thấy Diệp Vân trước muốn đi, Tô Hiểu Hiểu đội vàng lên tiếng ngăn cản nàng. Đang lúc Diệp Vân trước hơi nghi hoặc một chút thời điểm, liền thấy được Tô Hiểu Hiểu một bàn tay bắt đầu cầm lên đầu cuối làm việc, theo sau Diệp Vân trước trong túi vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở, theo sau nàng liền lấy ra bản thân đầu cuối nhìn một chút. 2200 điểm tín dụng. Hiểu Hiểu, chút tiền này ngươi đây là từ chỗ nào đến? Xem phía trên đột nhiên thêm ra đến thu khoản tin tức, Diệp Vân trước ngẩng đầu, lần nữa hướng về Tô Hiểu Hiểu hỏi. Đây là tự ta kiếm được cho lấm làm tiền thuốc men. Tô Hiểu Hiểu đem đầu cuối bỏ vào túi áo, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ta giúp vị cường giả kia một chút đội, tiếp đó vị cường giả kia liền cho hai ta 1000 điểm tín dụng, cho nên chính ta cũng là có thể kiếm được điểm tín dụng, mới không có các ngươi nghĩ như vậy cần các ngươi chiếu cố. Nhưng lại nói xong sau, Tô Hiểu Hiểu lại không rõ có chút chột dạ, dù sao nàng giúp làm những chuyện kia chỉ cần đổi chút hiểu biết dị thú người thường đến đều có thể làm được, mặc dù nói rõ ngày còn phải cho Sam đại ca làm hướng dẫn du lịch, nhưng kỳ thật chút này tất cả tình huống cũng không đáng 2000 điểm tín dụng là được rồi, cao nữa là 500. Chỉ có điều tuy nhiên nàng chột dạ, nhưng ở ngoài mặt vẫn là một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ, nếu không nhìn kỹ, mảy may nhìn không ra có chột dạ dáng vẻ. Nhưng Diệp Vân chức là ai a? Nàng nhưng là cùng Tô Hiểu Hiểu còn có lắm nhưng là tại cùng một căn phòng ở chung nhiều năm bằng hữu kiêm đồng bạn, làm sao có thể nhìn không ra Tô Hiểu Hiểu có cảm giác chột dạ. Ý thức đến sự tình có chút không đúng, Diệp Vân chức tiếp tục nhíu mày hỏi rằng, ngươi đây là cho cường giả cái gì trợ giúp, một chút liền cho ngươi 2000 điểm tín dụng. Cái này Tô Hiểu Hiểu chớp mắt đã bị hỏi khó, bởi vì nàng cảm giác nếu như bản thân nói thật Diệp Vân chức khẳng định không tin tưởng chính mình nói, nhưng mà trước mắt cũng không có gì dùng biện cớ a. Chính là tại hắn làm nhiệm vụ thời điểm giúp đỡ phân biệt một chút thú biến dị chủng loại càng đáng giá tiền, tiếp đó chính là ngày mai trở thành hắn hướng dẫn du lịch mang nàng đi dạo một chút lục âm nguyên, nhưng trở ngại Diệp Vân trước ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, Tô Hiểu Hiểu còn là ấp úng đem trợ giúp tình huống đại khái nói ra. Chỉ những thứ này. Tại trầm mặc một hồi về sau, Diệp Vân trước tiếp tục đối với nàng hỏi rằng, ngươi không có nói lao à? Mới không có nói sai. Tô Hiểu Hiểu tức khắc nóng nảy, đây là ta tại cửa nam trước bị thật là nhiều người kết quả đều cự tuyệt về sau, mới tìm được duy nhất một cái không có cự tuyệt ta, đây là tự ta tranh thủ đến. Lại là một trận trầm mặc. Ngươi ngày mai muốn đi cho cường giả kia làm người dẫn đường đúng không? Ừ, ta cũng nhất định phải cùng đi xem chuyện gì xảy ra, ta nghi ngờ cường giả kia sở dĩ như vậy khẳng khái, có thể là bởi vì ngươi dễ coi cho nên muốn của ngươi, đến lúc đấy ngươi đừng vì 2000 điểm tín dụng đã bị người khác lừa gạt đến trên giường. A. Chương 71, Sịp Hờ biến thành một con mèo khác, đoán xem là con mèo nào. Chương 71, Sịp Hờ biến thành một con mèo khác, đoán xem là con mèo nào. Tốt, như đã phỉ rẻ phở lì bên kia làm xong, như vậy thì giờ đến phiên bản mèo rồi. Thấy sát trời đã tối, Sịp Hờ duỗi lưng một cái về sau liền từ trên giường ngồi dậy. Ngay sau đó nàng mở ra bản thân ba lô hệ thống, xem lượng tử tổn chữ bên trong đầy đủ hơn 23 triệu tài chính, con mắt hơi hơi tỏa sáng. Nàng hiện tại đã lợi dụng điểm tín dụng rút 39 dồn, nếu như là dựa theo hệ thống nói cao nhất dồn 90 dồn, như vậy bản thân còn có 51 dồn có thể lợi dụng điểm tín dụng để đổi, cũng là 8 triệu điểm tín dụng mà thôi, đối với hiện tại nàng quả thực là dư giả. Kia là muốn hiện tại dồn sao? Hoặc nói, cầm xong tiền thưởng, trộm xong căn cứ, tiếp lấy làm tiếp xong ủy thác về sau đem xu bạc phân tách cho dùng về sau lại dồn. Được rồi, trước đem điểm tín dụng tích trữ một cái đi. Dù sao mình bây giờ lại không cái gì cần thiết run đồ bật, đã thế phía sau lời nói dối cưỡng chế trở thành sự thật chức năng còn phải lợi dụng hệ thống đâu, đến lúc đấy lại phải là một cái điểm tín dụng nhà giàu. Nghĩ đến đây, Shipper liền đem lượng tử tổn chữ cho thu về, theo sau xoay người xuống giường đối với một bên bạ tổ lò nói ra, bạ tổ lò, chuẩn bị làm việc. Tốt đại tỷ đầu. Nghe được Shipper nói xong trong phút chốc, bạ tổ lò cũng chớp mắt hưng phấn không được, kiệt. Rốt cuộc đã tới à? Nói xong, bạ tổ lò liền tung bay lên, tiếp tục đối với Shipper nói ra, đại tỷ đầu, ngươi muốn cho ta biến thành bộ dáng gì? Nghe được nó vấn đề về sau, Sịp Hờ chống cằm suy tư một chút, rất nhanh, trong óc của nàng liền lóe lên một cái ý nghĩ. Theo sau, nàng liền đem trên tay cái cốc trực tiếp thì trở thành một cái miêu trảo bộ dáng kim loại trang sức, mà tại cái này kim loại trang sức phía trên, còn khảm nạm lấy mấy quả đá quý màu đỏ đến giữ chức thành miêu trảo đệm thịt. Ngươi thì trở thành cái dạng này đi. Cái này kim loại trang sức sao? Nhìn trước mắt trang sức, bà Tố Lọ hơi nghi hoặc một chút, đại tỷ đầu, trước kia luôn luôn không gặp ngươi cầm ra qua bộ dáng này trang sức nha. ngươi chưa thấy qua nhiều thứ. Xịp hờ hai tay ôm ngực, một bộ ngươi kém kiến thức bộ dáng, dù sao ngươi biến thành cái dạng này là được, mặt khác ta tự có tính toán.
Tốt. Thấy đại tỷ đầu kiên quyết như vậy, bà tố rõ cũng không ý kiến đến gì, dù sao cũng là biến thành một cái vật phẩm mà thôi, về trước cũng không phải chưa từng thay đổi.
Đang nói xong về sau, lúc thì trắng xương mù hiện lên, nguyên bản còn tung bay ở trước mặt bà tổ lọ tiếp theo một cái chớp mắt giữa liền biến thành cùng xịp hở trên tay giống nhau như lúc trang sức. Đem trong tay trang sức lần nữa biến hồi chén nước, xịp hở đi đến trước, đem bà tổ lọ biến thành cái kia trang sức cho nhặt lên. Đây quả thực cùng với chân chính vật phẩm không có gì khác biệt, thật không hổ là nguyên titan như kế dạ dị ớt. Đuốt trên tay cái này lạnh như băng kim loại khuynh hướng cảm xúc, xịp hở ở trong lòng tấm tắc bảo lạ. Như đã tiểu ba tử đã làm xong, như vậy thì đến phiên ta rồi. Nói xong về sau, xịp hở cũng là một đám khói trắng hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, dáng dấp của nàng đã biến. Nguyên bản mái tóc màu trắng bạc chớp mắt thì trở thành màu nâu nhạt đủ tóc mai thêm sóng vai tóc ngắn, mà thai mèo cũng biến thành màu nâu nhạt thai mèo, tại thai mèo mặt sau còn có một đạo kim sắc hình lăng kính đường vân. Mà cái đuôi thì là biến thành màu nâu sẫm bần ban hổ cái đuôi, tại cái đuôi cuối cùng còn mang theo sáu khối mảnh kim loại hợp lại mà thành trang sức, tại trang sức cuối cùng thì là có một khối hình lăng kính màu tím thủy tinh. Trên người nguyên bản mang tính tiêu chí màu tím đen quần áo nịt cũng tan biến không thấy, thay vào đó là nửa người trên phối một món màu đen áo ngực cùng màu tím cùng màu trắng xen nhau vai tay áo. Hai mèo thiếu nữ mở mắt ra, cùng xịp hở con ngươi màu xanh tím bất động, trước mắt miêu nương thì là con ngươi màu xanh lam nhạt, lộ ra so với xịp hở càng thêm hoạt bát đáng yêu một chút. Biến thân thành công, ta nghĩ ta hẳn là trước tìm một cái gương đến xem mình bây giờ là cái gì bộ dáng. Hai mèo thiếu nữ trong miệng tự lẩm bẩm, ngay sau đó trong tay nàng chén nước lại trong nháy mắt biến thành một gương soi mặt nhỏ. Đây quả thực cùng với tiên đường bên trong ạt đỏ phệ lì một mô một dạng. Vì không bạo lộ nguyên bản bộ dáng, như vậy thì lấy cái bộ dáng này bị bắt vào đi thôi. Xem trong gương hình dạng của mình, hai mèo thiếu nữ hài lòng gật gật đầu. Đón lấy, nàng liền đột nhiên hào hứng đại phát, bắt đầu đôi tay chống nạnh, còn một mặt tiêu ngạo ngẩng lên đầu hô gọi, như vậy, từ giờ trở đi, bản mèo chính là bạt đỏ phê ly. Nha, đúng rồi, tuy nhiên không phải rất thích hợp, nhưng mà thứ này vẫn phải là lấy ra chứng minh bản thân là xài hệ ra. Nói xong, bạt đỏ phê ly hai tay bung lên, đem một cái màu bạc miêu chảo tiền xu cho bắn lên, miêu chảo tiền xu trên không trung lật ngược qua đi liền bị bạt đồ một thanh bắt lại. Ngay sau đó khi nàng đưa tay mở ra về sau, nguyên bản màu bạc miêu chảo ngân tệ, lúc này lại thay đổi trở về cái kia kim tự sắc, có nhếch miệng độc nhãn đầu miêu miêu đồng xu sắc ngựa. Kế tiếp, liền hẳn là đem ta bắt vào đi phân thân rồi. Đem đồng xu sắp ngựa nhét vào trong túi, mặt đỏ phệ ly tự lẩm bẩm, theo sau nàng liền trực tiếp búng tay một cái. Nương theo lấy thanh thúy búng tay tiếng truyền đến, lại là lúc thì trắng xương mù hiện lên, một cái cầm lấy đại kiếm, mang theo mặt nạ người áo đen liền xuất hiện ở mặt đồ bên cạnh. Này phân thân chính là hành giả trộm lửa dáng vẻ. Kevin đồng vị thể thành công đem trộm cắp phạm sẽ dạ bắt lại bắt quy án, kết quả phát hiện sẽ dạ bộ dáng lại là mặt đỏ phệ ly, thế giới này tức khắc trở nên kỳ quái lên. Mặt đỏ phệ ly lắc lắc đầu, dừng nghĩ bậy nghĩ bạn. Tiếp lấy nàng đem biến thành miêu chảo trang sức bạ tổ lọ cúp ở tại đùi phải của mình bên trên. Mọi thứ đều sẵn sàng, hiện tại lời nói nên đi liên lạc người của nghịch lưu đồng minh bên kia rồi. Nói xong nàng liền lấy ra đầu cuối nặc danh hướng về nghịch lưu đồng minh bên kia gậy đánh tới điện thoại. Điện thoại lại vang lên 2 tiếng sau liền bị chuyển được, bên trong truyền đến một đạo giọng của nữ nhân. Xin chào, nơi này là nghịch lưu đồng minh, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Thấy điện thoại được kết nối, bắt đố liền đem đầu cuối đưa cho mình hành giả trộm lửa phân thân trên tay. Ta bắt được, xài hệ ra, tiền thưởng, ở đâu cầm? Thuần chính bị ngọn lửa ăn mòn đến trên cơ bản liền một câu hoàn chỉnh câu đều không nói được khẩu âm. Tốt, ta hiện tại tức khắc đi liên lạc cấp trên, mời giữa đường không cần cúp điện thoại. Đối diện tiếp tuyến viên tựa hồ đối với chuyện này không hề cảm thấy sửng sốt, như thế làm cho nàng kinh ngạc một nhỏ xuống. Nàng vốn đang cho rằng đối phương sẽ rất là xúc động đây. Không lâu lắm, một đạo thanh âm của nam nhân liền từ đối diện vang lên. Ngươi xác định ngươi có thể chứng minh ngươi bắt đến là sẽ ra sao? Ta trước đó thanh minh, chúng ta có khả năng phân biệt chúng ta ủy thác bên trên cái kia tín vật cùng ngươi lợi lát mang tới tín vật phải chăng tương đồng. Trước đây đã có mười mấy người nói hắn bắt được xài hệ ra, mà bọn hắn lấy ra đến tín vật đều không ngoại lệ tất cả đều là ngụy tạo. Đối diện thanh âm của nam nhân dường như lộ ra hơi không kiên nhẫn. Ta xác định. Vậy thì tốt, đem mục tiêu cùng tín vật đưa tới khu đáy hố phố tú nhận số 19 tòa nhà dân cư, chúng ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi đến nơi. Tại nói xong câu đó về sau, đối diện nam nhân liền cúp điện thoại, chỉ để lại tu 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 chiếu cố âm. Chương 72, diễn kịch chương 72. Diễn kịch khu đáy hố, phố Tú Nhận, số 19 tòa nhà dân cư trước. Lúc này một cái người áo đen chính cầm lấy một cái đầy mặt trên viết không tình nguyện màu nâu miêu miêu, đứng ở nhà này tòa nhà dân cư trước. Hai người này theo thứ tự là xịp hở phân thân hành giả trộm lửa cùng ngụy trang thành mặt đỏ phệ lì xài hệ ra. Đang lúc hành giả trộm lửa chuẩn bị đưa tay gõ vang số 19 tòa nhà dân cư cửa lúc, mặt đỏ phệ lì trên đùi phải trang sức thì đột nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ. Đại tỷ đầu, ngươi không phải nói muốn đem phân thân của mình bắt đi vào à? Thế nào hiện tại biến thành để phân thân đem ngài bắt vào đi nha? Hành giả trộm lửa tay một trận, theo sau mặt đỏ phệ lì xem xét cái này trang sức một mắt, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, bởi vì ta cảm thấy nếu như là bản thân phân thân bị bắt vào lời không đủ kích thích, dù sao đám người này cũng không làm gì được ta, cho nên ta liền định tự thể nghiệm đông chốc bị bắt cảm giác, có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Chỉ có điều, lúc ấy đại tỷ đầu ngươi nhường ta đi vào bởi vì ta phải ở bên trong mở cổng truyền tống tới đón ngươi, nhưng là bây giờ ngươi trực tiếp đi vào, kia ta còn có ích lợi gì à? Ngươi lần này, chúng ta đi ra cũng không muốn mở cổng truyền tống. Nha nha. Tốt, mau ngậm miệng đi, chuẩn bị muốn bắt đầu đóng kịch.
Nói xong, mặt đỏ Phệ Lý liền lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, mà hành giả trộm lửa tay cũng gõ gõ cánh cửa. Không lâu lắm, một đạo tiếng bước chân liền từ từ trong nhà truyền đến, tiếp lấy liền là một đạo cùng trong điện thoại giống nhau như lúc giọng nam vang lên, "Vị nào?" Treo giải thưởng bị thắt. Nghe được bốn chữ này cùng cái này quen tai thanh âm, bên trong nam nhân đột nhiên không nói, tựa hồ là đang thông qua mắt mèo quan sát đến ngoài cửa tình huống. Sau một hồi, cửa liền bị mở ra, một cái trên mặt có đạo tên mặt tẹo người đang đứng ở sau cửa. "Vào đi." Nói xong, nam nhân liền tránh ra một con đường, ra hiệu hành giả trộm lửa tiến đến. Hành giả trộm lửa cũng rất là phối hợp mang theo bạt đồ tiến nhập trong phòng. Đợi các nàng tiến vào gian nhà, nam nhân liền đóng cửa lại, theo sau liền ngồi ở một bên trên ghế sofa. Hắn tiện tay đem một điếu thuốc cho nhặt lên, ngay sau đó liền đem thuốc lá cho đốt lên. Bỏ vào trong miệng hút mạnh một chút về sau, tiếp lấy liền chậm chậm hộp ra một điếu thuốc sương ngủ. "Ngươi nói ngươi bắt đến xài hệ dạ, chính là trên tay ngươi người này sao?" Hành giả trộm lửa gật gật đầu. "Chứng cứ đâu?" Hành giả trộm lửa không nói, mà là bắt đầu đảo lên bạt đỏ Phệ Lý túi áo. Mà như vậy cái động tác khiến cho bạt đỏ Phệ Lý mãnh liệt dãy rủa, nàng hai cánh tay cổ tay đều bị hành giả trộm lửa kẹp ở, chỉ có thể không ngừng dãy rủa thân thể muốn tránh thoát hắn trói buộc. "Đừng, đừng đào ta túi áo." Vừa nói, bạt đỏ Phệ Lý thân thể cũng ở từ từ biến trong suốt lên, chỉ có điều làm hành giả trộm lửa trên tay toát ra một sợi ngọn lửa màu tím về sau, bắt đầu lại ăn đau kêu một tiếng về sau, liền lần nữa biến hồi thực thể. Đáng giận, thấy năng lực của mình không có tác dụng, bạt đỏ Phệ Lý cắn chặt răng, ngay sau đó vẫy đuôi một cái. Cái đuôi cuối cùng bên trên mang vào kim loại lưỡi dao lợi dụng một loại mắt thường đều khó mà phát giác tốc độ bạch về phía hành giả trộm lửa phần cổ. Chỉ có điều đối mặt công kích, hành giả trộm lửa sắc mặt không có một chút biến hóa, nói mang theo mặt nạ cũng không nhìn thấy sắc mặt biến hóa, nguyên bản tại đảo lấy túi áo tay cũng chớp mắt đem đánh út cái đuôi bắt lại. Theo sau hắn đem con này không an phận cái đuôi cũng cho dùng cùng một con tay cho chế phục ở về sau, liền đem một quả tiền xu hướng tới nam nhân phương hướng ném qua đi. "Ngươi muốn, chứng cứ?" Hành giả trộm lửa mặt không thay đổi nói ra. Mà cùng hành giả trộm lửa hoàn toàn bất đồng là, người đàn ông này lúc này trừng lớn đôi mắt, liền cả thuốc lá cũng quên mất rút. Hắn muốn cho là cái này tới được người cũng là định đem bọn hắn tổ chức làm đồ đần, muốn lừa gạt tiền thưởng, thế là liền cũng không hề để ý chuyện này, thuần làm thời gian làm việc thông lệ mò cá rồi. Nhưng mà liền vừa vặn xuất hiện kia một loạt tình huống, để hắn cảm giác trước mắt hai người này hình như là thật sự có thực lực, chí ít đều so với hắn cái này cấp C mạnh. Liền vừa vặn cái kia cái đôi tập kích, hắn hoàn toàn liền không thấy rõ, mà nguyên bản người áo đen này tay phải rõ ràng là đặt ở phía dưới sơ túi, nhưng là giống như là thuấn di mở dạng, chớp mắt liền xuất hiện ở phần cổ trước chặn lần tập kích này. "Ta xem một chút." Nghe được hành giả trộm lửa đem chứng cứ cho bản thân, nam nhân vội vàng đem trong tay thuốc lá cho dập tắt, theo sau liền nhìn về phía trên bàn viên kia tiền xu. Đang nhìn đến viên này tiền xu trong phút chốc, trong đầu của hắn chớp mắt liền xuất hiện một cái danh tự, xài hệ ra. "Đúng, chính là cái vật này. Cái này vô luận là bề ngoài còn là hiệu quả đều cùng viên kia tiền xu một mô một dạng." Nam nhân chớp mắt liền kích động, theo sau tức khắc cầm lên đầu cuối gọi một cú điện thoại. Điện thoại chớp mắt liền bị chuyển được, không đợi người đối diện mở miệng, nam nhân liền giành trước một bước nói ra, "Lâm tiến sĩ, chứng cứ xác nhận, cùng lúc ấy ở lại 036 căn cứ hoàn toàn một dạng, sai hệ dạ đã bị bắt được, bây giờ đang ở chỗ ta." "Tốt, ta lập tức đi qua." Điện thoại cắt đứt, nam nhân quay đầu sang liền đối với hành giả trộm lửa nói, "Vị cường giả này, ta đã thông chi người khác qua tới bắt đi sai hệ dạ, trước mắt xin mời ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, nhân mã của chúng ta lên tới." "Tốt." Hành giả trộm lửa không nói thêm gì, mà là tại ngắn gọn hộp ra một chữ về sau, liền đứng ở bên cạnh. Mà bị kìm tại hành giả trộm lửa trong tay mặt đỏ Phệ Lý lúc này cũng một mặt oán khí thỉnh thoảng dãy rủa một chút, nhưng mỗi lần đều bị hành giả trộm lửa cho ngăn lại. Không lâu lắm, tòa nhà dân cư cửa liền bị đột nhiên mở ra, một bóng người liền vội vã đi đến. "Ai? Cái này không phải cái kia ta đi 036 căn cứ thời điểm cái thứ nhất trộm được cái kia đổ suối phải sao? Hình như là kêu cái gì? Lâm Chí Huyên tiến sĩ kia mà." Nguyên bản còn tại lệ cũ diễn trò mặt đồ đang nhìn đến cái này tiến vào thân ảnh quen thuộc về sau, chớp mắt liền nghĩ tới thân phận của người này, dù sao còn phải là dựa vào người này cấp 2 thẻ quyền hạn, cho nên mới thành công mở ra kia hai cánh cửa. Mà vị này Lâm Chí Huyên tiến sĩ vừa tiến đến, không có nhìn về phía bất cứ người nào, mà là chạy thẳng tới trên bàn biển kia tiền xu đi tới. Đang nhìn đến tiền xu trong nháy mắt đó, Lâm Chí Huyên trong miệng tự lẩm bẩm, không sai, một mô một dạng. Ngay sau đó hắn quay đầu sang nhìn về phía sau lưng bị hành giả trộm lửa kèm ở mặt đỏ Phệ Lý, một mặt tức giận đối với nàng hỏi rằng, ngươi chính là xài hệ dạ? Cái kia trộm chúng ta hết thảy căn cứ thí nghiệm, hơn nữa còn đem bên trong tất cả thí nghiệm số liệu làm hỏng đạo tặc. Nghe được Lâm Chí Huyên lời nói về sau, mặt đỏ Phệ Lý tức khắc liền bày ra một bộ coi rẻ dáng vẻ hỏi lại hắn nói ra, ngươi chính là Lâm Chí Huyên? Cái kia vừa ra cửa đã bị ta trộm cấp 2 thẻ quyền hạn đổ suối quẩy. Ngươi, Lâm Chí Huyên bị nàng một câu nói kia thật tức giận, tại ngươi vài cái về sau, liền không còn có hạ văn. Thấy Lâm Chí Huyên bị tức thành thế này, mặt đỏ Phệ Lý liền càng hăng hái, ngươi cái gì ngươi, lời cũng sẽ không nói à nha. Nói trở về, ta còn phải cảm ơn ngươi đây, nhường ta không cần tốn nhiều sức liền mở ra hai phiến cần thiết cấp 2 quyền hạn mới có thể mở ra cửa. Chương 73, mặt đỏ Phệ Lý muốn đi tiến hóa. Chương 73, mặt đỏ Phệ Lý muốn đi tiến hóa. Tại đã trải qua giết người lại chu tâm lời nói về sau, Lâm Chí Huyên tại hít sâu vài khẩu khí về sau, không có tiếp tục nhìn về phía bản đồ, mà là quay đầu đối với bên cạnh cái kia mặt thẹo nam nhân đưa một cái màu bạc như là gông cùng một dạng đồ vật. Đưa cái này cho nàng con tay. "Tốt, tốt, Lâm tiến sĩ." Nghe được Lâm Chí Huyên mệnh lệnh, nam nhân tức khắc nhận lấy gông cùng,
theo sau liền đi tới mặt đỏ phệ lì sau lưng, đem hai tay của nàng đều cho con vào.
Hừ, có thể phong cấm lại dị năng gông cùng tại, ta nhìn ngươi phía sau còn có phải như vậy hay không phách lối bộ dáng.
Nói xong, Lâm Chí Huyên đem hung ác biểu cảm thu về, tiếp lấy liền nhìn về phía hành giả chụp lửa, ngài chính là bắt lấy sẽ ra người đi, xin đem đầu cuối dãy số cho một số ta đợi lát sẽ đi kết toán cái này 3 triệu điểm tín dụng.
Tốt. Hành giả chụp lửa gật gật đầu, theo sau liền đem bản thân đầu cuối lấy ra.
Không lâu lắm, hành giả chụp lửa đầu cuối bên trên liền nhiều hơn 300 vạn điểm tín dụng. Tuy nhiên cảm giác tổ chức này không được tốt lắm, nhưng mà hắn trả tiền cho thật là sảng khoái a. Xem đầu cuối bên trên nhiều hơn cái này 3 triệu điểm tín dụng, Xịp Hở trong lòng cười nở hoa.
Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, ta đi trước.
Đem đầu cuối bỏ xuống, hành giả trộm lửa đối với Lâm Chí Huyên nói xong về sau liền xoay người đi ra cửa, biến mất ở trong đường phố.
Đi vào ngõ nhỏ, Xịp Hở ngụy trang thành hành giả trộm lửa đem một cái từ đặc thù công nghệ chế thành màu vàng đen tinh thạch huy chương đem ra, mà tại huy chương trung tâm thì là có khắc một cái từ màu trắng bạc tạo thành S chữ cái. Mà cái này tinh thạch huy chương chính là hiệp hội lính đánh thuê cho phỉ rẻ phở lì phát ra cấp S lính đánh thuê chứng thực tiêu chí. Đương nhiên, hiện ở trong tay nàng chính là dùng lưu kế mô phỏng ra mô phỏng chân thực phẩm mà thôi. Lúc thì trắng xương mù hiện lên, hành giả trộm lửa lần nữa biến hồi Xịp Hở bộ dáng. Nàng xem xong trong tay huy chương, tự lẩm bẩm, ta còn cho rằng có thể dùng tới đâu, không ngờ nghịch lưu đồng minh đám người kia căn bản cũng không quan lính đánh thuê thực lực thế nào à, bọn hắn chỉ nhìn là ai hoàn thành ủy thác.
Ừ, bất quá như vậy cũng tốt, coi như là tiết kiệm được một sự kiện. Chỉ có điều khi nàng vừa mới nói xong, Xịp Hở đỉnh đầu hai mèo liền run rẩy, bởi vì nàng nghe được có tiếng bước chân chính hướng tới phía bên mình chuyển đến. Ngay sau đó liền là một cỗ nồng đậm rượu kém chất lượng tinh vị. Xịp Hở đem ánh mắt theo huy chương bên trên chuyển đi, nhìn về phía hẻm nhỏ cửa ngõ. Một cái cầm lấy bình rượu, nhìn đi lên say khướt nam nhân theo xuất hiện ở cửa ngõ ở trong, đồng thời, nam nhân kia cũng nhìn về phía Xịp Hở.
Cách nhi, thế nào? Đã trễ thế như vậy, còn có thể khu đáy hố trong ngõ nhỏ.
Trông thấy nữ, nam nhân kia hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tiếp tục đối với Xịp Hở nói ra, cái kia,
tiểu cô nương, mau về nhà đi, khu đáy hố không an toàn, đến lúc đấy ngươi xảy ra chuyện, ba mẹ của ngươi sẽ thương tâm.
Xịp Hở đang nghe trước mắt cái này sâu rượu lời nói về sau, veo đầu một cái, tỏ vẻ có chút không hiểu, nàng cảm giác kịch bản cũng không là viết như vậy. Theo lý mà nói, không phải là một con ma men nhìn thấy trong ngõ nhỏ có cái nữ sinh, tiếp đó men rượu làm người nhút nhát cũng có gan, tinh trùng lên nào muốn đi xâm phạm nữ sinh kia. Nàng vốn đang nghĩ trực tiếp để phân thân tan biến tiếp đó dọa người nọ giật mình đây, kết quả thấy thế nào bộ dáng tựa hồ là gặp một người tốt.
Quên đi, giải thích một chút liền đi đi thôi.
Ta là dị năng giả, không cần lo lắng. Nói xong, Xịp Hở thân ảnh chớp mắt liền trong suốt lên, theo sau tan biến không thấy, trong hẻm nhỏ trừ ra nam nhân kia, liền không còn gì khác người bóng dáng. Dị năng giả A thấy Xịp Hở tan biến, nam nhân thở dài một hơi sau dựa vào tường ngồi xuống, ngay sau đó hướng bản thân trong miệng lần nữa ực một hớp rượu. Uống xong về sau, hắn đem rượu bình tiện tay ném đi ở tại bên cạnh, nhìn chằm chằm mặt đất tự lẩm bẩm, dị năng giả thì có thể làm gì đây? Nữ nhi của ta cũng là một dị năng giả, ta cũng là một dị năng giả, vì cái gì? Rõ ràng chỉ là rời đi một hồi mà thôi, vì cái gì? Nếu như nàng còn ở đó, cái kia hẳn là cũng cùng tiểu cô nương kia một dạng lớn đi. Tại tự lẩm bẩm một hồi về sau, nam nhân liền đình chỉ nói tiếp, miễn cưỡng đem thân thể của mình chống đỡ lấy đến về sau, liền đi ra ngõ nhỏ. Dưới mặt đất trong phòng thẩm vấn, Lâm Chí Huyên ngồi ở mặt đỏ phệ lì đối diện, một mặt bình tĩnh hướng tới nàng hỏi rằng, nói, ngươi đem đánh cắp tiền cất ở đâu?
Ai nha, sớm bảo ta tiêu hết sạch hết rồi, nếu như ngươi không cho ra một cái trả lời chắc chắn lời nói, như vậy ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong.
Mèo nha, ngươi người này thế nào nghe không hiểu ta nói chuyện đây?
Mặt đỏ phệ lì đem cái cầm kê trên bàn, biểu cảm nhìn đi lên hơi không kiên nhẫn, thực một phần không còn.
Ta nhưng là có tiếng thành thực mèo, lừa ngươi làm cái gì mà ta quả nhiên đoán không lầm.
Nghe xong mặt đỏ phệ lì phát ngôn về sau, Lâm Chí Huyên chẳng những không có sinh khí, ngược lại là một bộ quả nhiên như thế bộ dáng.
Xem Lâm Chí Huyên cái này một bộ tự tin bộ dáng, mặt đỏ phệ lì đột nhiên liền đem bản thân có chút làm mơ hồ, không phải, mình cũng không có vận dụng thần lực nha.
Người này làm sao lại tin?
Chỉ có điều Lâm Chí Huyên vấn đề tiếp theo liền giúp nàng giải đáp nghi hoặc. Khoa học kỹ thuật sáng sinh tại sao muốn phái ngươi một cái cải tạo gen trình độ như vậy hoàn mỹ người đến bước lấy lớn như vậy rủi ro đi trộm cái này mấy trăm vạn điểm tín dụng, sau đó lại phá hủy một cái cỡ nhỏ căn cứ thí nghiệm tất cả số liệu.
Nói tới đây, Lâm Chí Huyên thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm mặt đỏ phệ lì con mắt, thử tính muốn cho nàng mang đến một chút áp lực tâm lý.
Ngươi trộm được tiền hẳn là đều lên giao cho khoa học kỹ thuật sáng sinh rồi nha.
Thế nào?
Khoa học kỹ thuật sáng sinh hiện tại nghèo đến liền mấy trăm vạn đều phải dựa ăn trộm lấy được sao?
Nguyên lai lại đem ta nhận thành khoa học kỹ thuật sáng sinh, mặt đỏ phệ lì có chút cả lời. Về trước là Xịp Hở bộ dáng thời điểm, nàng cũng đã thường xuyên bị ngộ nhận là khoa học kỹ thuật sáng sinh người cải tạo gen, lần này tại sao lại bị cho rằng là khoa học kỹ thuật sáng sinh người cải tạo gen?
Chờ chút.
Nàng móng đuốt vô thức gãi gãi lòng bàn tay của mình.
Thật giống.
Người này nói được cũng không thật xấu.
Dù sao Bạt Đồ cái này thân miêu nương thân phận chẳng phải là bị cải tạo ra mà.
Trả lời ta.
Thấy Bạt Đồ thế mà tại mình nhìn thấy thất thần, Lâm Chí Huyên chớp mắt liền có chút lửa giận sôi gan. Hắn phanh mà một quyền nện ở bàn kim loại trên mặt, hướng tới Bạt Đồ giận dữ hét.
Mèo.
Đại ca đừng nóng đội mắt nha. Tiếng vang ầm ầm bị hù bạt đổ trên đỉnh đầu đôi kia hai mèo đều run lên một chút, nàng liền vội vàng ngẩng đầu lên về sau rụt rụt, cùng Lâm Chí Huyên kéo ra một khoảng cách, mặc dù không biết người nói khoa học kỹ thuật sáng sinh có bao nhiêu có tiền, nhưng mà mấy trăm vạn khẳng định không đủ nha.
Không đủ.
Cho nên ý của ngươi là ngươi còn muốn trộm. Lâm Chí Huyên cau cau mày, nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền thư giãn ra, khóe miệng dương lên một tia nụ cười giễu cợt, ngươi bây giờ đều đã thành tù tội, ngươi còn muốn đi đâu trộm? Ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát được sao?
Đừng nói trộm,
phải gọi nhập hàng, hiểu không?
Nghe được Lâm Chí Huyên, mặt đỏ phệ lì cửa một tiếng đứng lên, sau lưng cái đuôi có chút khó chịu quăng tới quăng đi, ta nhưng là đứng đắn người làm ăn, xưa nay sẽ không đi trộm.
Lời còn chưa dứt, cổ tay của nàng linh xảo vừa chuyển, bộ kia trầm trọng gông cùm tựa như giấy dán món đồ chơi cùng cụm một tiếng bị nàng nhét vào trên mặt bàn. Đón lấy, nàng liền hướng lấy còn không có phản ứng lại đây Lâm Chí Huyên xua xua tay.
Trước tiên cảm ơn ngươi đem ta mang vào a, hiện tại ta muốn đi tiến hóa.
Lần sau gặp mặt sẽ không cần đối với ta nhiệt tình như vậy á.
Nói xong, mặt đỏ phệ lì liền một cái lắc mình, chớp mắt liền biến mất ở phòng bế trong phòng thẩm vấn, lưu lại một cái hoàn toàn không có hiểu rõ hiện trạng Lâm Chí Huyên ngẩn ngơ nhìn trên mặt bản bộ kia có thể phong cấm lại dị năng gông cùm.
Chương 74, bổ hàng đang tiến hành chương 74, bổ hàng đang tiến hành đích.
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 Cao nhất cảnh báo.
Đạo tặc xài hệ giả đã xâm nhập.
Lặp lại, xài hệ giả xâm nhập.
Phong tỏa tất cả khu vực, liền xem như thiếp thân tài vật cũng muốn chú ý bảo quản, tất cả nhân viên duy trì độ cao cảnh giới.
Phát hiện dị thường lập tức báo cáo.
Lặp lại, tất cả nhân viên duy trì độ cao cảnh giới.
Một đạo còi báo động chói tai theo trong căn cứ phương trong loa vang lên, lúc này chính đi ở trên hành lang Sịp Hờ nết miệng lên lướt qua một cái cười xấu xa.
Nàng lúc này đã theo mặt đỏ phệ ly dáng vẻ lần nữa thay đổi trở về.
Xem ra kịp phản ứng nha, nhưng này thì có ích lợi gì đây?
Nói xong, nàng liền thuận tay liền đem một vị vội vội vàng vàng đi ngang qua nhân viên chiến đấu đầu cuối cho mò đi.
Hiện tại tiền lệ bước vào cái trụ sở này khu tài chính đi xem đi.
Đang sờ soạn mấy cái đầu cuối về sau, lại chỉ chiếm được hơn một vạn điểm tín dụng, Sịp Hờ tỏ vẻ có chút quá ít.
Nghĩ đến đây, nàng liền nhìn căn cứ trong đại sảnh treo địa đồ. Tại xác nhận phương vị về sau, nàng liền hướng lấy bên kia đi tới.
Xuyên qua hành lang, không lâu lắm, nàng liền tới đến tiến vào khu quản lý hành chính cửa lớn trước mặt, đương nhiên cũng cùng bên kia căn cứ một dạng, cần thiết cấp 2 quyền hạn quản lý thẻ.
Bất quá hiện dưới tình huống như vậy, thẻ quyền hạn nhất định là không dùng được, như vậy, có muốn thử một chút hay không xu mang đến cho mình năng lực?
Đại tỷ đầu,
này làm sao nói, nếu không ta mở cổng truyền tống trực tiếp đi vào.
Thấy Sịp Hờ đột nhiên đứng tại chỗ xem cánh cửa này bất động, bà Tố Lọ còn tưởng rằng nàng bị đạo này hợp kim cửa lớn cả lại, thế là liền lên tiếng dò hỏi.
Nghe được bà Tố Lọ thanh âm, Sịp Hờ liền từ trong trầm tư hồi phục thần trí.
Không cần.
Nàng lắc lắc đầu, ta có biện pháp có thể trực tiếp đi vào, vừa vặn chẳng qua là suy nghĩ một sự kiện mà thôi.
Nói xong, nhu kế thần lực bắt đầu tôn trào, bởi vì lúc trước xu nguyên nhân, nàng có thể cảm nhận được mình trong cơ thể nhiều hơn một hạng năng lực, đó chính là hư hóa.
Tại hư hóa sử dụng xong về sau, Sịp Hờ liền có chút ngạc nhiên cảm thụ được thân thể của chính mình, bởi vì lúc này nàng cảm giác thân thể của chính mình dường như giống như là mất đi sức nặng một dạng, tuy nhiên đặt chân xuống đất cảm giác vẫn tồn tại như cũng là được rồi.
Để cho ta tới nhìn xem cái này năng lực mới như thế nào đi.
Nói xong Sịp Hờ liền duỗi tay sờ về phía kia phiến hợp kim cửa lớn.
Không có chạm đến bất kỳ trở ngại, Sịp Hờ tay trực tiếp liền tiến vào cửa hợp kim bên trong, liền như là xuyên trong trò chơi khuôn một dạng.
Xem cảnh này về sau, trong nội tâm nàng vui vẻ, ngay sau đó hướng phía trước vài bước, cả người liền chui vào cửa hợp kim trong. Sau một khắc, nàng là thành công xuyên qua cửa hợp kim, đi tới khu quản lý hành chính đại sảnh.
Năng lực mới còn rất dùng tốt nha, như vậy sau này đến căn cứ nhập hàng thời điểm liền không tất yếu tốn hao 10 vạn điểm tín dụng đến đạt được xuyên tường năng lực.
Cảm thụ được cái năng lực này hiệu quả, Sịp Hờ vui dạo dược thầm nghĩ.
Sịp Hờ đại tỷ đầu ngươi thật sự là quá lợi hại.
Thế mà có thể tùy ý xuyên qua dày như vậy cửa lớn.
Vậy thế giới này bên trên còn có những địa phương kia là chúng ta vào không được sao?
Lúc này, một mực bắt tại Sịp Hờ trên đùi phải bạ tổ lò cũng rất hợp thời nghi bắt đầu đập lên mèo rắm.
Đó là đương nhiên, dù sao như là ở nơi này một đống hợp kim phòng hộ nơi cửa chính, liền xuyên tường loại này mèo nhỏ cũng sẽ không, vậy ta còn thế nào đi nhập hàng?
Sịp Hờ hai tay ôm ngực, lộ ra rất là kiêu ngạo.
Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường. Ngẩng đầu, một mắt liền nhìn về phía cái kia tên là phòng tài chính địa phương.
Phòng tài chính, cũng không biết cái trụ sở này tổng cộng có bao nhiêu tiền chứ.
Nghĩ vậy, Sịp Hờ liền nghĩ đến kia 5 triệu điểm tín dụng, không tự chủ liền vươn đầu lươi liếm liếm môi mình. Theo sau nàng liền lần nữa sử dụng hư hóa năng lực, chớp mắt liền xuyên qua phòng tài chính cửa lớn.
Vừa vào cửa, nàng liền thấy được lúc này có nhiều cái nhân viên chiến đấu đang đứng tại phòng tài chính bên trong, chính nhất mặt khẩn trương tìm súng ngắm lấy cửa ra vào, nhưng ánh mắt lại là không giải thích được vẫn đang ngó chừng mặt đất.
Bọn hắn đây là đang nhìn cái gì đây?
Thấy đám người này nhìn chằm chằm vào mặt đất đang nhìn, Sịp Hờ hơi nghi hoặc một chút, đó lấy, nàng liền nhìn về phía dưới lòng bàn chân của mình. Mà tại dưới lòng bàn chân của mình chính là một đám rơi xuống trên đất nước đọng.
Nha, nguyên lai là dùng phương pháp này để phán đoán bản thân có hay không tới a.
Nhìn thấy nước đọng khoảnh khắc này, Sịp Hờ tức khắc liền hiểu là như thế nào chuyện, bởi vì mình là ẩn thân trạng thái nha, cho nên muốn phán đoán ẩn thân người vị trí lời nói, phương pháp đơn giản nhất chính là ở chung quanh rắc lên nước, chỉ cần thấy được trên đất nước không giải thích được xuất hiện một cái dấu chân, như vậy thì đồng đẳng với ẩn thân người đã tới nơi này.
Chiêu này đối với thông thường loại ẩn thân dị năng giả sát thực rất khắc chế, nhưng Sịp Hờ là thông thường dị năng giả sao?
Nàng nhưng là bán thần như kế nha.
Làm sao có thể bị vật vánh đơn giản như vậy phương pháp liền kiểm tra đo lường ra tung tích? Như vậy phương pháp nguyên thủy lại còn muốn tìm được tung tích của ta. Cái này cũng quá coi thường bản mèo rồi nha. Nhìn trên mặt đất nước đọng, Sịp Hở hai tay ôm ngực, lộ vẻ mặt coi rẻ thầm nghĩ. Nàng lúc này đứng ở tại chỗ này nước đọng bên trên, nhưng chỗ này nước đọng lại một điểm động tĩnh đều không có, giống như là căn bản không có người đến qua một dạng. Đem ánh mắt theo chút này nhân viên chiến đấu bên trên chuyển đi về sau, Sịp Hở đem ánh mắt nhìn về phía tài vụ cái hướng kia. Chỉ thấy cái kia tài vụ cũng một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cửa ra vào, hơn nữa còn đang không ngừng nuốt nước bọt. Ta có đáng sợ như vậy sao? Ta vừa không có giết người. Xem tài vụ sợ hãi dáng vẻ, Sịp Hở có chút không hiểu, nhưng mà nàng không biết là, bởi vì 036 căn cứ thí nghiệm tài chính bị toàn bộ lấy trộm một kiện sự này, bên kia cái trụ sở kia tài vụ cũng bởi vì này đeo lên kết xù nợ nần, chỉ nghĩ đến cho dù chết, cái này kết xù nợ nần còn phải truyền đến người nhà của mình trên người, đây quả thực là so với trực tiếp chết rồi còn đáng sợ hơn. Mở ra thần tốc, đem lượng tử tồn trữ cắm vào cỡ lớn bên trong đầu gối, không lâu lắm, hơn 2 triệu điểm tín dụng đi ra tay. Mới hơn 2 triệu a. Cái trụ sở này có chút nghèo nha. Sịp Hở có chút thất vọng, nàng vốn đang cho rằng cái trụ sở này sẽ giống bên trên một cái căn cứ mở dạng, ít nhất có hơn 5 triệu điểm tín dụng, kết quả hiện tại liền hơn 2 triệu mà thôi, thật ít. Đợi chút. Nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, có thể hay không nơi này ban đầu cũng là 5 triệu, nhưng mà bởi vì cho bản thân phân thân 3 triệu, cho nên cũng chỉ thừa hơn 2 triệu rồi nha. Càng nghĩ càng hợp lý, không phải vậy vì cái gì căn cứ ở giữa tài chính chênh lệch làm sao lại lớn như vậy. Được rồi, kia một khi đã như vậy cũng không tính là thiệt thòi, chỉ có thể nói kiếm ít một chút đi. Nghĩ vậy, Sịp Hở liền thở dài một hơi, theo sau liền xoay người rời đi phòng tài chính, trộm địa phương khác đi. Tại theo thông lệ đem các loại địa phương đầu cuối đang trộm lấy một lần, thuận tiện lại tại trung tâm số liệu bên kia ném 3 viên lựu đạn MG, đem cái này hết thệ căn cứ quấy một đoàn đay rối về sau, Sịp Hở liền trùng hợp tại trở về đại sảnh trên đường lại đụng phải Lâm Chí Uyên. Xem lúc này đã bởi vì nàng chuyện mới vừa rồi làm bể đầu sức chán Lâm Chí Uyên, Sịp Hở khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa, nàng đột nhiên có một cái thú vị chú ý tiếp theo một cái chớp mắt, hình tượng của nàng liền lần nữa biến thành mặt đỏ phê ly, theo sau liền tới đến Lâm Chí Uyên sau lưng, giải khai ở thân. Đón lấy, nàng đem mồm lại gần lỗ tai của hắn bên cạnh, lén lén lút lút đối với hắn nói ra, "Lâm tiến sĩ, ta đã bổ sung hàng, ngươi muốn không nên nhìn một chút có gì cần sao?" Giảm 20 ưu đãi nha. Chương 75, truy đuổi chiến không nhất định là khẩn trương kích thích, cũng có thể sẽ là nhẹ nhõm vui vẻ. Chương 75, truy đuổi chiến không nhất định là khẩn trương kích thích, cũng có thể sẽ là nhẹ nhõm vui vẻ là ngươi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, nguyên bản còn đang bận rộn Lâm Chí Uyên tức khắc đột nhiên quay đầu, sau đó lại vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Không sai, là ta. Bắt đầu hai tay ôm ngực, ta lại các ngươi trong căn cứ vào rất nhiều một loại gọi là điểm tín dụng hàng, có chừng hơn 2 triệu điểm đi, muốn mua về sao? Mua một điểm điểm tín dụng chỉ cần 2 điểm tín dụng, giảm 20 sau 1.6 điểm tín dụng liền có thể mua một điểm tín dụng, phải hay không tiện nghi rất nhiều. Lâm Chí Uyên khóe miệng có chút co giật, cái này tương đương với dùng một khối 6 đi mua một khối tiền, trừ ra thiệt thòi 0.6 điểm tín dụng, liền không có gì khác chỗ tốt rồi, người trước mắt này thật coi mình là đồ đần. Nhưng không đợi hắn nói cái gì đó, đột nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi hắn một giây sau khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện bản thân không biết chuyện gì xảy ra thế mà ngã trên mặt đất. Không đợi Lâm Chí Uyên đứng lên, hắn liền kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì hắn nghe được một cái không có khả năng nghe được âm thanh. Sai hệ dạ bây giờ đang ở nơi này, hiện tại, lập tức, tất cả mọi người cho ta đi bắt nàng. Nhớ kỹ, cho ta bắt sống. Ta đã dùng phương thức đặc thù làm cho nàng không dùng được dị năng, nếu ai có thể bắt lấy nàng, ta ban thưởng người kia 1 triệu điểm tín dụng. Kia là hắn thanh âm của mình. Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, tất cả nhân viên, bất kể là nhân viên chiến đấu còn là nhân viên nghiên cứu khoa học, trong mắt chớp mắt liền đỏ, bọn hắn nhìn về phía mặt đỏ phệ lì ánh mắt giống như là nhìn thấy một cái di động tài bảo mở dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đám người điên cuồng xông về Sịp Hở phương hướng, hoặc bắt hoặc phát, đều dùng hết toàn lực muốn chém giết cái này 1 triệu điểm tín dụng. 1 triệu là của ta, ai cũng đừng cắt ta. 1 triệu, có cái này 1 triệu lao tử liền lại cũng không cần làm việc, ta nhất định phải lấy đến cái này 1 triệu. Chờ chút, hắn là giả, các ngươi bị lừa, không có 1 triệu, nhường ta lên. A, ai dám ta? Tại qua giây về sau Lâm Chí Uyên liền phản ứng lại có người ở giả trang hắn nhấc lên hỗn loạn, thế là hắn liền vội vàng ngẩng đầu hô lớn, muốn ngăn lại cái này đám người hỗn loạn. Nhưng đám người quá ồn ào cùng hỗn loạn, lại thêm không biết vì cái gì ngã trên mặt đất, không đợi hắn nói xong, tay hắn liền bị không biết là ai cho dẫm lên một cái. A, tay của ta, buông ra, buông ra. Ta là mới là Lâm tiến sĩ, các ngươi mù sao? Tại dạng này ta muốn đem toàn bộ các ngươi cho. Ngao. Lời còn chưa dứt, thật không dễ dàng đứng lên một điểm Lâm Chí Uyên lại bị người bẩy cho đột nhiên chen mất đi thăng bằng ngã rầm trên mặt đất. Ngay sau đó theo tới đúng là các loại các dạng giẫm đạp hướng tứ chi của hắn thân thể và phần đầu đánh út, cưỡng chế ngăn lại hắn tiếp tục nói chuyện. Thế, xem liền đau. Ở một bên mặt đỏ phệ lì toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này nàng chính linh hoạt ở trên vách tường nhảy tới nhảy lui, nhân tiện đang quan sát đám người phía dưới. Nàng ban đầu có thể trực tiếp để bà tổ lò mở cổng truyền tống đi, nhưng mà cũng không biết vì cái gì, trong đầu của nàng đột nhiên nhiều hơn một cái thú vị chủ ý, đó chính là giả trang Lâm Chí Uyên để cho bọn họ tới bắt bản thân, hơn nữa còn nhận lời bắt lại đến người 1 triệu, như vậy đám người này sẽ bị kích thích thành bộ răng gì. Nói làm liền làm, nàng đầu tiên là lợi dụng thần lực đem chân chính Lâm Chí Uyên cho xách ngã trên mặt đất, tiếp đó liền phân ra một người dáng dấp cùng Lâm Chí Uyên giống nhau như lúc phân thân đứng ở nàng vị trí cũ bên trên, ngay sau đó, giải trừ thần tốc, liền có mới vừa một màn kia. Cứ như vậy, Bạch Đỏ Phệ Lì dẫn đầu lấy chút này muốn bắt lấy nàng đám người bắt đầu khắp nơi tàn bộ, đầu tiên là theo căn cứ đại sảnh chạy tới thí nghiệm đại sảnh, tiếp đó lại chạy tới khu nghỉ ngơi, khu giải trí, vân vân trong căn cứ các loại các dạng công khai khu vực. Vừa gặp phải mặt khác không rõ nguyên do nhân viên, Bạch Đỗ liền thao túng phân thân của mình hô một câu lời giống vậy, đang nói xong trong phút chốc, nhóm này không rõ nguyên do nhân viên cũng biến thành bắt giữ đoàn thể một viên. Mà trong lúc này, nàng liền để cho mình không ngừng vẫn duy trì thần sắc sợ hãi, hơn nữa còn thỉnh thoảng lảo đảo một chút, hoặc là giả vờ thở gấp vài cái khí, lại hoặc là để chút kia người bắt giữ tay còn kém 1 cm liền có thể chạm đến bản thân, để chút kia đều cảm thấy bản thân còn kém một bước liền có thể bắt được, mặc dù nói bất kể làm sao nỗ lực, kết quả đều là kém một chút là được rồi. Cứ như vậy trận này truy đuổi chiến rằng co một tiếng đồng hồ, Bạch Đỗ rốt cục dừng bước. Mà nguyên bản đại khái vài trăm người truy đuổi đoàn đội giờ này liền chỉ còn lại có 10 mấy người.
Hô, hô, ngươi
rốt cục thì chạy không nổi rồi nha. Ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói đi. Đi theo nàng phía sau các kẻ rượt đuổi đang nhìn đến Bạch Đỗ ngừng lại về sau, cho rằng là nàng rốt cục chạy không nổi rồi, cho nên cũng chậm chậm ngừng lại, một bên thở hổn hển, vừa hướng Bạch Đỗ Phệ Lý hô gọi. Nhưng mà, Bạch Đỗ Phệ Lý lại là lắc lắc đầu, nàng xoay người, nhìn về phía sau lưng kia mười mấy cái kẻ rượt đuổi nói ra, cũng không phải nha, ta chỉ là gặp các ngươi đều nhanh mà chết. Đang đùa đi xuống cũng không cái gì để vui, cho nên liền báo cho các ngươi một cái chân tướng đi.
Gì?
Gì chân tướng? Ngươi muốn làm gì? Kẻ rượt đuổi nghe được câu này sau có chút không rõ nguyên do, nhưng mà đang nhìn đến Bạch Đỗ Phệ Lì cái này một mặt bộ dáng thoải mái, hắn chớp mắt liền cảm giác được có chút không đúng. Các ngươi không có phát hiện sao? Nói xong, Bạch Đỗ Phệ Lì ngón tay chỉ truy như trước còn tại đi theo trục đoàn đội đuổi theo bản thân Lâm tiến sĩ, các ngươi vị này Lâm tiến sĩ, rõ ràng chỉ là một cái cấp C dị năng giả kiêm nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi, vì cái gì rõ ràng đều đi theo các ngươi cùng nơi đuổi theo gần một giờ, nhưng vì cái gì lại có vẻ một chút việc đều không có. Nghe được nhắc nhở của nàng về sau, nhóm này kẻ rượt đuổi lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía một mực yên lặng đi theo phía sau bọn họ cùng nơi chạy Lâm tiến sĩ. Vị này đi theo đám bọn hắn chạy một tiếng đồng hồ Lâm tiến sĩ thế mà đến bây giờ còn là một bộ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tim đập cũng 10 phần vững vàng bộ dáng, rõ ràng bọn hắn cái này mấy chục cái nhân viên chiến đấu đều đã mệt thành chó. Chẳng lẽ một vị kẻ rượt đuổi phản ứng lại, hắn trừng lớn đôi mắt, có vẻ hơi không thể tin được, cái này Lâm tiến sĩ hắn là giả.
Bingo.
Đoán đúng a, đáng tiếc không có ban thưởng. Lúc này, vị này Lâm tiến sĩ mở miệng lần nữa, chỉ chẳng qua lần này cũng không phải Lâm Chí Uyên thanh âm, mà là bọn hắn kia quần hai, luôn luôn tại truy đuổi, Bạch Đỗ Phệ Lì thanh âm. Đón lấy, lúc thì trắng xương ngủ toát ra, Lâm tiến sĩ liền biến thành Bạch Đỗ Phệ Lì bộ dáng. Đây là ta phân thân, như thế nào?
Lợi hại a.
Nói xong, cái này Bạch Đỗ Phệ Lì liền tới đến bản thể bên cạnh. Được rồi, không bồi các ngươi chơi, ta đi trước một bước, nha, thuận tiện tình bạn nhắc nhở một chút các ngươi, chân chính Lâm tiến sĩ ngay ở chỗ này. Nói xong, Bạch Đỗ Phệ Lì chỉ một cái sấp ngủ dưới đất, hơn nữa còn ăn mặc màu xám cho áo dài trắng trung niên nam nhân, bà tổ đỏ, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh nhạt cổng truyền tống liền xuất hiện ở Bạch Đỗ Phệ Lì bên người. Tiếp lấy hai cái bạch đồ liền hướng lấy đám kia đã triệt để lâm vào mê mang các kẻ rượt đuổi xua xua tay, theo sau liền đi vào trong cổng truyền tống. Cổng truyền tống đóng kín, mà trong không khí thì quanh quẩn một câu bạch đồ trước khi đi lưu lại câu nói sau cùng. Đùa rất vui vẻ, hữu duyên gặp lại rồi chương 76, hệ thống ra bụt. Không đúng, cái này ra bụt, rõ ràng là bình thường đổi mới tốt phạt. Chương 76, hệ thống ra bụt. Không đúng, cái này ra bụt, rõ ràng là bình thường đổi mới tốt phạt. Lúc này, Lục Chiêu Nhiên trong nhà. Cho ta xem một chút, hiện tại tổng cộng có bao nhiêu tiền. Đem đầu cuối bên trong tất cả tiền đi vào lượng tử tồn trữ về sau, Sip Hơ liền chờ không nổi mở ra ba lô hệ thống trà xét lên. Điểm tín dụng, 27459183 hơn 2745 vạn. Xem phía trên con số, Sip Hơ trong mắt lóe ra kim tiền hào quang. Sip Hơ đại tỷ đầu. Ta đâu ta đây. Lúc này, bà tố lỏ cũng chạy trốn đi ra, muốn lấy đến bản thân chia thành. Nghe được nó âm thanh, Sip Hơ đem ánh mắt theo điểm tín dụng bên kia rời mở ra, liếc mắt một cái bên cạnh bà tổ lò. Chúng ta hành động lần này lấy được hơn 5 triệu điểm tín dụng, liền tính nó 5 triệu đi, dựa theo 73 chia thành, ngươi bắt ta đợi lát chuyển cho ngươi 1 triệu rưỡi. Nói xong, Sip Hơ liền động thủ chuẩn bị chuyển vào bà tổ lò trong tay trong đầu cuối. Ấy, đợi chút, đại tỷ đầu. Có thể điểm tín dụng này có thể tạm thời lưu ngài bên kia sao? Sip Hơ chuẩn bị chuyển tiền tay một trận, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bà tổ lò. Tiểu ba tử đây là chuyện gì xảy ra? Thế mà nỡ bỏ đem tiền ở lại trên người của ta. Mới không phải. Bà tố lò tức khắc liền nóng nảy, chỉ là bảo quản mà thôi. Ta chỉ là cảm thấy bản thân dùng cái bộ dáng này ra ngoài, liền xem như có tiền cũng mua không được thứ gì, cho nên mới nghĩ tạm thời đặt ở đại tỷ đầu ngươi bên này. Nha, ta còn cho rằng ngươi chừng nào thì như vậy khẳng khái, nguyên lai không phải trực tiếp cho ta à. Nghe xong bà tố lò giải thích, Sip Hơ nhếch miệng, phí bảo quản rút một thành. Đại tỷ đầu. Ngươi không thể thế này nha. Nghe được phí bảo quản rút một thành câu nói này về sau, bà tố lò chớp mắt biến chừng lớn đôi mắt. Đây chính là 150.000 nẻ đại tỷ đầu. Bớt hút một chút được hay không không được. Sip Hơ hai tay ôm ngực, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Kịch là ta đang diễn, đồ vật là ta đang trộm, người cũng là ta đang lừa. Ngươi liền phụ trách mở một cái cổng truyền tống mà thôi, liền trực tiếp cầm bá thành. Ta đều không nói gì, chỉ là rút một thành làm phí bảo quản mà thôi, làm sao lại gọi thành bộ dáng này? Cái này. Được rồi,
Một thành liền một thành nghe xong Sịp Hở lời nói về sau, Bạ Tố Lọ chấp nhận cúi thấp đầu xuống, dù sao đúng như là Sịp Hở nói, nó về trước ở đằng kia tác dụng duy nhất cũng là ngụy trang thành trang sức, tiếp đó mở ra một cổng truyền tống mà thôi. Thấy Bạ Tố Lọ đồng ý, Sịp Hở liền đem ánh mắt thả lại ở tại điểm tín dụng bên trên. Hiện tại chẳng phải là sử dụng xu bạc phân cách thời cơ rất tốt sao? Nếu không nhân cơ hội này trực tiếp dùng. Nghĩ vậy, Sịp Hở liền chậm chậm đưa ngón tay rời đến xu bạc phân cách phía trên, do dự mà liền chuẩn bị điểm hạ đi. Nhưng lại tại nàng vừa mới chuẩn bị đụng vào sử dụng tuyển hạng thời điểm, nàng liền đột nhiên bắt tay rụt trở về, ngay sau đó vội vàng lắc đầu. Không được không được, phi rẻ phở lì chỗ đó không phải có một cái 10 triệu ủy thác không có làm à, đã thế nghe Lục Kiến Nghi miêu tả nói, rừng rậm vùng cấm nhất định sẽ có rất nhiều quái vật có thể xử lý. Đến lúc đấy quái vật mà bán, thù lao một lĩnh, ít nhất cũng có thể thêm ra 10-20 triệu đi, hiện tại liền đem ngân tệ dùng hết liền ít nhất đến tổn thất 5 triệu phía trên nham mèo. Nghĩ vậy, Sịp Hở liền không tiếp tục nhìn về phía xu bạc phân cách phương hướng. Chủ yếu là một không có gặp được khẩn cấp tình huống. Hai lời nói nàng hiện tại dù sao cũng không sốt ruột rút thẻ, hiện tại dùng điểm tín dụng đổi ngọc ánh sao lời nói cũng chỉ đủ đổi 50 mốt rồi, lấy vận khí của mình, nàng lại không cảm thấy cái này 50 mốt rồi có thể ra bảng. Chờ chút Sịp Hở thật giống phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Lại nói tiếp, nếu như bản thân cái này 50 mốt rồi hút xong về sau, vậy mình còn thế nào đạt được ngọc ánh sao? Về trước không phải nói có thể dùng độ ảnh hưởng đến đạt được ngọc ánh sao sao? Làm sao sống lâu như vậy đều không có cho ngọc ánh sao? Hệ thống, hệ thống, ngươi nguyên lai không phải nói có thể thông qua ảnh hưởng đến đạt được số rồi sao? Bản mèo rõ ràng làm nhiều như vậy, ngọc ánh sao đây? Đều bị ngươi nuốt à? Sịp Hở vội vàng bắt đầu đối với hệ thống hô gọi, dù sao chuyện này có thể liên quan đến sau này mình đến cùng có thể hay không rút thẻ rồi. Kiểm tra đo lường đến ký chủ mãnh liệt tâm tình xúc động, đang tại phân tích ký chủ lời nói nội dung phân tích hoàn tất, căn cứ túc chủ phát ngôn, phát hiện cực độ ác tính buồn, đang tại tự kiểm trong tích, tự kiểm hoàn thành. Kết quả, bởi vì lần trước tùy ý mưu kế thần lực xâm nhập, dẫn đến bản hệ thống thu hoạch ngọc ánh sao phương thức bị sửa đổi. Bản ý là mới tăng thêm một cái thu hoạch ngọc ánh sao phương thức, nhưng bởi vì sơ sẩy, mới tăng thêm phương thức thay đổi là bao trùm, cho nên đưa đến ảnh hưởng giá trị thu hoạch ngọc ánh sao phương thức bị ẩn giấu, cần chức năng không cách nào sử dụng. Hệ thống, ngươi đang làm thần ma. Nghe xong hệ thống trả lời về sau, Sịp Hở chớp mắt liền biến 10 phần khó chịu lên, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, dựa theo cho lúc trước phương thức, hệ thống ngươi ít nhất nhường ta thiếu thu được 3-40 rồi. Ngươi tính toán thế nào bồi thường ta? Thực có lỗi, cho ký chủ mang đến không tốt thể nghiệm, hệ thống sắp tiến hành đổi mới, dự tính thời gian đổi mới 48 giờ. Đổi mới hoàn tất về sau, ác tính bột sẽ bị chữa trị, kiểm tra đo lường đến ký chủ từ lúc ra vàng về sau cũng còn chưa tiến hành rút thẻ, cho nên bồi thường thì làm dồn tiếp theo tất ra vàng. Hy vọng cái này bồi thường có thể khiến cho ngài hài lòng. Dồn tiếp theo tất ra vàng. Nhìn thấy cái này sau cái chữ, Sịp Hở chớp mắt liền ngây dại, ngay sau đó, nàng thường phục ra một bộ u mê bộ dáng. Bụt. Cái gì bụt? Ta sao không biết rõ? À. Đúng rồi, hệ thống ngươi không phải muốn đổi mới sao? Làm sao còn không đi đổi mới nha? Hệ thống đang đổi mới. Tại trong lúc này rút thẻ chức năng tạm thời đóng kín, mời ký chủ lượng thứ. Không có việc, dù sao gần nhất cũng không quá cần thiết rút thẻ, hệ thống ngươi nhanh lên đổi mới. Hệ thống không nói gì. Thấy hệ thống không có phản ứng mình, Sịp Hở cũng không để ý, dù sao nàng chỉ cần bất cần đợi 2 ngày liền có thể ổn định đạt được một cái ánh sáng vàng. Việc đã đến nước này, trước đi ngủ đi, dù sao thời gian cũng không sớm. Xem ngoài cửa sổ đã triệt để đen xuống bầu trời, Sịp Hở tự lẩm bẩm nói ra, nói xong, nàng liền cởi áo ngoài, nằm lại trên giường, ngọt ngào đã ngủ. 034 dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm trong. Một cái trung niên nam tử đứng trong đại sảnh, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, khóe miệng của hắn có chút co giật. Ý của các ngươi là? Rõ ràng đã bắt được xài hệ ra, nhưng là lại làm cho nàng chạy. Tiếp lấy căn cứ đã bị nàng cho cướp sạch. Các ngươi tất cả mọi người còn bị nàng đùa nghịch một lần. Trong căn cứ mấy chục cái nhân viên chiến đấu đưa mắt nhìn nhau, mà hơn 100 vị nhân viên nghiên cứu thì là cúi đầu. Qua một hồi lâu, một cái cầm đầu nhân viên chiến đấu mới đứng dậy, chật vật gật gật đầu. T. Hâu người trung niên ôm trán của mình, thở hào hển lấy. Thế nào tại trên cơ bản đều là nhân viên thí nghiệm căn cứ thí nghiệm trong. Có thể nhìn thấy một đám đồ đần à, những người này có thể làm tốt thí nghiệm sao? Hắn vì bọn họ nghịch lưu đồng minh tương lai cảm thấy lo lắng. Lâm Chí bên đây, để hắn đi ra, chút chuyện này cũng làm không được, hắn không phải có dị năng giảm cầm gông cùng sao? Thế nào này cũng có thể khiến cho cái kia kêu sẽ ra chạy. Nghe được trung niên nam nhân đang kêu Lâm Chí Uyên, những người đó trên mặt biến càng khó xem rồi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chí Uyên hắn ở đâu? Thấy chậm chạp không có trả lời, trung niên nam nhân lông mi liền nhíu lại, có chút sinh khí. Đám người không có trả lời, chỉ là yên lặng tránh ra một con đường. Một cái toàn thân bao lấy màu trắng băng vải sinh vật hình người bị một người dùng đến luân thức cáng cho đẩy tới trung niên nam nhân trước mặt. Một cái màu trắng hồ ly đi ngang qua, nói ra một câu thần bí, 924195611. Chương 77, Linh Triều sự kiện chương 77, Linh Triều sự kiện ứng. Ngủ thật là thoải mái buổi sáng 8 giờ, phi rẻ phở ly liền thoải mái dỗi cái lưng mệt mỏi, theo sau liền từ quán trọ trên giường ngồi dậy. Cảm ứng được Sịp Hở thân thể kia còn đang ngủ, phi rẻ phở ly cũng không muốn đi đánh thiền. Dù sao hôm qua nàng nhưng là so với phi rẻ phở ly ngủ trễ, cho nên thức dậy muộn cũng chuyện có nguyên nhân. Phi Dạ Phở Lì đứng lên, đi buồng vệ sinh, tính toán đi rửa giấy một chút. Tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền xuống lầu đi ăn điểm tâm. Bữa sáng cùng với kiếp trước thức ăn tây kém không nhiều, dù sao Phi Dạ Phở Lì là chưa ăn đi ra cùng kiếp trước đến cùng kém bao nhiêu. Đang ăn bữa ăn sáng quá trình ở trong, Sịp Hở bên kia cũng bắt đầu từ từ tỉnh lại.
Meo Hô tỉnh lại Sịp Hở cũng đồng dạng duỗi cái lưng mệt mỏi, khắp khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ. Có được hai cỗ thân thể cảm giác thật là kỳ diệu nha, rõ ràng một bên thân thể tỉnh lại, một bên lại vẫn là trong giấc mộng, nhưng mà bản thân lại có thể đi khống chế khác một cái thân thể cưỡng chế tỉnh lại, chỉ là sẽ không giống như bây giờ lại thể nghiệm một lần ngủ thẳng tự nhiên tỉnh khoái cảm mà thôi. Xuống giường, mới ra phòng khách, nàng liền thấy được lúc này đang tại chuẩn bị bữa ăn sáng Lục Chiêu Nhiên. "Tiểu Nhiên, chào buổi sáng nha." Nói Tiểu Lâm cùng Tiểu Vi các nàng tỉnh chưa? Này cũng mau đi qua một ngày. "Sịp Hở đại lão, chào buổi sáng." Nghe được Sịp Hở thanh âm về sau, Lục Chiêu Nhiên cũng đưa tay ra hướng tới nàng đánh chào hỏi, "Các nàng tỉnh, chỉ có điều trạng thái còn không quá tốt, Sịp Hở đại lão ngươi mau chân đến xem sao." "Trạng thái không tốt lắm, ta đi nhìn xem, nói không chừng có thể trị liệu một chút." Sịp Hở vừa nghe trạng thái không tốt lắm, liền nghĩ Hỉ Ạ Xỉn năng lực có thể hay không chữa trị một chút các nàng, thế là liền vội vàng đối với Lục Chiêu Nhiên hỏi. Thấy Sịp Hở có chút nóng nảy, Lục Chiêu Nhiên cũng không có ý định tiếp tục hồi phòng bếp làm điểm tâm, mà là lại bỏ xuống đồ ăn về sau, liền xoay người hướng tới lầu 2 đi đến. "Kia đại lão ngươi đi theo ta đi, Lạc Lâm cùng Lâm Vi các nàng bây giờ đang ở phía trên." Đi theo Lục Chiêu Nhiên đi tới lầu 2, Lục Chiêu Nhiên đánh thuê một gian phòng giữa về sau, Sịp Hở liền thấy được nhìn đi lên có chút tinh thần hề vài hai người. "Sịp Hở tỷ tỷ." Chiêu Nhiên tỷ tỷ trông thấy cửa bị mở ra, Lạc Lâm ngẩng đầu, một mắt liền thấy được thân ảnh của hai người. Mà Lâm Vi cũng ngẩng đầu nhìn về phía hai người, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không nói gì đi ra, ngay sau đó lại cúi đầu. "Tiểu Lâm còn có Tiểu Vi, các ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" "Cảm giác đau đầu quá. Đang ngủ lấy thời điểm, dường như nằm mơ thấy thật nhiều đồ vật nói tới đây." Lạc Lâm nhắm chặt hai mắt, vương kín đầu của mình, biểu cảm trở nên có chút thống khổ. "Trắng, thật sáng bạch quang." Khắp nơi đều là thanh âm chói tai nàng thanh âm yếu ớt, trong lúc còn mang theo thống khổ tiếng thở dốc, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy. "Lạnh như băng kim loại, động không được. Cái kia nữ nhân." "Không, không đúng. Màu lam." Khe nước to lớn, màu xanh nhạt vết nước. Lạc Lâm tức khắc mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh khủng, điên cuồng tại lắc đầu, hơn nữa luôn luôn tại tái diễn màu xanh nhạt vết nước cái này một cái từ. Sịp Hở thấy thế, đội vàng lợi dụng lưu kế thần lực thu được Hỉ Ạ Xỉn năng lực trị liệu, một đạo hồng quang bao phủ lại Lạc Lâm, mà Lạc Lâm thần sắc cũng dần dần bắt đầu buông lỏng xuống. Tại chậm sau vài phút, Lạc Lâm thần sắc lần nữa biến bình thường, nàng hơi hơi thở hổn hển, có chút mệt mỏi nói ra, "Xin lỗi, Sịp Hở tỷ tỷ, Chiếu Nhiên tỷ tỷ, cho các ngươi thêm phiền toái. Ta không biết vì cái gì, vừa mới nghĩ đến những hình ảnh kia thời điểm rất thống khổ. Căn bản liền không có biện pháp khống chế chính mình thân thể và tâm tình không quan hệ." Sịp Hở lắc lắc đầu, theo sau đem hồng quang thu về, đừng lại đi hồi ức. Đây chính là đại não thiết trí tự mình bảo vệ cơ chế. "Tốt, ta biết rồi." Nghe được Sịp Hở, Lạc Lâm gật đầu tỏ vẻ biết rõ, theo sau liền lấy ra đầu cuối, bấm sáng lên màn hình về sau liền phát khởi ngẩn. Thấy Lạc Lâm đã an ổn xuống đến, Sịp Hở liền muốn đi xem Lâm Vi hiện tại thế nào, nhưng nàng quay đầu sang, trên đỉnh đầu đôi kia hai mèo liền hơi hơi động một chút, nàng nghe được một câu nhỏ xíu tự lẩm bẩm tiếng. "Màu xanh nhạt cự đại vết nứt, chẳng lẽ là linh triều sự kiện?" "Không, điều này sao có thể linh triều?" Nghe điều đó chữ mấu chốt, Sịp Hở dùng dư quang lén lén liếc mắt một cái Lục Chiêu Nhiên. Tiểu Nhiên nàng hẳn là biết rõ một chút nội tình, chỉ có điều nghe vào nàng thật giống cũng rất không thể tin được rồi, về sau đang hỏi một chút đi. Nghĩ đến đây, Sịp Hở đem dư quang cất trở về, tiếp lấy lần nữa nhìn về phía Lâm Vi. "Tiểu Vi, ngươi có cái gì không thoải mái sao?" "Chính là đầu hơi choáng váng." "Đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn Sịp Hở tỷ tỷ quan tâm được tôi, bất quá bảo hiểm mục đích cũng trị liệu cho ngươi một chút." Thấy Lâm Vi nói chính mình không có việc gì, Sịp Hở cũng không tính toán tiếp tục đi hỏi, mà là tại cho một chút hồng quang về sau, liền quay đầu đi về phía Lục Chiêu Nhiên nói ra, "Tình huống của các nàng hẳn là đều tạm thời ổn định rồi. Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Nghe được Sịp Hở, Lục Chiêu Nhiên gật gật đầu, liền theo Sịp Hở cùng nhau đi ra cửa. Tại đóng cửa phòng về trước, Lục Chiêu Nhiên còn đối với bên trong hai người nói một câu, "Cơm ở phòng khách trên bàn, đói bụng đã đi xuống đến ăn đi." Theo sau liền đóng cửa lại. Một ra khỏi phòng, không đợi Sịp Hở hỏi thăm, Lục Chiêu Nhiên liền giành mở miệng trước. "Sịp Hở đại lão, ngươi là muốn hỏi linh triều sự tình a?" "Làm sao ngươi biết?" Sịp Hở sững sờ, vô thức liền hỏi ngược lại trở về. "Ta vừa vặn nói câu nói kia không chỉ là nói cho chính ta nghe, ta cố ý phát ra rất nhỏ âm thanh, để Lạc Lâm các nàng nghe không được. Nhưng mà ta biết ngài nhất định là có thể nghe đến, kết hợp với về trước ta xem đại lao ngươi đối với sự vật nơi đây rất nhiều đều không rõ ràng, cho nên ta liền phỏng đoán ngài hẳn là cũng chưa nghe nói qua linh triều." "Ừ, ngươi đoán đúng rồi, ta đích xác không rõ ràng linh triều là cái gì." Sịp Hở cũng không để ý Lục Chiêu Nhiên điểm nhỏ này tâm tư, cái này không cần dùng nàng nhiều đến hỏi, cho nên linh triều là cái gì? "Ngươi tại sao cảm thấy không có khả năng?" Đối mặt Sịp Hở nghi vấn, Lục Chiêu Nhiên hít sâu một hơi, ngay sau đó chậm chậm giải thích nói, "Linh triều là một lần đột nhiên liền xuất hiện kỳ dị sự kiện, lúc kia, một đạo khe nước to lớn trống rỗng xuất hiện ở trong thành thị, tạo thành lượng lớn thương vong của thường dân, đạo này vết nứt giống như là mặt đất bị đánh mở một đường vết rách một dạng, cái khe kia sâu không thấy đáy, hơn nữa còn một mực lại bốc lấy màu u lam không rõ năng lượng màu u lam theo vết nứt dần dần tản ra. Ngoài, để rất nhiều người cùng động vật thân thể đều sản sinh dị biến. Nhân loại dị biến là trong cơ thể xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ dị, nhân loại có thể thông qua khống chế những năng lượng này để đạt tới các loại hoặc cường đại, hoặc kỳ quái lực lượng. Có ít người thân thể trở nên không thể phá vỡ, có một số người có thể khống chế kim một thủy hỏa thổ các loại nguyên tố, mà có một số người có thể thông qua cỗ này xé rách không gian. Mà động vật thì phần lớn đều hiện ra rất nhiều lành tính dị biến, tỉ như hình thể thành lớn, lực lượng biến cường, làn da giáp sát trở nên cứng cáp hơn. dị năng cùng thú biến dị. Nghe được Lục Chiêu Nhiên miêu tả, Sĩ Hở vô thức đã nói ra hai cái này từ.
Không sai. Lục Chiêu Nhiên gật gật đầu, một lần kia được xưng là linh triều sự kiện, chính là hết thể dị năng cùng thú biến dị ngọn nguồn, chỉ có điều kỳ quái là, đạo này khe nước to lớn bèn bèn chỉ rằng có một ngày, liền đột nhiên biến mất không thấy, nhưng mang tới dị biến ảnh hưởng nhưng thủy chung tồn tại. Ý của ngươi là, Lạc Lâm trong trí nhớ to lớn màu lam vết nước, chính là linh triều sự kiện. Kết hợp Lục Chiêu Nhiên cho ra tin tức, Sĩ Hở suy đoán nói ra, chẳng lẽ lúc ấy xuất hiện linh triều sự kiện thời điểm, Lạc Lâm ngay tại sự kiện phụ cận.
Ta cũng giống vậy suy đoán.
Lục Chiêu Nhiên nhận đồng Sĩ Hở cách nghĩ, nhưng rất nhanh, nàng lần nữa lông mi liền nhíu lại, nhưng đây cũng là một món cực kỳ mâu thuẫn điểm.
Có ý tứ gì?
Sĩ Hở có chút không hiểu. Bởi vì Lục Chiêu Nhiên dừng một chút, dường như cũng có chút cảm thấy chính mình suy đoán có chút rất không có khả năng, khoảng cách linh triều sự kiện đã sớm đã qua hơn 100 năm. Nếu như Lạc Lâm là linh triều bộ phát sự kiện đương sự lời nói, đây chẳng phải là chứng minh nàng đã sống hơn 100 năm.
Chương 78, xin chào nha, danh hiệu của ta là Sam, nhưng mà ngươi cũng có thể kêu tên của ta, vì rẻ phở lì. Chương 78, xin chào nha, danh hiệu của ta là Sam, nhưng mà ngươi cũng có thể kêu tên của ta, vì rẻ phở lì hơn 100 năm.
Nàng xem đi lên cũng không giống là đã sống hơn 100 năm người a. Theo bề ngoài cùng trong tính cách cũng không giống. Nghe được Lục Chiêu Nhiên phỏng đoán, Sĩ Hở rơi vào trầm tư.
Lục Chiêu Nhiên gật đầu, tỏ vẻ nàng cũng là nghĩ như vậy.
Không sai, cho nên đây cũng là ta vì cái gì đối với chuyện này bày tỏ thái độ hoài nghi. Không nói trước theo có hay không loại kia có thể trường sinh bất lão dị năng, Lạc Lâm dị năng của nàng rõ ràng cũng chỉ là tư duy gia tốc mà thôi, và lại nói lấy 100 năm trước kỹ thuật căn bản không có xuất hiện loại kia tiểu thuyết khoa huyễn trong có thể cho cơ thể người hôn mê lừa gạt qua thời gian khoang đông lại các tiểu đồ vật.
Được rồi, chuyện này còn là trước hết quan để ý tới đi, nếu như không có xuất hiện chuyện khẩn cấp gì, liền để nàng đem đoạn kia bị ẩn giấu ký ức một mực giấu đi đi, nhìn ra được đến, chỗ kia ký ức đối với nàng mà nói rất thống khổ.
Đang suy tư một chút, Sip Hờ nói cho Lục Chiêu Nhiên ý nghĩ của chính mình, chủ yếu còn một nguyên nhân khác là nàng đối với thực lực của chính mình rất là tự tin, nàng cũng không tin còn có nào ngoài ý muốn là ngay cả nàng cũng xử lý không được.
Vậy cứ như vậy đi, dù sao cũng giống đại lão ngươi nói, cho dù có bí mật thì thế nào, dù sao lại không xuất hiện cái gì sự cố.
Lục Chiêu Nhiên cũng rất tán thành Sip Hờ cách nghĩ, thế là liền đánh xuống đối với Lạc Lâm xử lý phương án.
Không tới không phải là bất đắc dĩ tình huống dưới, các nàng sẽ không đi chủ động đánh thức Lạc Lâm trong cơ thể bị ẩn giấu ký ức.
Thấy Lục Chiêu Nhiên đã đi xuống tiếp tục chuẩn bị điểm tâm, Sip Hở quay đầu nhìn về phía Lạc Lâm gian phòng, theo sau nhẹ nói, ta có được có thể nhìn thấy người nào đó tuổi tác năng lực.
Nói xong câu đó về sau, tuy nhiên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh cùng chữ cái không có truyền đến, nhưng mà nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng nàng đã lấy được năng lực này, chỉ có điều tại chỉ định xem hết một người về sau, năng lực này liền sẽ mất hiệu lực.
Xem ra hệ thống đổi mới chỉ biết cấm rất rút thẻ chức năng, những chức năng khác vẫn là có thể bình thường sử dụng.
Nói xong, Sip Hở liền nhìn về phía trong ba lô lượng tử tổ chữ.
Ừ, giảm mất 1 vạn điểm tín dụng, không đắt lắm.
Đem ba lô tắt đi. Sip Hở lặng lẽ mở ra một cái khe cửa, nhìn về phía Lạc Lâm.
18 đây là năng lực này cho giá con số.
Xem ra nàng số tuổi thật sự hẳn là chính là 18 tuổi nha, vậy tại sao trong trí nhớ lại xuất hiện 100 năm trước linh triều sự kiện đây?
Đóng cửa lại không, Sip Hở có chút không hiểu tự lẩm bẩm.
Nàng tin tưởng Lục Chiêu Nhiên là không có nói láo, bởi vì trọng đại như vậy sự kiện, tại trên mạng không có khả năng tra không được, nàng không cần thiết đi bịa chuyện.
Kia vấn đề đến cùng là xuất hiện ở trên thân ai rồi?
Sip Hở có chút trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đi xuống lầu.
Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao thật muốn xảy ra chuyện lời cùng lắm thì liền để Phỉ Dạ Phở Lì ra tay chứ sao.
Nghĩ đến đây, Sĩ Hở liền cũng xoay người xuống lầu ăn cái gì đi.
Ăn điểm tâm xong, Phỉ Dạ Phở Lì đứng lên, theo sau liền lấy ra đầu cuối đánh chữ hỏi rằng, Sam, ta ăn điểm tâm xong, ngươi tính toán muốn mấy giờ đảm đường hướng dẫn du lịch.
Tôi hiểu hiểu, ta hiện tại là có thể đến, chỉ có điều.
Ta có một cái bằng hữu cố ý muốn tới đi theo ta cùng đi.
Ta có thể mang nàng tới sao?
Nếu như không thể lời ta sẽ cùng nàng nói.
Có cái bằng hữu muốn cùng đi.
Xem tôi hiểu hiểu hồi phục tin tức, Phi Dạ Phở Lì hơi nghi hoặc một chút bẹo đầu một cái, không rõ lắm là tình huống gì, nhưng giữ vững lấy một người nhiều náo nhiệt lý niệm, Phi Dạ Phở Lì cũng không có cự tuyệt.
Sam, có thể, chỉ có điều hy vọng bạn bè của ngươi đừng ảnh hưởng đến công tác của ngươi.
Tôi hiểu hiểu, tốt tốt, ta sẽ cùng nàng nói.
Kia đợi lát ta tại hiệp hội lính đánh thuê cửa ra vào đến chờ ngươi.
Sam, tốt.
Thấy vậy, Phi Dạ Phở Lì thu hồi đầu cối, theo sau liền đứng dậy hướng tới hiệp hội lính đánh thuê phương hướng đi đến.
Không lâu lắm, nàng liền tới đến hiệp hội lính đánh thuê, tại nhìn quanh một vòng về sau, thấy Tô Hiểu Hiểu còn chưa tới, thế là liền túi đầu bắt đầu nhìn lên đầu cuối. Chỉ có điều mới chờ nàng vừa nhìn vài phút, một đạo tin tức liền xuất hiện ở nàng đầu cuối bên trên.
Tô Hiểu Hiểu, Sam tiên sinh, ta đã đến hiệp hội lính đánh thuê cửa, ngài đã tới chưa?
Sam, đến.
Nhìn thấy tin tức về sau, Phi Dạ Phở Lì trực tiếp trở về nàng hai chữ, theo sau liền lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, nàng liền phát hiện Tô Hiểu Hiểu thân ảnh.
Chỉ có điều,
Diệp Vân trước,
nàng thế nào cũng ở chỗ này.
Thấy được cái kia đứng ở Tô Hiểu Hiểu bên cạnh thân ảnh quen thuộc, Phi Dạ Phở Lì tự lẩm bẩm.
Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại.
Chẳng lẽ Tô Hiểu Hiểu trong miệng bằng hữu chính là Diệp Vân Trước?
Thế mà đúng lúc như vậy sao?
Phi Dạ Phở Lì có chút kinh ngạc, chỉ có thể nói, thế giới thật lớn, nhưng mà thế giới cũng thật nhỏ.
Đem tầm mắt theo Diệp Vân Trước bên cạnh chuyển đi, Phi Dạ Phở Lì nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu. Chỉ thấy Tô Hiểu Hiểu chính mặt mũi hoang mang nhòm phải nhòm trái, dường như không tìm thấy chính mình tại đâu.
Xem cảnh này,
Phi Dạ Phật Lỵ trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý nghĩ. Khóe miệng của nàng móc ra một vệt cười xấu xa, ngay sau đó liền lặng lẽ hướng tới Tô Hiểu Hiểu sau lưng lại gần đi qua. Thời gian kéo về mấy phút trước. "Sam, tốt. Vị cương giả kia nói đồng ý ngươi cùng ta cùng đi, chỉ chẳng qua hắn hy vọng ngươi đừng ảnh hưởng đến công việc của ta." Thả tay xuống bưng, Tô Hiểu Hiểu quay đầu đối với bên cạnh Diệp Vân Trước nói ra. Đang tại ăn bữa ăn sáng, Diệp Vân Trước sững sờ, nàng ban đầu cho rằng Tô Hiểu Hiểu trong miệng cường giả kia sẽ không để cho nàng đi qua. "Không ảnh hưởng đến công tác của ngươi. Nếu như công tác của ngươi là bình thường làm hướng dẫn du lịch lời nói, ta chắc chắn sẽ không ảnh hưởng." Nói tới đây, Diệp Vân Trước đem cuối cùng một cái bữa sáng ăn xong, tiếp đó liền đứng lên, như đã vị cường giả kia đồng ý, vậy thì chúng ta đi thôi. Tốt. Tô Hiểu Hiểu hưng phấn hô gọi, theo sau nàng đem đầu gối cho thu vào trong bao đeo mặt về sau, liền tức khắc mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Chỉ cần hôm nay hướng dẫn du lịch công tác không có xảy ra vấn đề, như vậy nàng liền có thể hướng Diệp Vân Trước các nàng chứng minh bản thân cũng là có độc lập năng lực kiếm tiền. Đã thế một chút liền buôn bán lời hơn 2000, còn không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Không lâu lắm, hưng phấn Tô Hiểu Hiểu liền dẫn Diệp Vân Trước bước nhanh đi tới hiệp hội lính đánh thuê cửa ra vào. Tại nhìn quanh một vòng sau không tìm được kia nổi bật màu trắng bạc xoáy khí thiết giáp, nàng hơi nghi hoặc một chút, theo sau liền móc ra đầu cuối bắt đầu hỏi thăm một chút Sam. "Tô Hiểu Hiểu, Sam tiên sinh, ta đã đến hiệp hội lính đánh thuê cửa, ngài đã tới chưa?" "Sam, đến." Nhìn thấy hai chữ này về sau, Tô Hiểu Hiểu lần nữa ngẩng đầu, có chút mờ mịt tại hiệp hội lính đánh thuê cửa ra vào đi tới đi lui, tỉ mỉ quan sát hết lần này tới lần khác, nhưng trừ ra thấy được một cái trước kia luôn luôn đều không có gặp qua, lớn lên hết sức xinh đẹp tóc bạc mỹ thiếu nữ đang tại cúi đầu chơi lấy đầu cuối, liền không nhìn thấy bất kỳ đặc thù hoặc là không tầm thường nhân vật. Còn đến vị kia tóc màu bạc mỹ thiếu nữ, Tô Hiểu Hiểu đơn giản là cảm giác nàng quá đẹp, cho nên tại trên người của nàng dừng lại thêm vài giây, liền rời đi tầm mắt. "Tô Hiểu Hiểu, xin lỗi, ta còn là không tìm được ngài, ngài là giải trừ thiết giáp sao?" Nếu như Sam tiên sinh không có nói láo, Tô Hiểu Hiểu cảm thấy khả năng duy nhất tính chính là Sam tiên sinh đem kia thân màu bạc trắng thiết giáp giải trừ đi, cho nên mới dẫn đến bản thân căn bản không nhận ra tới. Nhưng chủ yếu là hiệp hội lính đánh thuê mỗi ngày người ra ra vào vào lưu lượng đều rất nhiều, nàng kẻ không quen biết nhiều đến cũng hết, cho nên cũng phán đoán không ra Sam tiên sinh bản thể đến cùng giải bộ dáng gì nha. "Đương nhiên giải trừ, dù sao hôm nay ta là tới du lịch, cũng không phải để chiến đấu, ăn mặc thiết giáp cũng không tốt đến thể nghiệm tòa thành thị này nha." Một đạo thanh âm dễ nghe theo Tô Hiểu Hiểu bên tai truyền đến, nàng vô thức nghiêng đầu qua, liền thấy được cái kia nàng cảm thấy hết sức xinh đẹp tóc bạc mỹ thiếu nữ, lúc này đứng tại nàng phía sau, chính nhất mặt mỉm cười nhìn nàng. Ngay sau đó, thiếu nữ trước mắt mở miệng lần nữa nói ra, "Xin chào nha, Tô Hiểu Hiểu, danh hiệu của ta là Sam, nhưng mà ngươi cũng có thể kêu tên của ta." Phí Dạ Phở Lỵ chương 79, Lục Âm Nguyên kỳ lạ thành thị cấu tạo chương 79. Lục Âm Nguyên kỳ lạ thành thị cấu tạo đang nghe trước mắt tóc bạc mỹ thiếu nữ nói ra câu nói này về sau, Tô Hiểu Hiểu đại não đầu tiên là treo máy một hồi, sau đó mới có chút không thể tin được phản ứng lại.
Ngươi
là Sam? Không sai nha, nhưng này chỉ là danh hiệu mà thôi, ta chân chính danh tự kêu Phi Dạ Phở Lỵ. Phi Dạ Phở Lỵ mỉm cười trả lời nàng. Xem Tô Hiểu Hiểu cái phản ứng này, Phi Dạ Phở Lỵ mừng thầm, bởi vì mới vừa lần kia đột tập quả nhiên đạt đến nàng mong muốn. Sam. Lúc này, đứng ở một bên nhìn thấy hai người tương tác Diệp Vân Trước đang nghe hai chữ này về sau, cho cả người lâm vào một loại ngây dại trạng thái, theo sau trong đầu liền tức khắc xuất hiện ngày hôm qua ký ức. Cái kia ăn mặc màu trắng bạc thiết giáp cấp S cường giả. Không phải. Tô Hiểu Hiểu cũng không nói nàng nhận thức cường giả kêu Sam A. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng mà, đang nhìn đến vị rẻ phở lì cái này một bộ tóc bạc mỹ thiếu nữ bộ dáng về sau, nàng lại mê mang lên, trong đầu Sam là màu trắng bạc thiết giáp cùng lạnh lùng thanh tuyến mà trước mắt cái này Sam lại là một thanh em ngọt mật tóc bạc mỹ thiếu nữ, hai loại cực độ tương phản hình tượng tại trong đầu của nàng đánh lộn, cái này Sam thật là ngày hôm qua cái Sam sao? Không chỉ là Diệp Vân Trước, Tô Hiểu Hiểu cách nghĩ trên cơ bản cùng Diệp Vân Trước cách nghĩ kém không nhiều, nhưng tựa hồ là Tô Hiểu Hiểu khả năng tiếp thu mạnh hơn, nàng trước một bước phản ứng lại. Phi Dạ Phở Lỵ tỉ tỉ, ngươi tại trạng thái chiến đấu cùng dưới trạng thái không phải chiến đấu hình tượng. Trên lệch thực thật lớn, nàng tự lầm bầm nói ra, trong mắt còn lưu lại có chút không thể tin được. Tô Hiểu Hiểu hiện tại đã tin Phi Dạ Phở Lỵ chính là Sam, dù sao làm người dẫn đường một kiện sự này, trừ ra Sam cùng Diệp Vân Trước, những người khác nàng đều không có nói qua, cho nên lấy Sam thân phận đến tìm người của mình, bất kể cỡ nào không hợp thói thường, kia cũng đều là Sam. Cái gì? Ngươi nói bạn nhất chuyện này là Sam nói phải làm sao? Vậy chứng minh chuyện này là Sam ngầm đồng ý đấy chứ, có thể là một cái xinh đẹp như vậy tóc bạc mỹ thiếu nữ hướng dẫn du lịch, bất kể nàng phải hay không Sam, Tô Hiểu Hiểu đều cảm thấy bản thân căn bản không thua lỗ. Lúc này, Phi Dạ Phở Lỵ quay đầu, nhìn về phía Diệp Vân Trước nói ra, thật khéo nha Diệp Vân Trước, ta cũng không nghĩ đến Tô Hiểu Hiểu trong miệng bằng hữu lại là ngươi. Xin chào. Sam. À không, Phi Dạ Phở Lỵ. Các hạ. Phi Dạ Phở Lỵ thanh âm đem Diệp Vân Trước theo trong hỗn loạn kéo về thực tế, vội vàng hướng Phi Dạ Phở Lỵ đáp lại nói. Nàng ban đầu nghĩ vô thức hô Sam tiên sinh, nhưng nàng chớp mắt liền cảm giác có chút không thích hợp, đang gọi ra Phi Dạ Phở Lỵ bản danh, lại tại tiên sinh cùng nữ sĩ còn có tiểu thư cái này ba cái từ nao trái phải bật nhau một lúc về sau, cuối cùng lấy các hạ đảm đương làm danh tự hậu tố. Chờ một chút, Tô Hiểu Hiểu thanh âm đột nhiên chen vào, nàng có chút mê mang xem hai người tương tác, các ngươi nhận thức. Ừ, nghe được Tô Hiểu Hiểu nghi vấn, Diệp Vân Trước gật gật đầu. Ta về trước không phải nói ta cùng lắm bị một cái cường giả bí ẩn cấp cứu xuống đến à, cường giả kia chính là Sam. Ừ, cũng là Phi Dạ Phở Lỵ các hạ. Tô Hiểu Hiểu đầu lại cho máy, nàng không ngờ cường giả này lại còn là nàng bằng hữu ân nhân cứu mạng, ban đầu chỉ là đem Phỉ Dẹ Phở Lì coi như cường giả cùng đại lao bản đối đãi, hiện tại nàng có chút không biết nên dùng dạng gì thái độ đi đối đãi Phỉ Dẹ Phở Lì rồi.
Không cần như vậy câu nệ. Nghe được các hạ hai chữ, Phỉ Dẹ Phở Lì xua xua tay, các ngươi đã kêu ta Phỉ Dẹ Phở Lì đi, dùng loại kia cùng thông thường đối đãi phương thức mà đối đãi ta liền tốt.
Tốt, Phỉ Dẹ Phở Lì, tuy nhiên Phỉ Dẹ Phở Lì đã nói như vậy, nhưng bởi vì ân nhân cứu mạng cùng cấp S cường giả thực lực bảy tại kia, hai người còn là có vẻ hơi không thả ra. Thấy vậy trong lúc, Phỉ Dẹ Phở Lì cũng không để ý, dù sao nếu như vẹn vẹn chỉ là một câu mà thôi liền hoàn toàn buông lỏng lời nói, này cùng không tim không phổi không có gì khác biệt.
Được rồi, ta không phải nói ngươi đến làm ta một ngày hướng dẫn du lịch à? Tới nói nơi này có gì vui đi.
Tốt. Nghe được câu này, Tô Hiểu Hiểu tức khắc liền kích động, theo sau cầm ra đầu cuối liền bắt đầu lật ra lên, một bên lật còn vừa nói, kia Phỉ Dẹ Phở Lì ngươi muốn đi đâu chơi? Có muốn đi Thét Lên Lạc Viên đi chơi? Chỗ đó nhưng là rất kích thích. Nói xong, Tô Hiểu Hiểu chỉ một chút đầu cuối bên trên địa đồ trong đó một cái điểm.
Ta không rõ ràng, các ngươi mang ta qua xem một chút đi.
Tốt, chúng ta đây xuất phát, trạm thứ nhất, Thét Lên Lạc Viên.
Thấy Phỉ Dẹ Phở Lì đồng ý, Tô Hiểu Hiểu liền trực tiếp cắt ra địa đồ, bắt đầu ở đầu cuối bên trên làm việc, không lâu lắm, nàng liền ngừng lại.
Phỉ Dẹ Phở Lì, ta vừa vận điểm rồi cái từ nơi này đến cao tốc ga tàu điện ngầm xe taxi, chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi đi.
Nói Phỉ Dẹ Phở Lì ngươi phải hay không theo cửa đồng đến nhà?
Câu nói trước vừa mới nói xong, Tô Hiểu Hiểu liền ngựa không ngừng vó nối liền câu nói này, bởi vì ta nhớ được Vân Chức cùng Lâm các nàng là theo cửa đông đi ra, trở về thời điểm cũng hẳn là theo cửa đông trở về.
Ừ, lúc ấy ta chính là theo cửa đông tiến vào, phía sau vì đi làm nhiệm vụ, đi cửa nam.
Quả nhiên, Tô Hiểu Hiểu đột nhiên đem tay phải của mình nện ở trên bàn tay trái, ta không có đoán sai.
Ta mặc dù không biết Phỉ Dẹ Phở Lì ngươi có hay không bị lừa đến, nhưng mà rất nhiều người đều bị Lục Âm Nguyên Đông Nam cửa lừa gạt.
Nói xong, nàng liền lần nữa theo đầu cuối bay lên ra một chỗ đồ, mà trên bản đồ biểu hiện chính là Lục Âm Nguyên tòa thành thị này danh tự,
đều bị Lục Âm Nguyên Đông Nam cửa lừa gạt.
Phỉ Dẹ Phở Lì có chút kỳ quái, cửa lớn còn có thể gạt người sao?
Thế nào gạt người?
Thế là nàng liền lại gần nhìn đầu cuối bên trên địa đồ Lục Âm Nguyên 3D địa đồ hình dạng, lúc này, nàng mới hiểu được bị lừa là có ý tứ gì.
Bởi vì cái thành phố này kết cấu thật sự là có chút quá tại ngoại hạng.
Tòa thành thị này đông nam hơn một nửa là xây dựng ở rừng rậm trên vách đá, mà còn dư lại 80 phía trên lại là xây dựng ở vách núi bên dưới. Từng tòa cự hình lên xuống bình đài liên thông Lục Âm Nguyên tây bắc cùng đông nam bộ phận, rất nhiều cỗ xe đều sẽ theo đông nam bộ phận chạy đến trên bình đài, theo sau chờ đợi bình đài giảm xuống, theo đó đi đến Lục Âm Nguyên một bên khác tây bắc bộ phận. Nàng về trước bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân một mực là tại hướng rừng rậm chỗ sâu đông nam phương hướng bay, luôn luôn liền không có đi chú ý tây bắc phương hướng đến cùng là dạng gì một bộ tình huống.
Thấy Phỉ Dẹ Phở Lì lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tô Hiểu Hiểu một tay chống nạnh, lộ ra một bộ ta liền biết thần sắc.
Lục Âm Nguyên có thể là rất lớn, từng cái theo đông nam phương hướng đến lữ nhân, không gì không sẽ bởi vì chúng ta nơi này kỳ lạ thành thị cấu tạo cảm thấy chấn kinh.
Chương 80, Lục Âm Nguyên bộ mặt thật sự chương 80, Lục Âm Nguyên bộ mặt thật sự cái này.
Thật đồ sổ A bên trong xe taxi, Phỉ Dẹ Phở Lì có chút ngạc nhiên nhìn ngoài cửa sổ chẳng cảnh. Giờ này rầm rạp chẳng chịt một đống lớn cỗ xe dừng lại ở chỗ này to lớn trên bình đài, các nàng hiện tại chỗ ngồi xe taxi cũng là một cái trong số đó. Bởi vì cỗ xe quá nhiều nguyên do, đại lượng cỗ xe động cơ tiếng động lại thành một mảnh bối cảnh tạc âm. Làm trên bình đài cỗ xe đầy về sau, theo trầm thấp cơ giới nổ vàng cùng hơi chút chấn động chuyển đến, cái này từng ghi nhận mấy trăm cái xe cộ khổng lồ bình đài bắt đầu chậm 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 xuống.
Mới đầu, Phỉ Dẹ Phở Lì còn có thể thông qua cửa sổ nhìn thấy thành thị đông nam phương hướng nơi xa kia nhỏ không thể thấy sắc xanh lá, nhưng rất nhanh, bình đài liền chìm vào vách đá bóng tối phía dưới, lạnh như băng nham thạch vách đá dán chặt lấy bình đài biên giới phi tốc bay lên, bầu trời co lại nhanh chóng, nguyên bản phóng xuống đến ánh nắng cũng biến thành ảm đạm lên, cuối cùng biến thành đỉnh đầu một đạo xa xôi hẹp dài sáng câu.
Bởi vì mở ra cửa sổ nguyên do, Phỉ Dẹ Phở Lì cũng có thể rõ ràng nhận thấy không khí cũng biến thành bất động, nguyên bản mang theo rừng rậm tươi mát mùi bị một loại hơi chút gây mũi kim loại mùi thay thế.
Ước chừng hơn một phút về sau, nương theo lấy nhất thanh muộn hưởng cùng hơi chút lắc lư, bình đài hạ cánh, phía trước to lớn phòng hộ miệng cống tại chói hai tiếng cào sức trong chậm chậm bay lên.
Khổng lồ động cơ tiếng nổ vang lại lần nữa vang lên, tất cả cỗ xe đều rối rít khởi động, nương theo lấy miệng cống triệt để dâng lên khoảng khắc đó, tất cả cỗ xe liền cùng nhau lái vào một tòa mới tinh Lục Âm Nguyên trong.
Mà giờ khắc này, Phỉ Dẹ Phở Lì ngừng thở một nhịp, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng đồng tử hơi co lại, nàng gặp được tòa thành thị này chân chính bộ dáng.
Cao ốc chọc trời bầy đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút đâm thẳng kia xa xôi miệng giếng bầu trời.
Phía dưới là phức tạp lập thể lưới giao thông, đến không hết cỗ xe tại trên đường xuyên qua.
Tại đường phố hai bên, rầm rạp chẳng chịt đám người như cùng đàn kiến một dạng đi tới đi lui, nhìn đi lên phi thường náo nhiệt, cảnh này quả thực cùng với phía trên Lục Âm Nguyên không giống như là cùng một cái thế giới một dạng.
Như thế nào, chấn động a?
Giống như vậy cự hình bình đài thang máy, nơi này còn có 19 cái, tuy nhiên nghe vào rất ít, nhưng cũng đầy đủ dùng đến duy trì Lục Âm Nguyên giao thông, dù sao bên trên đông nam bộ phận người nói lời thật rất ít.
Thấy Phỉ Dẹ Phở Lì nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ phát khởi ngẩn, Tô Hiểu Hiểu có chút hưng phấn nói xong:
"Ta lúc ấy lần đầu tiên tới tòa thành thị này thời điểm cũng là bị cái kia to lớn bình đài thang máy cùng khủng bố cao thấp kém kết cấu cho sâu đậm chấn động đến, chỉ có điều ta và ngươi khác nhau, ta là theo hướng tây nam thành thị tới đây. Lúc ấy ta còn không hiểu vì cái gì nơi này kêu Lục Âm Nguyên, thẳng đến phía sau thừa lúc bình đài đi tới đông nam cửa kia một bộ phận về sau, nhìn thấy khổng lồ như vậy rừng rậm, thế mới biết nơi này danh tự nơi phát ra."
Xác thực,
có chút khó có thể tin.
Phỉ Dẹ Phở Lì gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mảnh này khổng lồ dưới mặt đất đô thị. Tô Hiểu Hiểu cho rằng Phỉ Dạ Phơ Lì là bị to lớn bình đại cùng cao thấp kém kết cấu cho chấn động đến, thật không nghĩ, không chỉ là kia hai điểm, chỉ là cái này thành phố dưới lòng đất quang cảnh, cũng đã làm cho nàng cảm thấy rất bất khả tư nghị. Chủ yếu là về trước nàng một mực là tại nghèo khó khu đáy hố cùng thường thường không có gì lạ đông nam bộ phận hoạt động, tại hai bộ phận này, thành thị kiến trúc không thể nói so với kiếp trước khác biệt lớn đến mức nào, cho nên đối với Phỉ Dạ Phơ Lì đến nói, đây là nàng lần đầu tiên trông thấy cái thế giới này bộ mặt thật sự. Cảnh tượng như thế này cùng thành thị cấu tạo, đặt ở kiếp trước, nàng căn bản thấy đều chưa thấy qua, nhiều nhất cũng chỉ là sẽ ở phim khoa học viễn tưởng xem trên từng tới cảnh tượng tương tự mà thôi. Không lâu lắm, cỗ xe liền dừng lại. Chờ Tô Hiểu Hiểu giao xong tiền về sau, ba người rối rít đi xuống xe. Vừa xuống xe, ánh vào Phỉ Dạ Phơ Lì trước mắt liền là có rất nhiều người lưu lượng ra ra vào vào ga tàu điện ngầm cửa ra vào. Lúc này, một bên Tô Hiểu Hiểu cũng mở miệng giới thiệu một câu nơi này. Nơi này liền là lục âm nguyên trong đó một cái cao tốc ga tàu điện ngầm. Ngôi chuyến này tàu điện ngầm lời nói có thể rất nhanh đến trung tâm thành phố thét lên Lạc Viên bên kia. Nói xong, Tô Hiểu Hiểu liền dẫn hai người cưỡi lên tàu điện ngầm. Còn đến cái này tàu điện ngầm đến chưa có để Phỉ Dạ Phơ Lì cảm thấy quá mức rung động, dù sao mặc dù là so với kiếp trước bản thân ngồi qua tàu điện ngầm dài khoa học viễn tưởng một chút, nhưng so với vừa mới kia rơi vào thế giới khác giống như thể nghiệm so sánh, cái này chung quy cũng chỉ là cái tàu điện ngầm mà thôi. Ngồi tàu điện ngầm, ba người liền rất nhanh liền đi tới Tô Hiểu Hiểu trong miệng lời nói thét lên Lạc Viên. Vừa mua phiếu tiến nhập Lạc Viên cửa lớn, Tô Hiểu Hiểu liền chờ không nổi lôi kéo các nàng hướng trong đó một chỗ chơi trò chơi phương tiện đi đến. Rất nhanh, tại nàng dẫn đầu xuống, ba người liền tới đến một tòa cự hình tháp cao trước mặt, mà tại cự hình tháp cao nhập khẩu thì là có rất nhiều du khách ở chỗ này xếp hàng. Phỉ Dạ Phơ Lì, Phỉ Dạ Phơ Lì, mặc dù biết ngươi không sợ cao, nhưng mà không biết ngươi có hay không thể nghiệm qua loại này không có bất kỳ cái gì phòng hộ theo 100 mét không trùng chỗ rơi xuống cảm giác. Không phòng hộ theo cao 100 mét không rơi xuống cảm giác. Nghe được Tô Hiểu Hiểu hỏi thăm, Phỉ Dạ Phơ Lì hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói ra, đích xác không có thể nghiệm qua. Nàng không trung rơi xuống thời điểm đều là ăn mặc sam thiết giáp, không phòng vệ rơi dụng. Cũng liền xịp hờ bên kia nếm thử qua, nhưng nói cho cùng chỗ đó cũng không tính được không trung. Vậy ngươi nhất định phải đến thử nghiệm một chút cái này chơi trò chơi phương tiện. Cam đoan kích thích. Tô Hiểu Hiểu trong giọng nói mang theo hưng phấn, cũng không biết nàng là thật muốn để Phỉ Dạ Phơ Lì thể nghiệm cái này chơi trò chơi phương tiện, hoặc nói muốn thấy được Phỉ Dạ Phơ Lì thét chói tai một màn kia. Tốt, vậy ta liền thử thử xem. Thấy Tô Hiểu Hiểu như vậy chờ mong, Phỉ Dạ Phơ Lì cũng mỉm cười đồng ý xuống đến. Nhưng không đợi nàng đi tới xếp hàng, lúc này, một đạo hơi mang thanh âm run rẩy liền vang lên. T. Cái này. Nếu không các ngươi đi thể nghiệm là được rồi. Ta liền quên đi. Phỉ Dạ Phơ Lì xuôi theo âm thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy được lúc này Diệp Vân Chức thần sắc không quá đúng, ánh mắt nàng có chút kinh hoàng nhìn trước mắt kiến trúc, chính không tự chủ nuốt nước bọt, hai chân cũng có chút run lên. Nhìn ra được đến, dường như nhà này kiến trúc cho Diệp Vân Chức để lại một chút ám ảnh tâm lý. Mà Tô Hiểu Hiểu cũng đã nhận ra Diệp Vân Chức không thích hợp, nhưng nàng dường như không có một chút ngoài ý muốn, mà là trực tiếp ôm lấy cánh tay của nàng, có chút làm bộ đáng thương nói ra, "Vân Chức, chúng ta thật không dễ dàng tới nơi này một chuyến, ngươi liền đến chơi mà ngươi một lần trước tới chơi nơi này còn là tại nửa năm trước, nói không chừng hiện tại đã khắc phục sợ hãi đây." "Không chơi. Ngươi đánh chết ta, ta đều không chơi." Diệp Vân Chức điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không ăn Tô Hiểu Hiểu một bộ này, "Ngươi nửa năm trước cũng là nói như vậy, ta phát thệ ta sẽ không còn bị ngươi lừa dối đi vào." Thấy hai người tạm thời đều tương đối vội dáng vẻ, Phỉ Dạ Phơ Lì lần nữa nghiêng đầu qua xếp hàng đi, nàng tính toán bản thân đi vào trước thể nghiệm một chút, nàng ngược lại muốn xem rốt cuộc là cái gì cách chơi, mới có thể xứng được lên là kích thích. Không phòng vệ cao 100 mét không rơi dụng sao? Nghe vào hẳn là liền rất thú vị. Chương 81, tại thể nghiệm bỡ nhỉ trong quá trình nhân viên công tác đột nhiên nói cho ngươi hắn quên mất cho ngươi trói thưởng. Chương 81, tại thể nghiệm bỡ nhỉ trong quá trình nhân viên công tác đột nhiên nói cho ngươi hắn quên mất cho ngươi trói thưởng. Tại trải qua hơn 10 phút xếp hàng về sau, Phỉ Dạ Phơ Lì cùng Tô Hiểu Hiểu còn có Diệp Vân Chức đã thành công đã tới đỉnh tháp, giữa đường nhân viên công tác còn muốn cầu các nàng ký tên một cái nếu như tại trong lần thể nghiệm này bị sợ xảy ra vấn đề như vậy bản Lạc Viên tổng thể không phụ trách các kiểu điều khoản. Trên đỉnh tháp trừ ra có bị từng phiến ô vương phân cách mở sàn nhà, liền không có mặt khác các biện pháp. Đang nghe theo lấy công nhân viên chỉ thị về sau, Phỉ Dạ Phơ Lì đi tới trong đó một cái tấm gạch bên trên đứng lại, tiếp lấy liền chính là chờ đợi nhân viên công tác mở ra không trung bờ nhì hình thức thời gian. Tô Hiểu Hiểu, ta cho ngươi biết, ta lần sau cũng không tiếp tục tin ngươi tả. Bất kể ngươi nói cái gì ta đều không gặp qua đến. Thật không dễ dàng bị Tô Hiểu Hiểu khuyên bảo động Diệp Vân Chức tại vừa đạt đến đỉnh tháp về sau, chỉ là hơi hơi hướng tới dưới lòng bàn chân của mình xem qua một mắt về sau, liền có chút chân mềm ngã ngồi trên mặt đất. Mà Diệp Vân Chức lại không phải ngoại lệ, ở chỗ này cũng có nhiều cái du khách cũng cùng Diệp Vân Chức một dạng, cũng đồng dạng bị sợ hai chân như nhũn ra. Còn đến tại sao sẽ như vậy? Phỉ Dạ Phơ Lì cúi đầu, nhìn về phía dưới lòng bàn chân chẳng cảnh. Bởi vì ngay tại vừa vặn, bản thân nguyên bản đứng bằng phẳng mặt đất, trong nháy mắt về sau thì trở thành một chỗ dài rộng chỉ có 20 cm đại cao nhỏ, dưới lòng bàn chân cũng xuất hiện rất nhiều rừng rậm xanh um tươi tốt, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, theo đó giống như là màu xanh biếc nhỏ điểm chấm một dạng. Mà tại bên cạnh mình thì cũng bắt đầu từ từ bay ra khỏi từng mảnh màu trắng đám mây, tại đám mây lại gần về sau, Phỉ Dạ Phơ Lì còn có thể cảm nhận được theo đám mây tản ra cảm giác mát. Phỉ Dạ Phơ Lì ngồi xổm xuống đến, thăm dò lấy tay đi tiếp xúc lên dưới lòng bàn chân tiểu bình đài. Sơ cùng với thực tảng đá không có gì khác biệt. Ngay sau đó Phỉ Dạ Phơ Lì lại ngồi xuống, thử đem lui người ra bình đài bên ngoài. Không có chạm đến bất kỳ trở ngại, thật giống như các nàng lúc này thật ngay tại một cái trên bầu trời một chỗ huyền phù trên bệ đá một dạng. Hình chiếu 3D thêm hoàn cảnh mô phỏng sao? Rất chân thật. Tuy nhiên Phỉ Dẹ Phở Lì một mắt liền đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng có chút nhịn không được thán phục lên chút này ở kiếp trước chưa bao giờ tiếp xúc qua khoa học kỹ thuật. Đúng lúc này, Phỉ Dẹ Phở Lì đột nhiên cảm giác được dưới thân thể của mình tảng đá bình đài dường như xuất hiện dị động, túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện lúc này tảng đá bình đài không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu không giải thích được từ chính giữa xuất hiện vết rạn, hơn nữa đạo này vết rạn còn tại từng điểm dần dần mở rộng.
A, cứu mạng, cứu mạng.
Đột nhiên, một trận tiếng hô hoán truyền đến, Phỉ Dẹ Phở Lì xuôi theo tiếng hô hoán phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái du khách chính đầy mặt hoảng sợ tại dùng đôi tay gắt gao lay lấy cái bình đài này. Lúc này người này du khách trọn cả người đều treo ở không trung, xem ra hẳn là vừa bật bình đài xuất hiện dị động thời điểm, sơ ý một chút liền theo bên trên té xuống, nhưng cũng có thể bởi vì phản ứng mau nguyên do, người này tại té xuống trên đường liền vô thức bắt được tảng đá bình đài. Chỉ có điều không đợi người xung quanh bắt đầu hướng về kia tên du khách thân xuất biệt thủ, tảng đá tan vỡ âm thanh liền lại lần nữa truyền đến, đạo này âm thanh liền giống như tử thần đùa đòi mạng một dạng, truyền vào trong thai của mọi người. Nghe điều đó âm thanh về sau, tên địa du khách đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Hai tay của hắn phát lực, muốn đội vàng trèo lên trước mắt tảng đá bình đài. Giang giác, a a a a a a, hơn phân nửa tảng đá bình đài liền bởi vì cái này du khách phát lực bên dưới toái trước mắt dạng, tên kia du khách chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác không trọng lượng chuyển tới, ngay sau đó liền kêu thảm nhanh chóng hướng tới dưới thân rừng rậm rơi rụng mà đi. Đông. Gào thảm âm thanh theo khoảng cách càng đổi càng nhỏ, không lâu sau đó, tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên im bặt, thay vào đó thì là một tiếng trầm muộn vật nặng đập xuống mặt đất thanh âm, tựa hồ là tuyên cáo mới vừa bị kia du khách lúc này đã giữ nhiều lành ít. Tại kinh lịch mới vừa sự kiện về sau, rất nhiều lần đầu tiên tới du ngoạn hạng mục này người hai chân trực đã run, chút này du khách không ngừng nuốt nước miếng của mình, dường như vậy có thể giảm bớt bản thân khẩn trương, mà một bộ phận người thì nhắm hai mắt lại ở trong miệng tự lẩm bẩm, đều là giả, đều là giả. Cái này du ngoạn hạng mục đều mở đã lâu như vậy, làm sao lại xảy ra chuyện? Đều là hạng mục phe làm chủ tới dọa chúng ta. Nhưng không đợi mọi người theo mới vừa khoảnh khắc đó tỉnh táo lại, một đạo quảng bá thanh âm liền đột ngột vang lên. Khẩn cấp thông chi, khẩn cấp thông chi, khẩn cấp thông chi. Tà giáo tổ chức rừng rậm chi nộ đột nhiên đối với thét lên lạc viên phát động tập kích, chơi trò chơi phương tiện đã do đó xuất hiện vấn đề. Hiện đã vô pháp cam đoan cần du khách an toàn. Mời các vị du khách không cần rớt xuống bệ đá. Mời các vị du khách không cần rớt xuống bệ đá. Mời các vị du khách không cần rớt xuống bệ đá. Lặp lại một lần, khẩn cấp thông chi. Khẩn cấp thông chi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tà giáo tổ chức vì sao lại đột nhiên tập kích thét lên lạc viên? Bọn hắn không phải sinh động tại đông nam bên trong rừng rậm sao? Đạo này thông chi liền như là một viên trái bom một dạng đem mọi người khẩn trương và khủng hoảng tâm tình cho hoàn toàn nổ mở ra. Chơi trò chơi phương tiện xuất hiện vấn đề, đã không cách nào cam đoan du khách an toàn. Đây chẳng phải là nói vừa vặn rớt đi xuống cái kia người đã bị té chết. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn tại thảo luận mọi người chớp mắt giống như là bị thi triển quần thể cấm ngôn một dạng, trong không khí đột nhiên liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tô Hiểu Hiểu, ta nghĩ ta liền không nên đi theo ngươi qua đây. Diệp Vân chức quỳ ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà Tô Hiểu Hiểu lúc này cũng tốt hơn không đến đi đâu. Nguyên bản tại vừa vặn tràng cảnh biến thành không trung thời điểm, Tô Hiểu Hiểu còn một trận thành thạo có thừa dáng vẻ, liền xem như nhìn thấy cái kia du khách rất đi xuống thời điểm cũng không mang theo hoảng, bởi vì nàng sớm tại nửa năm trước cùng một năm trước cũng đã chơi đùa hai lần, nàng biết rõ rất đi xuống chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng đạo này khẩn cấp thông chi trực tiếp đánh vỡ nàng tràn đầy tự tin bộ dáng, bởi vì ở phía trước hai lần tại trong ấn tượng của nàng căn bản là không có gặp qua dạng này thông chi nha. Ta cũng không rõ ràng thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. A, Tô Hiểu Hiểu thanh âm có chút run rẩy, ban đầu tại trên bệ đá đứng thẳng nàng cũng dần dần cúi xuống xem đầu gối, yên lặng ổn định cùng với chính mình trọng tâm. Nhưng ở nơi này cái sợ hãi còn khẩn trương trong không khí, một cái có tóc trắng bạc mỹ thiếu nữ lại tại trong mọi người lộ ra như vậy đột ngột. Phi Dẹ Phở Lì trên mặt không có hoảng hốt chút nào sắc, nàng đứng ở trên bệ đá, cúi thấp đầu tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Mỹ nữ, ngươi nhanh lên ngồi xổm xuống ổn định trọng tâm, cẩn thận đừng rớt đi xuống. Rớt đi xuống nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, có một cái khoảng cách Phỉ Dẹ Phở Lì khoảng cách không tính quá xa du khách nhìn thấy Phỉ Dẹ Phở Lì thế mà to gan như vậy, hắn nuốt nước miếng một cái về sau, liền nhỏ giọng đối với nàng hô gọi. Cảm ơn nhắc nhở, chỉ có điều không cần. Nghe điều đó âm thanh về sau, Phỉ Dẹ Phở Lì sững sờ theo sau liền lắc lắc đầu, ta đi xuống trước, liền không phá hư các ngươi trò chơi thể nghiệm. Vị kia du khách sững sờ, không có hiểu rõ Phỉ Dẹ Phở Lì đang nói cái gì, chỉ có điều sau đó một khắc, hắn liền không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn nhìn thấy, trước mắt cái này tóc bạc mỹ thiếu nữ, thế mà nhắm hai mắt lại, chậm chậm hướng tới sau lưng không trung ngửa ra sau mà đi. Chương 82, cao trăm mét không vật rơi tự do ẩn dấu hạng mục. Chương 82, cao trăm mét không vật rơi tự do ẩn dấu hạng mục. Cảm giác không trọng lượng ôn nhu mà bao trùm toàn thân của nàng, tiếng gió bên tai bờ gào thét lên tạo thành mơ hồ giai điệu. Phi Dẹ Phở Lì nhắm mắt, tùy ý thân thể hướng hư không rơi dụng, bình tĩnh cảm thụ được phần này khó được nhẹ nhàng. Vật rơi tự do, nàng không hề lạ lẫm, về trước làm xịp hở thời điểm, đã từng ngắn ngủi thể nghiệm qua. Nhưng giống như vậy, không hề phòng hộ mà từ cao trăm mét không ngửa ra sau mà xuống, lại là lần đầu tiên. Khoảng trăm mét, đối với nàng mà nói bất quá một cái khoảng cách rất ngắn mà thôi, kích thích. Thế thì luận cũng nổi, dù sao về trước ăn mặc sam thiết giáp lúc, ngàn mét phía trên không trung đối với nàng đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhưng mà, chính là phần này nhỏ bé không đáng kể độ cao giờ này lại mang đến một tia khác thường, lồng ngực chỗ sâu, kia cơ hồ một mực ở vào bình tĩnh trạng thái tim đập, lại đang lấy một loại hơi yếu tiết tấu, lặng yên gia tốc.
Thùng thùng,
thùng thùng cái này nhỏ xíu rung động, giống đầu nhập hồ sâu cục đá, tại nàng loại này có khả năng bạo tinh tồn tại bên trong nội tâm tràn ra một vòng sóng gợn. Loại cảm giác này không phải sợ hãi, mà là một loại chân chính còn sống tại thế bên trên, một loại hoạt bát chứng minh, một loại thân là người chứng minh. Dù sao, nếu như là một người tim đập vĩnh viễn cũng ở vào một loại bình tĩnh trạng thái lời nói, bất cứ sự vật gì đều không thể kích thích lên người kia tâm tình, như vậy, người này nội tại, thực vẫn tính là một cái người sao? Thể nghiệm lấy cảm giác như vậy, Phi Dạ Phlật lủi khóe môi không tự chủ trong gió câu ra một bệnh hơi nhỏ độ cong. Một khoảng 100 mét thoáng qua liền mất, mặc dù là đang nhắm mắt, nhưng Phi Dạ Phlật lủi có thể cảm giác được mình đã nhanh đánh lên cây cối, nhưng mà nàng không chút nào hoảng, bởi vì nàng biết rõ, chút này cái gọi là cây cối đều là giả mà thôi. Quả như dự đoán, làm tiếp xúc đến cây cối trong phút chốc, Phi Dạ Phlật lủi không có cảm nhận đến bất kỳ lực cản, mà là thẳng tắp xuyên qua chút này cây cối. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được rất nhiều tương tự đom đóm một dạng, tản ra hoàng quang vật nhỏ chính thành quần kết đội đi tới dưới thân thể của mình. Tốc độ rơi xuống chớp mắt liền bị chậm lại rất nhiều, cảm giác không trọng lượng cũng bắt đầu dần dần tan biến không thấy, nhưng bởi vì rơi xuống tốc độ không phải trong phút chốc về không nguyên nhân, cho nên Phỉ Dạ Phlật Lỷ không có cảm thấy bất kỳ không hợp. Nhóm này vật nhỏ kéo lên Phỉ Dạ Phlật Lỷ dần dần để rơi xuống tốc độ dần dần chậm lại, khi cảm giác được rơi xuống tốc độ đã triệt để về không thời điểm, Phỉ Dạ Phlật Lỷ mở mắt ra, lúc này nàng, khoảng cách chân chính mặt đất vẫn là có gần tới 3-4 mét khoảng cách. Không đợi đám kia vật nhỏ đem nàng đặt trên mặt đất, Phỉ Dạ Phlật Lỷ liền trước đó một bước nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lúc này, một người mặc nhân viên công tác chế phục nam giới đi qua tới, hắn mặt mỉm cười đối với Phỉ Dạ Phlật Lỷ nói ra, "Phỉ Dạ Phlật Lỷ nữ sĩ, chúc mừng ngươi trở thành tại chúng ta lần này 100 mét vật rơi tự do ẩn dấu hạng mục trong, lần đầu tiên chủ động nhảy xuống du khách, xin hỏi một chút ngài là phát hiện cái gì sao? Có thể là ta sức quan sát tương đối tốt đi." Phỉ Dạ Phlật Lỷ vô vô bản thân trên váy không tồn tại cho bụi, tuy nhiên cũng đồng dạng đối với nhân viên kia cười trả một cái kia rất đi xuống người, cùng cái kia hô to đã có người bị ngã người chết cũng đều là các ngươi nơi này nhân viên công tác à. Mục đích vì chế tạo khủng hoảng. Nghe thế, vị này nhân viên công tác có chút lúng túng gãi gãi gò má. Cái này, xem ra chúng ta viên chức kỹ thuật diễn còn có chút không quá được nha. Nhưng rất nhanh, nhân viên công tác liền lần nữa khôi phục bình thường, hắn bắt đầu hướng tới Phỉ Dạ Phlật Lỷ giới thiệu bọn hắn mục đích làm như vậy, chúng ta thét lên lạc viên ý nghĩa chính là cho mọi người mang đến thét lên, cho nên cái này cao 100 mét chống không phòng hộ vật rơi tự do một mực là chúng ta chiêu bài một trong, nhưng bởi vì dù sao hạng mục này cũng mở 2 năm rồi, có rất nhiều người đều thích hứng, cho nên điều này sẽ đưa đến một chút già du khách sẽ rất ít bị hù dọa hét lên. Cho nên tại một tháng về trước, chúng ta liền mới mở một cái ẩn dấu hạng mục, đó chính là tìm hết mọi cách khiến cái này du khách mất đi cảm giác an toàn, cho nên chúng ta cố ý tìm người diễn kịch, sách quảng bá, vì đặt thành mục đích này, khiến cái này du khách tại vật rơi tự do thời điểm có khả năng hưởng thụ được chân chính cảm giác kích thích, tiếp đó bị tiếp lấy thời điểm cho bọn hắn mang đến sống sót sau tai nạn cảm giác. Các ngươi làm như vậy sẽ không sợ mất đi khách hàng con sao? Nghe xong nhân viên công tác giảng thuật, Phi Dạ Phlật Lỷ hơi nghi hoặc một chút, dù sao người tới nơi này vốn chỉ là hướng về phía 100 mét vật rơi tự do đến, làm như vậy khủng hoảng chiếm hơn nữa. Vậy còn có người nào có thể nghiêm túc đi hưởng thụ loại này vật rơi tự do cảm giác ra? Nói không chừng đến lúc đó còn có thể bị chỉnh ra ám ảnh tâm lý. Bởi vì cái này ẩn dấu hạng mục là thuộc về vài chục lần bình thường hạng mục sau mới có thể sẽ tùy cơ xuất hiện một lần, đã thế chúng ta sẽ cho thể nghiệm qua cái này ẩn nút du khách tiến hành bồi thường cùng tâm lý phụ đạo, cho nên điểm này ngài không cần lo lắng. Nhân viên công tác mỉm cười nói ra, hơn nữa lúc ấy chúng ta lão bản còn nói, nếu có người có thể xem thấu hạng mục này lời nói, vậy sẽ cho người kia một cái trọng đại ẩn dấu ban thưởng. Đương nhiên, giới hạn cái thứ nhất, mà ngài hiện tại chính là người kia. Vài chục lần mới có thể tùy cơ ra một lần. Ta thế mà lần đầu tiên tới lại đủ phải. Nên nói hay không đây coi là vận khí tốt còn là kém. Phi Dạ Phlật Lỷ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vì cái gì nàng rút thẻ vận khí không thể tốt như vậy à? Chỉ có điều, lại còn có ẩn dấu ban thưởng. Phi Dạ Phlật Lỷ trong ánh mắt hơi hơi nổi lên ánh sáng, vậy lúc nào thì mới có thể đi cầm? Hiện tại ta liền có thể cho ngài. Nói xong, nhân viên công tác liền lấy ra một cái ấn lấy thét lên lạc viên logo bỏng thẻ màu vàng, đưa cho Phi Dạ Phlật Lỷ. Phi Dạ Phlật Lỷ tiếp nhận tấm thẻ, không đợi nàng tiến hành hỏi thăm, nhân viên công tác liền trước đó một bước nói ra tấm thẻ này tác dụng. Đây là một cái thét lên lạc viên vĩnh cửu miễn phí thẻ, kiểm giữ tấm thẻ này thời điểm, bất kể là thể nghiệm loại nào hạng mục cũng sẽ không tiếp tục cần thiết trả tiền, hơn nữa còn có dành riêng VIP thông đạo, thể nghiệm hạng mục không còn cần thiết xếp hàng, hơn nữa kiểm giữ tấm thẻ này tại lạc viên trong mua sắm ăn uống cùng đạo cụ thời điểm, đều có thể hưởng thụ giảm giá 20 ưu đãi. Tiện thể nói một câu, tấm thẻ này không chỉ là tại Lục Âm Nguyên tòa thành thị này cũng có thể dùng nha. Nghe xong nhân viên công tác miêu tả, Phi Dạ Phlật Lỷ ánh mắt sáng lên, nàng cũng không phải nhìn chúng kia miễn phí hạng mục cùng giảm giá 20 ưu đãi, dù sao nàng rất có tiền. Chủ yếu là cái này chuyên trúc VIP thông đạo, nàng cũng không muốn vì chơi một cái hạng mục liền xếp hàng xếp cái hơn 10 phút rồi. Đối với phần thưởng này ta rất hài lòng. Ngài hài lòng liền tốt. Thấy vậy, nhân viên công tác mỉm cười trên mặt càng tăng lên, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mấy cái kia bệ đá, trong tay cũng lấy ra một cái thiết bị điều khiển từ xa, thời gian không sai biệt lắm, cũng nên để mặt khác các du khách cũng bắt đầu thể nghiệm. Nói xong, nhân viên công tác liền nhấn xuống thiết bị điều khiển từ xa trong đó một cái chốt mở. Theo sau, Phi Dạ Phlật Lỷ liền nghe được nhấp nhô cao thấp tiếng thét nhọn theo phía trên đỉnh đầu chính mình truyền đến. Tê, tiêu thật thảm tại chút này trong tiếng thét chói tai, Phi Dạ Thợ Lỵ có thể rõ ràng theo số đông nhiều trong tiếng thét chói tai phân biệt ra được Tô Hiểu Hiểu cùng Diệp Vân trước tiếng kêu. Nghe ra được đến, thực dọa người. Nhưng rất nhanh, Phi Dạ Thợ Lỵ liền thấy được nguyên bản kéo lên nàng hạ xuống đám kia tản ra hoàng quang vật nhỏ liền hướng lấy nhóm này rơi xuống đến người bay đi qua. Chương 89, đã gả còn ham chương 89, đã gả còn ham thế mà. Là dạ. Làm ta sợ muốn chết lúc này đã rơi trên mặt đất Tô Hiểu Hiểu sống sót sau hai nạn thở hổn hển, mà Diệp Vân trước, lúc này đã đôi mắt vô thần, giống như là một con cá chết liệt trên mặt đất. Một bên mặt khác du khách cũng trên cơ bản là không sai biệt lắm bộ dáng, đều là một bộ ta lại còn sống biểu cảm. Mà lúc này cũng xuất hiện thật nhiều tên nhân viên công tác bắt đầu trùng trấn an lên chút này du khách, hơn nữa còn cho ra hôm nay bất kỳ giải trí hạng mục đều muốn miễn phí, đồ ăn giảm giá 20 bồi thường. Đang nói xong những điều kiện này về sau, nhân viên công tác còn mỉm cười hỏi thăm mọi người có muốn lại đến thể nghiệm một lần 100 mét rơi dụng, không cần xếp hàng, hơn nữa lần này không phải bày cho bạn, mà là bình thường bạn. Nhưng rõ ràng hiện vừa bạn trải qua sống sót sau hai nạn du khách trên cơ bản không tâm tình tại thể nghiệm bên trên một lần, trên cơ bản đều cự tuyệt nhân viên công tác có hảo ý, tuy nhiên Phỉ Dạ Phở Lỵ còn có chút nóng lòng muốn thử, nhưng là thấy Tô Hiểu Hiểu cùng Diệp Vân trước một bộ hoảng sợ bộ dáng, liền cũng thôi. Lần sau ta cũng không tới chơi hạng mục này. Nào có thế này dọa người. Ở phía trước hướng kế tiếp giải trí hạng mục đồng thời, Tô Hiểu Hiểu còn luôn luôn tại oán trách chuyện này. Đâm thẳng kích thích. Lúc này, một bên Phỉ Dạ Phở Lỵ cười khẽ nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất vui. Nào thú vị. Ách, thú vị. Sát thực chơi rất vui. Đây quả thực là quá kích thích. Nghe được Phỉ Dạ Phở Lỵ đang tại nổi nóng, Tô Hiểu Hiểu vừa nghĩ phản bác, nhưng mà chỉ nghĩ đến Phỉ Dạ Phở Lỵ dường như mới là lần này lão bản, thế là nàng liền rất thức thời tức khắc xuôi theo ý nghĩ của nàng nói ra đi. Chúng ta đây kế tiếp đi chơi cái gì? Ta nghĩ muốn tiếp tục chơi điểm kích thích kế tiếp. Nghe được Phỉ Dạ Phở Lỵ vấn đề, Tô Hiểu Hiểu cúi đầu trầm tư lên. Nhưng rất nhanh, con mắt của nàng sáng lên, dường như lại nghĩ tới một cái ý tưởng hay. Chúng ta đi nhà ma chơi nha. Nơi đó nhà ma là hình chiếu 3D biến thành, khẳng định đầy đủ kích thích. Nói xong, nàng liền xoay người liền lôi kéo Diệp Vân trước hướng về một phương hướng đi tới, Phỉ Dạ Phở Lỵ thấy thế, liền cũng tăng nhanh bước chân đi theo Tô Hiểu Hiểu. Không lâu lắm, các nàng liền ở một tòa thành cổ cửa ra vào trước dừng bước. Ừm, chính là nơi này. Phỉ Dạ Phở Lỵ, ngươi có cần phải tới thử thử? Tô Hiểu Hiểu chỉ vào thành cổ trên có khắc thét lên nhà ma 4 chữ đối với Phỉ Dạ Phở Lỵ nói ra. Chỉ có điều không đợi Phỉ Dạ Phở Lỵ lên tiếng, Diệp Vân trước liền đoạt trước nói, cái nào? Các ngươi chơi đi, ta trước hết không đi vào. Nói xong, không đợi Tô Hiểu Hiểu làm ra phản ứng gì, nàng liền như một làn khói chạy đi, liền tính Tô Hiểu Hiểu muốn ngăn cản nàng nhưng cũng đã chậm một bước. Được rồi, chạy liền chạy, nể tình ngươi nhận lấy không nhỏ kích thích tình huống dưới, trước hết cho ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Hiểu Hiểu thở dài, thoạt nhìn có hơi thất vọng, theo sau nàng liền xoay người hướng tới Phỉ Dạ Phở Lỵ tiếp tục nói, Phỉ Dạ Phở Lỵ ngươi suy tính như thế nào? Đi thôi, vừa vặn lúc ấy phe làm chủ tặng ta một cái thẻ đặc quyền, chúng ta trực tiếp đi VIP thông đạo đi. Tốt lại, thể nghiệm nhà ma trong. Phỉ Dạ Phở Lỵ tiểu thư, chúc mừng ngươi. Ngươi thành công thông qua được tại kinh lịch cấp 5 sao nhà ma sau nhịp tim không vượt qua 100 BPM khiêu chiến. Đang đi ra nhà ma về sau, nhân viên công tác liền một mặt ý cười tiến lên đón, hơn nữa đem một cái điền lấy 8888 điểm tín dụng chi phiếu cho đưa qua tới. Bởi vì ngài là bản lạc viên hộ khách VIP, cho nên nguyên bản nhà ma thể nghiệm toàn miễn phí thêm 6666 điểm tín dụng ban thưởng liền cho ngài giản hóa thành 8888 điểm tín dụng ban thưởng, chúc ngài thể nghiệm vui sướng. Cảm ơn. Phi Dạ Phở Lỵ lễ phép nói cảm ơn, tiếp đó mỉm cười nhận lấy nhân viên công tác đưa tới chi phiếu. Còn đến Tô Hiểu Hiểu, nàng liếc nhìn lúc này đã nằm ở trên cáng cứu thương đang tiến hành khẩn cấp cứu viện bóng người, khẽ thở dài. Tại trong nhà ma mới giữ vững được một tiếng đồng hồ mà thôi đã bị dọa ngất đi, thật sự đã gà còn ham thuộc về lá. Tới chơi hào ảnh mê cung. Cái này tuy nhiên không có thét lên nhà ma khủng bố như vậy, nhưng mà loại kia khủng bố không khí tăng thêm giải mã cùng thỉnh thoảng xuất hiện quái vật theo đuổi ngươi cảm giác cấp bách, nhất định là Phỉ Dạ Phở Lỵ ngươi không có thể nghiệm qua. Vừa bị làm tỉnh không bao lâu, Tô Hiểu Hiểu liền lại bắt đầu hô lên. Tốt, vậy chúng ta đi. Phỉ Dạ Phở Lỵ tỏ vẻ bản thân không ý kiến, ăn ngay nói thật. Tôi hiểu hiểu để cử cái kia nhà ma đích sát phi thường khủng bố, đặt ở kiếp trước lời đừng nói thông quan, nàng phòng trừng đều không có vài người có thể đứng đi ra, nhưng rất đáng tiếc cái này nhà ma là gặp là nàng dạng này cho bước. Ta thì không đi được. Diệp Vân trước sau như một chạy trốn. Mê cung thể nghiệp trong. Phỉ Dạ Phở Lỵ tiểu thư. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công phá vỡ nhanh nhất qua cửa cấp 5 sao hào ảnh mê cung ghi chép. Đây là ngài 8888 điểm tín dụng chi phiếu. Chúc ngài thể nghiệm vui sướng. Chưa quen thuộc hạng mục, chưa quen thuộc nhân viên công tác, quen thuộc chi phiếu. Phỉ Dạ Phở Lỵ nói cảm ơn, tiếp lấy liền nhận lấy chi phiếu. Tiếp nhận chi phiếu về sau, nàng ban đầu nghĩ đứng tại chỗ chờ đợi nhìn xem Tô Hiểu Hiểu rốt cục muốn lúc nào mới có thể qua cửa, nhưng mà tại bị nhân viên công tác cáo chi Tô Hiểu Hiểu ít nhất còn phải đang bị nhốt trước hơn 2 giờ sau mới có khả năng trở ra đến về sau, liền xoay người rời đi trước cái này du ngoạn hạng mục. Nàng tính toán đi trước tìm một chút đồ ăn đồng thời, thuận tiện chờ Tô Hiểu Hiểu đi ra. Lạc viên một chỗ băng ghế phía trên, Phỉ Dạ Phở Lỵ cùng Diệp Vân trước ngồi ở cùng nơi, trong tay của hai người còn đều cầm lấy một cái màu vàng kem. Hai người bọn họ lúc này đã tại lạc viên trong lại đi dạo hơn 2 giờ, trong lúc Phỉ Dạ Phở Lỵ còn đi khiêu chiến một chút toàn tức cách đấu, xạ kích tác chiến các loại thể nghiệm hạng mục, chỉ có thể nói, không có gì ngạc nhiên tất cả đều là phá kỷ lục. Chỉ là phá kỷ lục tiền thưởng nàng đều đã lấy được hơn 2 vạn điểm tín dụng rồi. Tại mua một chút điểm tâm về sau, Phỉ Dạ Phở Lỵ liền tính toán trước nghỉ ngơi một chút. Hiểu hiểu đảm lượng của nàng kỳ thật còn có thể, chỉ có điều không ngờ ngài khiêu chiến đều là cấp 5 sao, cho nên nàng khả năng tại ngài trong mắt. Tương đối tủi nghe xong Phỉ Dẹ Phơ Lì nói rõ Tô Hiểu Hiểu vì cái gì lâu như vậy còn không có đi ra nguyên nhân, Diệp Vân trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, theo sau liền lặng lẽ giải thích nói. Nàng nói vì cái gì đã lâu như vậy còn không có đi ra, cấp 5 sao ảo tưởng mê cung, có thể đi ra đều xem như rất lợi hại. Đổi lại là nàng, nàng khả năng không chống được một tiếng đồng hồ phải bị sợ ngất đi đi. Nghĩ vậy, Diệp Vân trước thân thể không tự chủ dùng mình một cái. Ừm, kia đi xác. Phi Dẹ Phơ Lì nhận đồng gật gật đầu, bởi vì nàng chủ yếu vẫn là dựa vào vượt qua thường nhân sức quan sát cùng không có gì sánh kịp đảm lượng cùng dùng mãi không cạn thể lực mới thành công theo cái kia trong mê cung trốn tới. Nếu như đổi thành kiếp trước nàng, khả năng so với Diệp Vân trước còn muốn không chịu nổi. Bất quá ăn ngay nói thật, lần sau có cơ hội có thể cho Sịp Hở cũng tới thử thử, có thần tốc cái này cực kỳ bụt năng lực tại, cảm giác ghi chép còn có thể tiếp tục tại phá vừa vỡ. Lúc này, Phi Dẹ Phơ Lì cùng Diệp Vân trước đầu cuối đều băng lên, hai người lấy ra đến vừa thấy, phát hiện đều là Tô Hiểu Hiểu phát tin nhắn. Tô Hiểu Hiểu, ô ô ô ô, ta rốt cục đi ra, ta cũng không tiếp tục khiêu chiến năm sao khó khăn. Nhìn thấy cái tin tức này, Diệp Vân trước khỏe miệng giật một cái, liền đánh chữ đem vị trí của các nàng báo cho Tô Hiểu Hiểu. Mà Phi Dẹ Phơ Lì thấy Diệp Vân trước trở về tin tức, nàng liền không có ở đi quản đầu cuối, mà là tiếp tục ăn lên kem. Chờ chút, đột nhiên nàng lông mi liền nhíu lại, trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía một cái trong đó phương hướng. Phi Dẹ Phơ Lì, ngươi làm sao vậy? Thấy Phi Dẹ Phơ Lì phản ứng, Diệp Vân trước hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Có người muốn giám thị chúng ta, bất quá bị ta phát hiện, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Phi Dẹ Phơ Lì một cái đem kem cho nhét vào trong miệng về sau, đứng dậy liền hướng cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Chương 84, cưới xe cấp chương 84, cưới xe cấp bạch. Ngõ nhỏ bên trong, có một cái người đang nhìn đến Phỉ Dẹ Phơ Lì lúc tới vô ý thức xoay người đã nghĩ chạy, nhưng vẫn không thể chạy ra vài bước, một thanh màu bạc trắng kiếm quang liền đâm rách không khí, thẳng tắp đâm xuyên qua người kia lồng ngực, theo sau lợi dụng cái này to lớn quán tính, bắt hắn cho găm trên mặt đất. Sau một khắc, Phỉ Dẹ Phơ Lì liền tới đến trước mặt người này, nàng đem ánh sáng bạc kiếm ra, một cước cho cái này nằm dưới đất người lật ra cái mặt, ngay sau đó mũi kiếm trực chỉ cổ họng của người này, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi là ai, vì cái gì giám thị chúng ta? Ta có thể cảm nhận được, trong ánh mắt của ngươi mang theo rất mãnh liệt tác ý. Khụ khụ, không hổ là cấp S cường giả, chúng ta về trước còn tưởng rằng ngươi chỉ là rửa cái kia thiết giáp mà thôi, xem ra chúng ta xem thường ngươi. Người này ho khan vài cái, theo sau chầm chậm nói ra. Chỉ có điều rất kỳ quái chính là, người này ho ra đến cũng không phải huyết dịch, mà là một chút khô héo cỏ dại. Đã thế tại vừa vặn bị Phỉ Dẹ Phơ Lì đâm thủng qua vết thương nơi ngực trong miệng, cũng không có chảy ra máu. Nhưng mà đến từ rừng rậm trả thù vĩnh viễn không dừng. Liên tính ngươi là cấp S cường giả, ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ bị rừng rậm thôn phệ, đồng hóa. Xem cảnh này về sau, Phỉ Dẹ Phơ Lì theo tay vung lên, liền đem đầu lâu người này chém mất xuống đến. Đồng dạng, đầu người liền tính bị chém xuống, vết thương như trước không có huyết dịch phun ra ngoài, nhưng lần này có thể thấy rõ ràng miệng vết thương là có khô thay thế trong cơ thể huyết đục. Rừng rậm chi nộ sao? Phỉ Dẹ Phơ Lì cũng không ngoài ý muốn, theo nàng vừa vặn đâm ra kiếm thứ nhất thời điểm cũng đã cảm giác được không được bình thường, hỏi thăm cũng chỉ là đến xác nhận ý nghĩ của nàng mà thôi. Không ngờ chỉ là thiêu một mảnh nhỏ rừng rậm mà thôi, thù dai cứ như vậy mạnh. Ngày mai sẽ trực tiếp đi rừng rậm vùng cấm một chuyến đi, mặc dù nói những người này đối với bản thân không có uy hiếp, nhưng phiền vẫn là rất phiền. Nói xong, Phỉ Dẹ Phơ Lì liền đem kiếm quang tiêu tán, theo sau liền xoay người rời đi ra ngõ nhỏ. Còn đến trong hẻm nhỏ cỗ thi thể này, trước ngực cùng cổ kia hai nơi miệng vết thương thì bắt đầu toát ra một nhỏ đống ngọn lửa, theo sau ngọn lửa càng biến càng lớn, cho tới khi hết thảy thi thể đều cho bao vây lại. Không lâu lắm, khối này nguyên bản là từ cỏ dại tạo thành thi thể ngay tại ngọn lửa thiêu đốt xuống biến thành một đoàn sấm đen. Ừm. Phỉ Dẹ Phơ Lì, ngươi trở lại. Nhanh như vậy sao? Không có chuyện gì xảy ra a? Trông thấy trở về Phỉ Dẹ Phơ Lì, Diệp Vân trước có chút ngây dại, nàng ban đầu nghe được Phỉ Dẹ Phơ Lì nói có người giám thị các nàng thời điểm, nàng khẩn trương muốn chết. Nhưng không ngờ chỉ là mới qua không tới một phút mà thôi, Phỉ Dẹ Phơ Lì liền đi trở về. Không, người giám thị đã bị ta thanh trừ. Phỉ Dẹ Phơ Lì gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân không có xảy ra chuyện gì. Không hổ là cấp S cường giả à? Nghe xong Phỉ Dẹ Phơ Lì, Diệp Vân trước không rõ dùng mình một cái, theo phát hiện được giải quyết lại đến trở về, toàn bộ hành trình cũng mới không tới một phút, nếu như là đổi thành nàng, nàng có thể ngay cả giám thị người nọ đều không phát hiện được, chớ đừng nhắc tới nhanh như vậy liền xử lý xong. Đột nhiên không biết vì cái gì, nàng đột nhiên rất muốn cho người kia giám thị các nàng người mặc niệm một chút, ngươi nói người này đi chọc ai không tốt, lại cứ đến gây chuyện Phỉ Dẹ Phơ Lì vị này cấp S cường giả trên người, chỉ là tiện tay một quyền đánh xuyên qua cấp 2 nền nhện lực lượng lại không phải nói dở chơi. Lúc này, một đạo tiếng bước chân vội vã hướng tới nơi này chạy đến, hai người hướng tiếng bước chân bên kia nhìn lại, liền thấy được Tô Hiểu Hiểu chính hướng tới các nàng nơi này chạy tới, mà đúng lúc, Tô Hiểu Hiểu cũng vừa dễ coi thấy hai người các nàng. Vân trước, Phỉ Dẹ Phơ Lì, ta rốt cục trốn ra được, ô ô ô. Năm sao độ khó thật không phải là cho người bình thường đùa a. Vừa mới đến các nàng trước mặt, Tô Hiểu Hiểu liền bắt đầu khóc lóc kể lể lên, năm cái giờ, đầy đủ hơn 5 tiếng a. Nhà ma tốt xấu chỉ là bị sợ một giờ sau liền ngất xỉu, nhưng mà mê cung trực tiếp dọa ta 5 cái giờ. Ta cảm giác tinh thần đều muốn bị hù đến suy yếu ư? Kỳ thật ta nói rồi ngươi không cần thiết cần phải cùng ta khiêu chiến một cái khó khăn. Xem Tô Hiểu Hiểu cái bộ dáng này, Phỉ Dẹ Phơ Lì có chút lúng túng gãi gãi gò má. Về trước tại thể nghiệm xong 5 sao khó khăn nhà ma về sau,
nàng liền rõ ràng cấp 5 sao khiêu chiến hẳn không phải là Tô Hiểu Hiểu có khả năng đối mặt, thế là nàng lúc ấy liền tại ảo ảnh mê cùng chỗ đó cùng Tô Hiểu Hiểu đã nói tốt nhất không cần một lần bước chân liền bước lớn như vậy. Ở chỗ này giải thích một chút nơi này trò chơi chơi hạn chế, nhà ma cùng mê cung tinh cấp khiêu chiến đều là cần thiết từng bước giải tỏa, ban đầu giải tỏa 1-2 sao, đánh qua 2 sao giải tỏa 3 sao, đánh qua 3 sao giải tỏa 4 sao, cứ thế mà suy ra, chỉ có điều bởi vì Phỉ Dạ Phở Lì tại 100m bên kia lấy được thẻ VIP, cho nên liền trực tiếp có thể đi du ngoạn cấp 5 sao rồi. Cho nên, liền tính Tô Hiểu Hiểu về trước chơi qua 2 lần, kia tối đa cũng chỉ là chơi đùa 3 sao khó khăn mà thôi. Lần này bởi vì nàng nguyên nhân trực tiếp khiêu chiến cấp 5 sao độ khó, không hành hạ mới là lạ. Đáng đợi. Diệp Vân trước liếc mắt, đều bị dọa ngất một lần, còn không hấp thụ giáo huấn, tiếp tục khiêu chiến 5 sao khó khăn, chúng ta cũng chờ các ngươi nhanh 3 giờ rồi. Lần sau không dám. Tô Hiểu Hiểu yên lặng lẩm bẩm nói. Được rồi, không có chuyện gì. Phi Dạ Phở Lì xua xua tay, tiếp lấy nàng liền nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu, đợi lát chơi cái gì kích thích?" Ách nghe được kích thích một từ, Tô Hiểu Hiểu có chút đờ đẫn, nàng vô đầu của mình, kéo ra một cái nhìn đi lên cùng khóc một dạng nụ cười, "Nếu không chúng ta trước không chơi kích thích, đi chơi điểm nhẹ nhóm làm việc kết hợp nghỉ ngơi nha nếu không?" "Ta đều được." Phi Dạ Phở Lì gật đầu, tỏ vẻ bản thân không ý kiến. Thấy Phi Dạ Phở Lì không ý kiến, Tô Hiểu Hiểu nguyên bản có chút héo bộ dáng chớp mắt liền khôi phục lại. "Vậy chúng ta đi ngồi xe cấp nhà, vừa vặn có thể đi quan sát một chút lục âm nguyên tràng cảnh là dạng gì." Nói xong, Tô Hiểu Hiểu liền lần nữa nhảy nhảy nhót nhót hướng về một phương hướng chạy đi qua. Xem bóng lưng nàng rời đi, Phi Dạ Phở Lì rơi vào trầm tư. Thế nào cảm giác hiện tại dường như không phải nàng làm bản thân hướng dẫn du lịch, mà là chính mình tại bồi nàng chơi rồi. Được rồi, bồi nàng chơi liền bồi nàng chơi đi, dù sao cũng thật vui vẻ. Nghĩ vậy, Phi Dạ Phở Lì liền đem những ý nghĩ này quên hết đi, đi theo Tô Hiểu Hiểu phương hướng đi tới. Cưới xe các vị trí là các nàng mới tới thời điểm tiến hành cao 100m không rơi địa phương ngọn thác, bởi vì là hộ khách VIP nguyên nhân, cho nên không lâu lắm, ba người liền ngồi lên xe cáp. Xe cấp chậm chậm phát động, rất nhanh liền đi theo lãng tuyến đi tới giữa không trung. Đi đến Lục Âm Nguyên, không trung toàn cảnh xe cấp nhưng là nơi này không thể không đánh giá một vòng, ngồi ở xe cấp bên trên, có thể rất rõ ràng quan sát đến hết thảy Lục Âm Nguyên. Nói xong, Tô Hiểu Hiểu liền nhấn xuống xe cấp bên trên một cái nút, tức khắc, tại Phỉ Dạ Phở Lì có chút ánh mắt ngạc nhiên xuống, xe cấp liền biến toàn bộ trong suốt lên, cho nàng một loại nàng lơ lửng giữa không trung cảm giác. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn đi lên, xe cấp như trước vẫn tồn tại là được rồi. Lúc này thời gian đã là buổi chiều, thái dương sắp rơi xuống, đem bầu trời cùng thành thị đều nhuộm lên một tầng dạng mây đỏ. Xem dưới lòng bàn chân thành thị quan sát, Phỉ Dạ Phở Lì tự lẩm bẩm nói ra, thật xinh đẹp a đúng nha. Tô Hiểu Hiểu cũng dùng hai tay chống nghiêm mặt má xem thành phố chẳng cảnh, bởi vì chúng ta cần thiết thường xuyên đi rừng rậm săn giết thú biến dị tới làm ủy thác, phần lớn thời gian đều là sinh hoạt tại đông nam bộ phận, tây bắc bộ phận thành thị cảnh tượng thật là rất lâu cũng không thấy nghe nói như thế. Phỉ Dạ Phở Lì liền quay đầu nhìn về phía hai người, nàng có chút tò mò vì cái gì đông nam phân bộ cùng tây bắc phân bộ chênh lệch thế mà lớn như vậy. Chỉ có điều chờ nàng vừa mở miệng vẫn không thể hỏi ra hai chữ thời điểm, ngoài ý muốn liền xảy ra. Chỉ thấy không biết bởi vì nguyên nhân gì, nguyên bản vững vàng vận hành xe cấp giống như là xuất hiện vấn đề gì một dạng, đột nhiên liền kịch liệt run run một chút, trực tiếp đem ngồi ở xe cấp bên trên Diệp Vân chức cùng Tô Hiểu Hiểu cho hoàng kém chút mất đi thăng bằng. Chương 85, Dương Dậm Chi Nộ thành công chọc giận Phỉ Dạ Phở Lì, trở thành mở bờ tờ. Chương 85, Dương Dậm Chi Nộ thành công chọc giận Phỉ Dạ Phở Lì, trở thành mở bờ tờ. Đã xảy ra chuyện gì? Xe cấp vì sao lại đột run lên một chút? Tại hai người duy trì tốt thăng bằng về sau, Diệp Vân chức nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải. Mà Tô Hiểu Hiểu thì là một bên xoa eo của mình, một bên chống ghế ngồi đứng lên tự lẩm bẩm, "Tê, sẽ không lại là cái gì phe làm chủ trò đùa dai a?" Tương tự 100m vật rơi tự do cái kia hạng mục không phải. Đối mặt Tô Hiểu Hiểu cách nghĩ, Phỉ Dạ Phở Lì rất là dứt khoát liền hủy bỏ cái suy đoán này, đón lấy, nàng liền cao mày nhìn về phía thùng xe trần nhà. Cảm giác thật giống có đồ vật gì xuất hiện ở thùng xe trên trần nhà. Đây là Phỉ Dạ Phở Lì cảm giác được sự tình, đây cũng là vì cái gì Phỉ Dạ Phở Lì dứt khoát như vậy đã cảm thấy Tô Hiểu Hiểu phỏng đoán là sai lầm. "A." Nghe được Phỉ Dạ Phở Lì đột nhiên xuất hiện phủ định, Tô Hiểu Hiểu có chút không hiểu gãi gãi gò má, không phải phe làm chủ là cái gì? Phỉ Dạ Phở Lì vừa nghĩ muốn mở miệng giải thích, nhưng liền sau đó một khắc, xe cắp lần nữa bắt đầu kịch liệt đầu động, hơn nữa lần này run rẩy so trước đó còn muốn kịch liệt, trực tiếp để cho hai người té lăn quay trên ghế ngồi. Cái này không đúng sao? Tại kịch liệt run rẩy ở trong, Tô Hiểu Hiểu hô to, nào có thế này sách trò đùa dai. 100m vật rơi tự do bởi vì muốn đi tìm cầu kích thích cho nên mới làm trò đùa dai ta sẽ không nói, nhưng là không trúng xe cắp lại không phải là vì đi tìm kiếm. A a a. Không đợi Tô Hiểu Hiểu lời nói xong, một trận cực kỳ mãnh liệt cảm giác không trọng lượng truyền đến, trực tiếp để nguyên bản ngược lại trên ghế ngồi hai người bay thẳng đến trần nhà phía trên. Đồ vật kia đem xe cắp cùng dây thừng ở giữa chô nối tiếp cho cắt đứt. Đang cảm thụ đến cỗ này cảm giác không trọng lượng về sau, Phỉ Dạ Phở Lì liền chớp mắt cho ra cái kết luận này. "Ra đi ra xem một chút, các ngươi lưu lại trong xe." "A, ra ngoài." Tô Hiểu Hiểu còn không có phản ứng lại đây, vô thức trả lời một câu. Bất quá Phỉ Dạ Phở Lì cũng sẽ không đợi các nàng kịp phản ứng. Chỉ thấy đại lượng hỏa quang từ Phỉ Dạ Phở Lì toàn thân bắn ra, sau một khắc, nguyên bản xinh đẹp thiếu nữ tóc bạc liền chớp mắt biến thành ngang ngược hình người thiết giáp Sam. Nương theo lấy phanh một tiếng tiếng thủy tinh bể truyền đến, Sam liền biến mất trong xe. Lúc này thùng xe đang tại cấp tốc rơi xuống, Phỉ Dạ Phở Lì vừa mới đến không trung,
liền liếc mắt liền thấy được trên đỉnh thùng xe không biết lúc nào xuất hiện một gốc cây nhìn đi lên giống cái cưa một dạng dị dạng thực vật. Đang nhìn đến gốc cây thực vật này trước mắt, nàng liền rõ ràng đây rốt cuộc là ai dở trò quỷ rồi. Dương Dậm chi nộ, lại là chúng nó phì rẻ phờ lì trong miệng tự lẩm bẩm. Theo sau đó một khắc liền trực tiếp nắm cái này cấp tốc rơi xuống thùng xe. Ngay sau đó, trong xe cảm giác không trọng lượng liền chớp mắt liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Cảm giác không trọng lượng tan biến về sau, Tô Hiểu Hiểu cùng Diệp Vân trước hai người cũng phải lấy theo trên trần nhà lần nữa rớt xuống đến. Miệng khu vừa khôi phục bình thường, Tô Hiểu Hiểu trực tiếp liền ngã trên mặt đất điên cuồng nôn khan lên, mà Diệp Vân trước tuy nhiên nhìn đi lên so với Tô Hiểu Hiểu tốt hơn không ít, nhưng mà cũng không có khá hơn chút nào. Mà tại ở ngoài thùng xe mặt phì rẻ phơ lịt thì là tại ổn định thùng xe về sau, liền thao túng sam chậm chậm đáp xuống, không lâu lắm, nàng là thành công mang theo thùng xe rơi xuống lục âm nguyên một bên lối đi bộ phía trên. Cái này màu trắng bạc thiết giáp là ai a? Nhìn đi lên thật xoái. Đây không phải thét lên lạc viên du lãm xe cắp sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn đi lên hình như là cái thùng xe này không biết vì cái gì thoát ly dây thừng rất xuống đến. Tiếp đó cái này màu trắng bạc thiết giáp đem cái thùng xe này cho khẩn cấp cứu xuống đến từng đợt tiếng thảo luận truyền đến. Bởi vì phi rẻ phở ly lựa chọn là hàng dừng ở đường phố nguyên do, cho nên liền dẫn đến nhận lấy rất nhiều người bây xem. Không để ý đến chút này thảo luận, phi rẻ phở ly vươn tay liền nghĩ đến muốn cưỡng chế đem cửa xe mở ra. Có thể lúc này một câu truyền đến cắt đứt động tác của nàng. Mời trước chờ một chút, ta có thể trực tiếp đem cửa xe mở ra. Nghe được câu này về sau, phi rẻ phở lì vừa vươn một nửa tay ngừng ở giữa không trung, theo sau nàng liền quay đầu nhìn về phía địa phương thanh âm chuyển tới. Một cái nam tính đang tại vội vội vàng vàng gạt ra đám người hướng đi tới bên này, trong miệng còn không ngừng nói xong xin lỗi, xin nhường một chút. Xin lỗi, ta có chuyện cần thiết đi vào. Các kiểu lời nói. Không lâu lắm, cái này nam tính là thành công theo dậm dạp chẳng chịt trong đám người chen lấn tiến đến. Ngươi là thét lên lạc viên nhân viên công tác. Xem trên thân nam nhân kia quen thuộc nhân viên công tác chế phục, phi rẻ phở lì đối với hắn dò hỏi. Đúng vậy tiên sinh. Ta là thét lên lạc viên ngoại ý muốn phòng hiểm nhân viên. Nam nhân kia xoa xoa theo trên trán toát ra mồ hôi, cười bồi trả lời nói, lúc ấy chúng ta nhìn thấy có một chiếc chúng ta du lãm xe cắp xuất hiện đột ngột không bình thường run rẩy, lạc viên liền tức khắc phái người đi tới xe cắp chính phía dưới, phòng ngừa xe cắp xuất hiện rơi dụng rủi ro. Mà ta chính là thét lên lạc viên bên kia phái tới được người, chẳng qua là ta không ngờ ngại thế mà trực tiếp theo trong xe bay đi ra, đem thùng xe cho để chủ hiểu. Không có nhận thấy ác ý, phi rẻ phở ly liền khẽ gật đầu, tiếp lấy nghiêng người lui về phía sau một bước, lộ ra xe cắp cửa xe, xin tùy ý đi. Thấy Sam đồng ý, người đàn ông này liền cũng sắp bước đi ra phía trước. Nam nhân vừa đi đến cửa trước, nương theo lấy một tiếng đích. Thanh âm vang lên, cái này phiến xe cắp cửa liền bản thân mở ra, lộ ra bên trong hai cái nhìn đi lên trạng thái rõ ràng không tốt lắm hai nữ. Đang nhìn đến hai nàng trong phút chốc, nam nhân liền móc ra đầu cối. Uy, tổ điều trị sao? Rơi xuống thùng xe hiện đã vững vàng chạm đất, cửa xe hiện đã bị ta mở ra, bên trong hành khách tạm thời không thấy được ngoại thương, nhưng không bài trừ nội thương cùng tâm lý vết thương, các ngươi hiện tại vội vàng qua tới. Sau khi nói xong, nam nhân bỏ xuống đầu gối, lần nữa nhìn về phía Sam. Khách nhân, thực có lỗi lần này du lãm xe cắp cho ngài cùng ngài bằng hữu mang đến 10 phần hỏng bét thể nghiệm, chúng ta sẽ tiến hành bồi thường. Xin hỏi ngài có thể hay không tạm thời trước cùng chúng ta hồi thét lên lạc viên một chuyến. Dù sao ngài là lần này ngoại ý muốn chủ yếu kinh lịch nhân viên, chúng ta muốn hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra. Tốt. Nguyên lai là rừng rậm chi nộ gây án sao? Tốt, chúng ta đã hiểu. Đối với lần này làm chủ, chúng ta sẽ hướng hiệp hội lính đánh thuê công bố bị thác, cam đoan sẽ cho ngài mang đến một cái kết quả vừa lòng. Đang giải trừ thiết giáp trở lại thét lên lạc viên về sau, tại trải qua sự miêu tả của nàng cùng lạc viên phương lấy chứng cứ, liền xác nhận lần này xe cắp rơi dụng sự kiện thật là rừng rậm chi nộ gây nên. Gây án thủ pháp là trước đó đem một viên thực vật hạt giống đặt ở xe cắp cùng dây thừng chỗ giao giới bên trong, theo sau liền tại xe cắp phát động trong lúc thôi hóa hạt giống, để hạt giống dị biến thành một gốc cây tên là răng cưa dây leo đặc thù dây mây. Mà xe cắp hai lần run rẩy liền phân biệt đến từ răng cưa dây leo bị thôi hóa cùng bắt đầu đối với chỗ nối tiếp bắt đầu tiến hành cắt xẻ sinh ra. Công bố ủy thác sẽ không cần rồi. Nhân viên công tác vừa mới nói xong. Phi rẻ phở ly liền đối với bọn hắn cuối cùng một hạng nói rõ biểu thị ra cự tuyệt. Ta bản thân chính là một gã cấp S lính đánh thuê, hơn nữa đã nhận có quan hệ tiêu diệt rừng rậm chi nộ ủy thác, đến lúc đấy thủ mới hận cũ ta sẽ cùng tính một lượng, còn đến bồi thường phi rẻ phở ly dừng một chút, tiếp lấy liền tiếp tục nói, chờ hai người bọn họ tỉnh lại về sau các ngươi hỏi các nàng đi, ta còn có chuyện phải làm, đi trước. Nói xong, nàng liền đứng lên, hướng tới gian nhà bên ngoài đi ra ngoài. Tốt. Vậy chúc ngài ủy thác thuận lợi. Nhìn thấy phi rẻ phở ly cái kia có một chút giận bộ dáng, nhân viên công tác liền cũng đoán được nàng muốn đi làm cái gì sự tình. Tại chúc phúc một câu về sau, liền không ngăn cản nữa. Mà tại phỉ rẻ phở lì vừa đi ra phía sau cửa, một trận ánh lửa liền lại lần nữa theo trên người của nàng đốt lên. Ngay sau đó, Sam thiết giáp xuất hiện lần nữa ở tại phỉ rẻ phở lì trên người. Theo sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm cấm khu phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, rừng rậm chi nộ. Ta vốn đang tính toán giữ lại các ngươi đến ngày mai đang xử lý. Nhưng nếu các ngươi như vậy không sợ chết, như vậy, ta sẽ thanh toán các ngươi. Chương 86, hiệp nghị thông qua, chấp hành đất khô tác chiến. Chương 86, hiệp nghị thông qua, chấp hành đất khô tác chiến này. Đó là cái gì? Sao băng sao? Lục âm nguyên bên trong, một cái đi trên đường phố người đi đường đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào tại ban đêm trên bầu trời, xuất hiện kia một đạo vướt qua chân trời chói mắt ngọn lửa dấu vết. Mà đường khác người cũng bị câu nói này hấp dẫn, rồi rít ngẩng đầu nhìn lên. Thật đúng là sao băng. Rất lâu đều chưa từng thấy rồi nha. Không phải đi. Nào có sao băng là hướng trên phi. sao băng, chúc ta thăng chức tăng lương a. Có phải hay không là đạn đạo các tiểu đồ vật? Trong đám người thanh âm mười phần ồn ào, có cảm thán, có chất vấn, có cầu nguyện, có đoán, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, không ai có thể phát hiện đạo này sao băng diện mục chân thật. Mà lúc này đạo này sao băng chính là cả người bốc lấy ánh lửa, đang hướng phía rừng rậm vùng cấm bên kia thần tốc bay đi sam. Không lâu lắm, Phi Dạ Thở Ly liền bay đến rừng rậm trên không. Đem ánh mắt khóa cứng tại rừng rậm cấm khu vị trí về sau, sam trên người lần nữa bộc phát ra một đạo chói mắt ánh lửa, theo sau một đạo tốc độ kinh người bộc phát ra, thẳng tắp xông về rừng rậm vùng cấm. Mà lúc này, rừng rậm vùng cấm giống như là cảm giác được cái gì nguy hiểm mở dạng, rất nhiều cường tráng cây cối cùng dây leo nhanh chóng đan vào tổ hợp, trong nháy mắt liền tạo thành một cái tấm vong lớn màu xanh lục. Không chịu nổi một kích. Xem một màn này, sam lạnh lùng hộc ra bốn chữ, theo sau nắm tay nắm chặt, một quyền liền đánh xuyên đạo này, nhìn như cứng rắn vô cùng phòng hộ. Tốc độ của nàng mảy may không có bị đạo này lưới lớn giảm bớt mảy may, thẳng tắp liền đập vào rừng rậm cấm khu trên mặt đất. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ mãnh liệt sóng xung kích nương theo lấy ngọn lửa tan ra bốn phía, đem bốn phía cường tráng cây cối toàn bộ cho nhổ tận gốc, bụi cỏ cùng lá cây cũng đốt lên ngọn lửa. Tức khắc, lấy sam làm tâm điểm, bán kính 10 km địa phương đều bị cái này khủng bố sóng xung kích cho lật ngược thành một đạo mặt đất bằng phẳng. Trừ ra một cái tản ra hào quang màu đỏ như máu quái dị cự hình cây cối. Cái này đại thụ thân thể toàn thân đều đặn mà hiện lên ra một loại thâm trầm màu đỏ sậm, tia ánh sáng màu liền như là bị nồng đặc huyết dịch thường niên không gián đoạn mà ngâm về sau, mới từ từ hình thành đặc biệt nhan sắc một dạng, phát ra một loại cực kỳ quỷ dị còn tà ác cảm giác. Nó kia cường tráng thân cành đan vào lẫn nhau cuốn quanh, liền như là ác ma kia giữ tận xúc tu một dạng, trên không trung tùy ý răng ra, đã thế mỗi một đầu thân cành phía dưới đều treo một cái màu đỏ sậm kén thịt. Mà đại thụ nửa phần dưới cũng cùng loại với chút kia trên cành cây kén thịt một dạng, chỉ có điều so với trên cành cây chút kia, viên này kén thịt lộ ra to lớn hơn, trực tiếp chiếm cứ đại thụ 1/3 thể tích. Những kén thịt này giống như là sống một dạng, nương theo lấy cố định tần suất chậm chậm co rút lại. Hào quang màu đỏ ngòm theo trong những kén thịt này tán phát ra rồi, liền như là một cái lồng phòng hộ mở dạng, bảo hộ lấy cự hình cây cối, cùng cây cối phía dưới vây quanh kia từng vòng. Nhìn đi lên giống người nhưng lại cảm giác không phải người rừng rậm chi nộ tín đồ. Đứng lên, Sam nhìn về phía cây kia hoàn hảo không hao tổn quái dị đại thụ, mở miệng nói ra, ngươi chính là rừng rậm chi nộ chủ sử sau màn. Mà đại thụ vẫn chưa trả lời Sam, nó toàn thân xuất hiện hào quang màu đỏ như máu bắt đầu trở nên cường thịnh, theo sau, mặt đất bắt đầu rung động lên, rất nhiều cây cối bắt đầu theo trong đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, chút này mới xuất hiện cây cối, liền nhanh chóng để cao ra đủ loại kỳ dị thực vật, hướng tới Sam tập kích tới. Xem ra không sai. Thấy đại thụ dùng hành động để trả lời nàng vấn đề, Sam đang nói xong về sau, liền lấy ra một cái nhìn đi lên rất phục cổ máy chụp ảnh. Theo sau nàng bước về phía trước một bước, chớp mắt liền biến mất nguyên chỗ, mà những thực vật kia tập kích cũng ở này trực tiếp rơi xuống cái không. Đi đến đại thụ trước mặt, Sam cầm lên máy ảnh, đối với trước mắt quái dị đại thụ liền theo xuống cửa chớp chốt. Nàng cũng không có đã quên Lục Kiến Nghi cái kia bị thác là cần thiết ghi cái tượng, cho nên lúc đó nàng hạ xuống thời điểm thu rất nhiều lực, chủ yếu chính là phòng ngừa trực tiếp liền đem cái này chủ sự sau màn tiêu diệt. Nhưng cũng khi nàng vừa đè xuống cửa chớp chốt thời điểm, một đạo hào quang màu đỏ ngòm liền từ máy ảnh bên trên chợt lóe lên, ngay sau đó Phỉ Dạ Phở Lỵ liền cảm giác được một cỗ khắc thường năng lượng muốn thông qua máy ảnh xâm lấn đến trong đầu của mình. Phỉ Dạ Phở Lỵ có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ này khắc thường năng lượng cùng trước mắt quái dị đại thụ đến từ đồng nguyên. Đem cỗ này muốn xâm lấn bản thân trong đầu năng lượng tiện tay lao đi, Phỉ Dạ Phở Lỵ buông xuống máy ảnh, có chút kỳ quái nhìn về phía trong tay cái này Lục Kiến Nghi cho vật phẩm. Vì cái gì cái này máy chụp ảnh trong sẽ xuất hiện cùng trước mắt cái này đại thụ đồng nguyên năng lượng? Lúc này, chút này dây mây cùng thực vật lần nữa hướng về Sam đánh út, mà Sam chỉ là sơ sơ nghiêng người, liền tránh thoát chút này dây mây cùng thực vật công kích. Phiền ngươi thực vật. Xem chút này liên tục không ngừng còn hung hãn không sợ chết thực vật, Sam hừ lạnh một tiếng, theo sau đưa tay liên lặng đặt ở trước ngực. Khởi động, trạng thái thiêu đốt thứ cấp. Ta đem chân đốt biển rừng. Vừa dứt lời, Sam chỗ chán đèn chỉ thị đột nhiên sáng lên, ngọn lửa nóng bỏng lần nữa phun ra ngoài, liền như là lần trước một dạng, trực tiếp đem toàn thân hơn 10 km cây cối đều cho chớp mắt chấm đốt, theo sau nhanh chóng liền bị nhiệt độ ngọn lửa thiêu đốt thành than đá. Thấy phiền người thực vật lần nữa được giải quyết, Sam liền lần nữa nhìn về phía máy chụp hình trong tay của mình. Nàng đặc biệt chú ý thứ này, phòng ngừa nó tại mới vừa nhiệt độ cao trong bị tiêu hủy. Theo sau Sam cầm lên máy ảnh, lần nữa nhấn xuống cửa chớp chốt. Chỉ chẳng qua lần này cũng không phải đối với đại thụ ấn, mà là đối với bầu trời ấn. Nhưng kết quả không ra nàng sở liệu. Hào quang màu đỏ sậm lần nữa theo máy chụp ảnh trong toát ra, muốn xâm nhập trước mắt người sử dụng. Đem cố năng lượng này lần nữa tiện tay lao đi về sau, Phi Dạ Phở Lỵ thở một hơi. Phi Dạ Phở Lỵ thành bốn, mở ra thu hình. Nói xong, Phi Dạ Phở Lỵ liền đem cái này máy chụp ảnh cho thu hồi đến trong ba lô hệ thống. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Phi Dạ Phở Lỵ lần nữa nhìn về phía trước mắt đại thụ. Chỉ thấy đại thụ bên trong nhân loại trên mặt đều là đầy mặt vặn mẹo phẫn nộ, tựa hồ tại bên trong gào thét cái gì, bất quá hình như là có hào quang màu đỏ như máu ngăn cách. Phí Dạ Phở Lỵ cũng không thể nghe được bên trong nhân loại đến cùng đang thét gào thứ gì. Mặc dù nói có thể thông qua môi ngữ lý giải, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết là được rồi. Mới vừa đi tới hồng quang trước mặt, Phí Dạ Phở Lỵ đưa tay liền nghĩ đến đem phòng hộ đánh vỡ, muốn nhìn một chút bên trong kén thịt rốt cuộc là thứ gì. Còn không chờ nàng đưa tay, quen thuộc rung động cảm giác lần nữa truyền đến, Phí Dạ Phở Lỵ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều cây cối lần nữa theo trong đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cây cối này bên trên cũng bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ ngòm, hơn nữa còn coi nhẹ đến từ ngọn lửa nhiệt độ cao, lần nữa hướng về Sam phương hướng đánh úp. Xem một màn này, Phi Dẹ Phở Lì lâm vào đã lâu trầm mặc. Chút này cây là đốt không xong sao? Hơn nữa còn sẽ căn cứ hoàn cảnh đến tiến hóa. Nàng rốt cuộc là đang đánh tối thượng suy yếu bản chủ phú còn là sinh sôi. Xem ra không đem trước mắt đại thụ giải quyết rớt, những cây cối này sợ là rất khó toàn bộ giải quyết xong. Thở một hơi, Sam lui về phía sau vài bước, lần nữa tránh ra cây cối công kích. Vốn đang muốn nhìn một chút kén thịt rốt cuộc là thứ gì, nhưng bây giờ, hay là thôi đi. Lời nói kết thúc, Sam thần tốc phụ phục ngồi xuống, ngay sau đó, hai chân bỗng nhiên phát lực hướng lên nhảy tới. Theo sau, một đạo to lớn cột lửa theo rừng rậm cấm khu trung tâm bay vút lên trời. Mà lúc này, đã tới không trung Sam đem ánh mắt quá cứng ở tại trên mặt đất màu đỏ máu quái dị đại thụ, cơ giới lạnh như băng âm chậm chậm tạo thành một câu, hiệp nghị thông qua, chấp hành đất khô tác chiến.